Chương 26, Phế Lập tiến hành thế lực lớn tăng đồng chắc lại một lần nữa đã hiểu tâm tư, bất quá một mình hắn còn không có nắm chắc, cho nên tiểu lại tìm đến Lý Nho, đối với hắn nói ra, bổ tướng quân thân phụ tiên hoàng di mệnh, để cho ta phụ trợ Trần Lưu Vương làm thái tử đấy, thế nhưng mà tiên hoàng băng hà quá đột nhiên, chúng ta chưa kịp làm cái gì. Hiện tại chúng ta không sai biệt lắm đã nắm giữ toàn bộ Lạc Dương, ta chuẩn bị phế đi vị hoàng đế này, lập Trần Lưu Vương vi đế, này cục ta đây phải làm gì? Lý Nho đã sớm đối với đồng chắc tâm tư nhất thanh nhị sở rồi, cho nên nghe được đồng chắc nói loại này đại nghịch bất đạo lời mà nói, cũng không có cảm thấy giật mình, vì vậy hắn tiểu nói ra, hiện tại triều đình đều là kinh hoàng bất lực, không có người tâm phúc, không bằng tiểu thừa cơ hội này tiến hành, chậm thì sinh biến. Minh Thiên đại nhân trong cung thiết tiến khoản đãi các vị đại nhân, tại tiệc rượu trong nói cái này phế lập sự tình, nếu như ai không đồng ý, liền trực tiếp giết lập uy. Dù sao đại nhân có tiên hoàng di mệnh, nghiêm khắc lại nói tiếp, cũng là tiên hoàng bổ nhiệm vụ chính đại thần. Có cái này quyền lực đấy. Đồng chắc nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu. Ngày hôm sau thật sự trong cung bày xuống yến hội, mở tiệc chiêu đãi trong triều những đại thần kia, văn võ đại thần sợ hãi tại đồng chắc uy hiếp, ngược lại là mễ, em ở, có người dám không để cho đồng chắc mặt mũi, không sai biệt lắm đều đã đến. Tiểu là vừa tới đến Lạc Dương Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên cũng đã tới. Đồng chắc trực tiếp mang theo kiếm, rất hung hăng cản quấy đi tới thiết hạ tiệc rượu cung điện. Rất rối trá cùng văn võ đại thần bái kiến lễ. Sau đó lại mời đến văn võ đại thần ngồi xuống uống rượu. Đám văn võ đại thần bất đắc dĩ, chỉ có chứa thật cao hứng bộ dạng, tại đâu đó uống rượu. Tiệc rượu say xưa thời điểm, đồng chắc tiểu đông nhiên đặt chén rượu xuống, đứng lên, đối với văn võ đại thần nói ra, các vị đại nhân, bổ tướng quân có một câu muốn nói, làm phiền mọi người trước hết nghe thoáng một phát. Nói xong, tiểu dò xét thoáng một phát toàn trường. Toàn trường văn võ đại thần nghe được đồng chắc lời mà nói, quả nhiên là ngừng lại, cùng một chỗ nhìn xem đồng chắc, chậm đợi đồng chắc bên dưới. Những người này cũng không phải đồ đần, đồng chắc bình thường cái gì tính cách, hôm nay đã muốn thỉnh mọi người ăn cơm, nhất định là có chuyện gì muốn nói đấy. Hiện tại rốt cục muốn bạch trần cái này đáp án rồi, bọn hắn tự nhiên là rất mong đợi. Đồng chắc nhìn đầy cõi lòng chờ mong văn võ đại thần, nói ra, thiên tử chính là vua của một nước, đại biểu cho triều đình uy nghiêm, người thừa kế tổ tông vinh quang. Nhưng là đương kim thánh thượng, tính cách nhu nhược, không có một điểm đế vương phong phạm, không bằng Trần Lưu Vương thông minh. Tiên hoàng khi còn tại thế tựu cho bổn tướng quân rơi xuống một đạo mật chỉ, lại để cho bổn tướng quân phụ trợ Trần Lưu Vương ngồi trên thái tử, tương lai quang vinh trèo lên đại bảo. Cho nên bổn tướng quân hiện đang quyết định phế đi đương kim thánh thượng, lập Trần Lưu Vương vi đế, không biết các vị đại thần có ý kiến gì không? Văn võ đại thần nghe xong, đều trầm mặc không nói, nói đùa gì vậy, thằng này vừa lên đến vậy mà nói muốn phế đế, khác lập tân quân, ai dám nói tiếp mảnh vụn, gốc, nhà. Bọn hắn những này ở kinh thành làm đã quen quan ở kinh thành những người lớn đã có chút gan tiểu rồi, biết rõ đồng chắc loại này mang binh tướng lĩnh là không nói đạo lý đấy, cho nên không dám nói lời nào, sợ hãi rước họa vào thân. Nhưng là bọn hắn không dám nói, không có nghĩa là tiểu không người nào dám nói. Phải biết rằng người đang ngồi không chỉ có riêng đều là bọn hắn loại này đại thần trong triều nha. Còn có Đinh Nguyên cái này kẻ lỗ mãng nha địa phương còn to. Đinh Nguyên đứng lên nói ra, đồng đại nhân, ngươi nói ngươi có tiên hoàng thánh chỉ, cái kia thánh chỉ hiện ở nơi nào? Có thể hay không cho chúng ta mọi người xem thoáng một phát nha? Dù sao phế đế khắc lập tân quân đang mang trọng đại nha. Đồng chắc nghe xong bao nhiêu sửng sốt một chút, nói ra, ta không phải đã nói rồi sao? Đó là mật chỉ. Tiên hoàng ở phía trên nói, đang mang trọng đại, sau khi xem xong muốn tiêu hủy đấy. Cho nên bổn tướng quân tiểu tiêu hủy. Hiện tại vậy thì có sao, vậy thì sao thánh chỉ cho người xem nha? Lúc này đây đồng chắc còn thật không có nói dối, Hán Linh đế đích thật là cho hắn một cái mật chỉ, cũng đích thật là muốn xem hết tiểu tiêu hủy đấy, hắn cũng xác thực tiêu hủy. Dù sao đang mang trọng đại, lúc ấy hay, vẫn là đại tướng quân đứng đấy ưu thế đấy. Nhưng là hắn nói rất đúng lời nói thật, người khác chưa hẳn tin tưởng nha. Tối thiểu nhất trước mắt Đinh Nguyên tiểu không thể nào tin được, vì vậy Đinh Nguyên thì có điểm tức giận nói, đồng đại nhân, đương kim thánh thượng chính là tiên hoàng trưởng tử, từ khi đăng cơ đến nay cũng không có ra cái gì sai lầm, sao có thể đơn giản nói phế tiểu phế đâu này? Huống hồ ngươi đồng đại nhân cũng chỉ là một cái tây lương thứ sử, không có tiên hoàng thánh chỉ, ngươi dựa vào cái gì muốn phế hoàng thượng nha? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đinh Nguyên cái này lời nói được đó là tương đương không khách khí. Hắn nói một điểm đúng vậy, đồng chắc tuy nhiên là tây lương thứ sử, coi như là một phương quan to, nhưng là hắn đã không thể xuất ra tiên hoàng thánh chỉ, cũng không phải tam công cựu khanh bực này trọng thần, hắn dựa vào cái gì muốn phế hoàng thượng, khắc lập tân quân nha? Hắn có tư cách kia sao? Hắn có cái kia hy vọng sao? Hắn có cái kia quyền lực sao? Hắn nói như vậy không sao, nếu như thay đổi một người, hắn thật đúng là sẽ đem đối phương nói xấu hổ vô cùng, thế nhưng mà hắn hiện tại đối mặt là ai vậy? Sát nhân vương đồng chắc nha. Hắn hiện tại đang tại nhiều như vậy văn võ đại thần trước mặt, dùng loại này ngữ khí cùng đồng chắc nói chuyện, không phải tan mất đồng chắc mặt mũi sao? Nhưng lại liên lụy đến đồng chắc đích nhân cách vấn đề. Đồng chắc như thế nào lại không tức giận đâu này? Vì vậy đồng chắc tiểu nổi giận nói, im miệng. Đinh Nguyên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Ngươi là tại hoài nghi bổn tướng quân sao? Nói cho ngươi biết thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nói xong, tiểu rút ra bảo kiếm trong tay, chuẩn bị một lời không hợp, coi như chống giết Đinh Nguyên cái này hỗn đản. Nhưng là ai biết, hắn lợi hại, dám mang theo bảo kiếm đến uống rượu, người khác cũng không phải bùn nạt đấy, cũng có gan lớn đấy. Hắn vừa nói xong câu đó, Đinh Nguyên đằng sau tiểu đứng lên một cái tướng mạo đường đường người trẻ tuổi, trong tay cầm một cây phương thiên hỏa kích, nhìn hầm hầm lấy đồng chắc, tựa hồ muốn giết đồng chắc mới bỏ qua. May mắn tại đồng chắc bên người lệ như chứng kiến sự tình không đúng, mau chạy ra đây, ba phải nói, ha ha. Các vị đại nhân, hôm nay chỉ là uống rượu ăn uống thịt rượu, mọi người cũng đừng có bàn lại quốc sự rồi, triều chính đại sự hay, vẫn là tại trên triều đình nói so sánh tốt. Những thứ khác đại thần cũng tranh thủ thời gian ba phải, khích lệ Đinh Nguyên trước ly khai. Đinh Nguyên hừ lạnh một tiếng, rời đi rồi. Đồng Trác có chút không rõ không biết Lệ Như vừa rồi vì cái gì đột nhiên đánh gãy lời của mình, lại để cho cái kia chó má Đinh Nguyên có cơ hội chạy trốn, nhưng là từ đối với Lệ Như tín nhiệm, tại trên máy hiện tại nơi này nơi cũng bất tiện hỏi thăm, cho nên tiểu không để ý đến, mà là tiếp tục nói ra, các vị đại nhân, cho rằng bổn tướng quân lời nói mới rồi như thế nào nha? Còn có người có ý kiến gì không? Đã có Đinh Nguyên cái kia lăng đầu thành, thanh niên sức châu, du lịch, nhưng lại không có việc gì, đã có người đón lấy xuất đầu. Lúc này đây xuất đầu chính là cùng Lưu Bân từng có vài lần duyên phận đích Lô Thực. Lưu Thực nói lời, cùng Đinh Nguyên nói lời không sai biệt lắm, bất quá người ta Lưu Thực nói như thế nào cũng là một cái đại nho, tự nhiên là sẽ không giống Đinh Nguyên như vậy đắc tội với người rồi. Hắn dùng Y Doãn còn có Hoắc Quang ví dụ nhắc nhở Đồng Trác, đúng vậy, trong lịch sử đích thật là có đại thần đã làm phế đế, khắc lập tân quân sự tình, thế nhưng mà người ta cái kia đều là đức cao vọng trọng mấy hướng nguyên lão, muốn không phải là hoàng tộc chí thân, có vô thượng quyền lợi, ngươi Đồng Trác làm một cái thứ sử, còn không có tư cách này đấy. Đồng Trác nghe xong Lưu Thực lời mà nói, càng là giận dữ, hắn cũng không phải đồ đần, tự nhiên là nghe được Lưu Thực ý tứ. Tốt lắm. Vừa rồi Đinh Nguyên cái kia hôn chứng nói như vậy, ta tạm thời buông tha hắn rồi, đó là trong tay hắn cũng có hơn 10 vạn đại quân, hơn nữa cái kia Lý Nho chuyển hướng chủ đề, bị hắn lẹn, ngươi bây giờ một cái không có gì quyền lợi thượng thư, cũng dám tìm ta xui, đây không phải muốn chết sao? Cho nên Đồng Trác tiểu không phải muốn giết Lưu Thực. Cũng may Lưu Thực giao tình cũng không tệ, lại là đương thời đại nho, cùng những cái kia thế gia đại tộc cũng không có cái gì lợi ích xung đột, cho nên cả triều văn võ đều cho hắn cầu tình rồi. Đồng Trác xem cái này tư thế, thực muốn giết Lưu Thực, sẽ đem sở hữu tất cả đại thần đều đắc tội, có chút không đáng. Cho nên tạm tha Lưu Thực một mạng. Bất quá tội chết có thể miễn, tội sống có tha, Đồng Trác trực tiếp miễn đi Lưu Thực sở hữu tất cả chức quan, gọi vì dân nghèo. Mặc dù nói những này văn võ đại thần đối với Đồng Trác, cái này Tây Lương thứ sử phải chăng có quyền lợi miễn trừ một cái thượng thư chức vụ, có chỗ hoài nghi, nhưng là từ đối với Đồng Trác ngân uy, bọn hắn cũng chỉ có thể chấp nhận. Vương Doãn nhìn tình thế nói ra, phế lập chi sự, khiến cho đang mang trọng đại, thật sự không phải hiện tại chờ trực đàm luận phù hợp đấy, không bằng đợi qua mấy ngày, lựa chọn một cái tốt thời điểm, mọi người đang tiến hành thương nghị a. Đồng Trác nhìn dưới mắt thế cục, cũng đích thật là không thể vô cùng bức bách những đại thần này, vì vậy tiểu gật đầu đã đáp ứng. Văn võ bá quan lúc này mới lần lượt rời đi, mà Đồng Trác cùng Lý Nho cũng chậm chậm theo trong nội cung đi tới, chuẩn bị trở về quân doanh thương nghị như thế nào ứng đối. Chợt thấy một người cầm phương thiên hỏa kích, hỡi ngựa ở bên ngoài qua lại chạy băng bằng lờ ý. Đúng là vừa rồi đứng tại Đinh Nguyên đằng sau người trẻ tuổi kia. Đồng Trác có chút kinh ngạc nói, người này rốt cuộc là ai nha? Hắn chuẩn bị làm gì? Lý Nho nhìn, nói ra, người này gọi là Lữ Bố, chữ Phục Tiên, là Đinh Nguyên nghĩa tử. Vừa rồi tại Đinh Nguyên đằng sau muốn đối với nhạc phụ đại nhân bất lợi, cho nên ta mới tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác đấy. Hiện tại hắn cái dạng này, xem ra hay, vẫn là hướng đối với nhạc phụ bất lợi. Nhạc phụ không bằng trước tạm thời tránh né, đợi đến lúc ngày sau nói sau. Đồng Trác nhìn Lữ Bố dục ngựa dương uy bộ dạng, tâm thần chịu thuyết phục, dùng năng lực của hắn, tự nhiên đó có thể thấy được Lữ Bố là một cái bất thế gia manh tướng, tạm thời tránh né cũng không tính mất mặt, vì vậy tiểu đồng ý. Hắn và Lý Nho theo cái khác cửa cung đi ra ngoài, không có cùng Lữ Bố chính diện đối mặt. Bất quá Đồng Trác hiện tại không muốn sinh sự rồi, không có nghĩa là cái khác người hãy bỏ qua hắn rồi. Đinh Nguyên tại tiệc rượu ở bên trong, nhìn ra Đồng Trác là một cái dã tâm thật lớn người, cho nên muốn bỏ hắn. Cho nên ngày hôm sau hắn tiểu dẫn theo chính mình Tịnh Châu quân, ở ngoài thành hướng Đồng Trác làm việc tuyên chiến. Đồng Trác biết rõ về sau, không khỏi giận dữ, trong nội tâm thầm nghĩ, tốt lắm, ta không sẽ chủ động tìm ngươi Đinh Kiến Dương phiền toái, ngươi tiểu tử bây giờ lại dám tìm ta gây phiền phức rồi, thực đã cho ta sợ ngươi rồi. Đã ngươi như vậy không thức thời vụ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Vì vậy Đồng Trác cũng dẫn đầu chính mình Tây Lương thiết kỵ, ở ngoài thành bại trận, chuẩn bị cùng Đinh Nguyên Tịnh Châu quân đại chiến một hồi. Chỉ cần ra Đinh Nguyên, như vậy tại Lạc Dương, tiểu không người nào dám đang cùng mình khó xử rồi. Mình muốn tiến hành phế lập tiến hành, có lẽ cũng không có ai dám nói cái gì nữa rồi. Nhưng là sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Tây Lương thiết kỵ tuy nhiên lợi hại, nhưng là Đồng Trác dưới trướng nhưng lại không có cái gì đặc biệt lợi hại võ tướng nha. Lại tại sao có thể là như lang như hổ Lưu Bân đối thủ đây này? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 27, Lữ Bố Đồng Trác mang theo đại quân ra khỏi thành, lượng quân liệt tốt trận thế, Đồng Trác tiểu chứng kiến đỉnh bó kim quan, khoác trên vai trăm hoa chiến bảo, hoàn đường sư tử áo giáp, hệ sư man bảo mang, phóng ngựa tờ nờ gờ kích, đón lấy Đinh Nguyên tiểu từ phía sau dục ngựa đi ra, chỉ vào Đồng Trác mắng, quốc gia bất hạnh, yêm tặc làm loạn, may mắn thừa mông thượng tiên phù hộ, rốt cục diệt trừ yêm tặc. Ngươi không có chút nào công lao, vậy mà tự kiểm chế quân uy cường thịnh, vọng tự một vòng phế lập sự tình. Thật sự là gian định gây nên, muốn loạn triều đình của ta chính. Đồng Trác đang chuẩn bị mắng lại thời điểm, đã nhìn thấy Lữ Bố mang theo một đống người liền hướng chính mình trận doanh xông lại. Đồng Trác chứng kiến Lữ Bố trong lòng có điểm sợ, tiểu tranh thủ thời gian trốn ở trong trận doanh mặt, không dám ra đến. Lữ Bố vọt tới Tây Lương trong quân đại khai sát giới, hoành hành không sợ. Trong tay phương thiên hỏa kích, đụng chi và tổn thương, dính chi và vong. Lữ Bố thủ hạ cơ hồ không có hợp lại chi địch. Đồng Trác nhìn càng là kinh hãi, đối với một bên tỷ như nói ra, không nghĩ tới Lữ Bố chi dũng, vậy mà mạnh như vậy. Chỉ sợ không dưới Tấn Vương chi dũng nha. Đồng Trác cả đời lớn nhỏ chiến đấu, không dưới trăm lần, cũng đã gặp không ít manh tướng, nhưng là thấy qua lợi hại nhất đấy, tự nhiên hay, vẫn là Quảng Tông dưới thành Lưu Bân. Bây giờ nhìn đến Lữ Bố thậm chí có không dưới Lưu Bân dũng mãnh, trong nội tâm tự nhiên chấn động rồi. Tại Đồng Trác trong nội tâm, Lưu Bân cơ hồ là không cùng chiến thắng người nha. Mà ở Đồng Trác cảm khái Lữ Bố Chi Dung thời điểm, Đồng Trác trong miệng Tấn Vương Lưu Bân đã ở một cái ẩn nấp địa phương đang tại quan sát người trận này chiến đấu. Lưu Bân chứng kiến Lữ Bố tại Tây Lương cục trưởng nội chiến công kích, cơ hồ vô địch bộ dạng, không khỏi nhẹ gật đầu. Lữ Bố có thể ở đời sau được xưng là Tam Quốc đệ nhất võ tướng đích thật là có hắn vô liếng. Hơn nữa cái kia quần áo tuấn lãng TNG nhổ tướng mạo, hơn nữa cường kiện thân thể, người trong Lữ Bố danh xưng là quả nhiên là có hắn chính xác tính đấy. Bất quá thằng này ăn mặc quá đốt tiền đi à nha. Giống như ở đâu đến muốn khoe khoang thoáng một phát đồng dạng. Cái kia một thân cách ăn mặc, cùng Tây Du Ký bên trong đích Tôn Ngộ Không thật đúng là có chút tương tự. Bất quá, Lữ Bố nha Lữ Bố, cái thế giới này hiện tại đã có ta, ngươi nếu muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, chỉ sợ là không thể nào. Lão tử võ công so ngươi cao, lớn lên so ngươi đẹp mắt, chức quan tước vị càng là ngươi thuốc ngựa đều không kịp đấy, muốn ở trước mặt ta thuộc loại châu bò, ngươi tiểu tử còn kém xa lắm đây này. Lưu Bân tại trong lòng âm thầm mà nghĩ lấy. Bên cạnh hắn Lưu Tứ thấy Lưu Bân một mực tại quan sát Lữ Bố, không khỏi tò mò hỏi, "Chúa công, ngươi cố ý lưu lại, không phải là vì cái này Lữ Bố a?" Lưu Bân cười cười, không quay đầu lại, tiếp tục xem chiến trường, tận cùng bên trong nhất lại nói, "Ân, ngươi tiểu tử đoán không sai, ta thật đúng là lưu lại xem hắn đấy. Như thế nào, ngươi đối với hắn cũng có chút hứng thú?" Lưu Tứ nghe được Lưu Bân nói như vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, không thể nào. Chúa công lưu tại chỗ nguy hiểm như vậy, tiểu vị như vậy một cái đốt tiền ra hỏa, cái này cũng không tránh khỏi quá trò đùa đi à nha. Cho nên Lưu Tứ lắc đầu nói ra, ta đối với hắn không có gì hứng thú, bất quá chúa công ngươi tiểu vì hắn lưu lại, có phải hay không có chút không đáng nha. Ta nghe nói hắn là Tịnh Châu thứ sử Đinh Nguyên nghĩa tử, chúa công ngươi muốn là muốn chiêu mộ hắn, chỉ sợ có chút khó khăn nha. Lưu Bân cười cười, nói ra, a, xem ra ngươi còn trước thời gian làm bài học nha. Cái kia tốt, nói một chút ngươi đối với Lữ Bố cách nhìn. Lưu Tứ nhìn nhìn trong sân Lữ Bố, nói ra, bình tĩnh mà xem xét, Lữ Bố đích thật là một cái tuyệt thế võ tướng. Theo hắn hiện tại biểu hiện mà nói, đơn thuần vũ lực lời mà nói, toàn bộ thiên hạ đều tìm không ra mấy cái hắn như vậy ân. Chúng ta U Châu tuy nhiên manh tướng xuất hiện lớp lớp, nhưng là dùng thuộc hạ ngu kiến, ngoại trừ chúa công còn có Hoàng Hán Thăng tướng quân khác chỉ sợ cũng không phải Lữ Bố đối thủ. Mà ngay cả Trương Dực Đức cùng Quan Vân Trường hai vị tướng quân cũng không được. Mà Hoàng Hán Thăng tướng quân niên kỷ đã ở bờ bên kia, thân thể đã muốn chậm rãi vượt qua đỉnh phong kỳ rồi. Hơn nữa Hoàng Hán Thăng tướng quân cái tính trầm ổn, cũng không có Lữ Phụng Tiên đến kích tỉnh, cho nên trên chiến trường, khả năng Lữ Phụng Tiên khởi tác dụng hội sẽ khá lớn. Chúng ta U Châu ngoại trừ chúa công ngươi tự thân xuất mã, chỉ sợ thật không có người có thể có 10 phần 5 chắc có thể đả bại hắn. Theo điểm này xem, hắn hẳn là chỉ làm bọn chúng ta đây chiêu mộ hắn đấy. Thế nhưng mà nói đi thì nói lại rồi, hắn nếu là Tịnh Châu thứ sử nghĩa tử, mà Đinh thứ sử có hay không con nối dõi, như vậy về sau Đinh thứ sử gia nghiệp hay là muốn do hắn kế thừa đấy, cho nên ta nói chúa công muốn bởi mộ hắn, có chút khó khăn. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười lên ha hả, nói ra, ngươi nhà, tuy nhiên tiến bộ không ít, nhãn lực cũng có tiến bộ, thế nhưng mà ngươi lại không có toàn bộ nói đúng. Ngươi hay, vẫn là không biết Lữ Bố người này. Đúng vậy, ngươi phía trước nói đều đúng, chúng ta U Châu trước mắt võ tướng, ngoại trừ ta ra, ta hướng cũng tiểu Hoàng Hán Thăng có thể cùng hắn chống lại. Trương Dực Đức còn có Quan Vân Trường đều không phải là đối thủ của hắn. Về sau có lẽ Tử Long có thể cùng hắn so thử một chút, nhưng là hiện tại bọn hắn cũng còn quá non rồi. Mấy người bọn hắn còn không có kinh nghiệm bao nhiêu gặp chắc trở, tuy nhiên đã trải qua mấy lần chiến đấu, cơ hội là bách chiến bách thắng, nhưng là bọn hắn còn không có đạt tới chính mình đỉnh phong kỳ. Mà Lữ Bố người này không giống với, Lữ Bố theo tiểu sinh hoạt tại biên cảnh, đã trải qua vô số lần chém giết, hơn nữa niên kỷ quan hệ đã đạt đến hắn đỉnh phong trạng thái. Điểm này, ngươi xem như phân tích rất rõ ràng, nhưng là đằng sau tiểu toàn bộ sai rồi. Ta cho ngươi biết ta, nếu như ta hiện tại muốn vượt mộ Lữ Bố, quả thực là dễ dàng đấy. Lữ Bố người này theo tiểu sinh hoạt tại biên cảnh, theo chém giết trong lớn lên, cho nên quan niệm cuộc sống của hắn điểm cùng chúng ta không giống với. Quan niệm cuộc sống của hắn cùng những cái kia trên thảo nguyên man gì không sai biệt lắm. Chú trọng thực tế lợi ích, nói đơn giản tiểu là hám lợi, thấy lợi quên nghĩa. Loại người này lấy ra xuống, đối với chủ thượng mà nói, quá nguy hiểm. Không có tuyệt đối thế lực thuyết phục hắn, hắn căn bản là sẽ không trung tâm cùng là một loại người đấy. Tại hắn xem ra, phản bội một người, không phải thập sao chuyện khó khăn, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, quản ngươi có phải hay không chân trời xa xăm nghĩa phụ đây này. Ta hiện tại nếu như cho hắn một đống lớn vàng bạc châu báu, cam đoan hắn hội sẽ ngoan ngoãn bước bỏ đỉnh kiến dương, uy về của ta dưới trướng. Mà Đinh Kiến Dương người này cũng là không nhìn được nhân tài, Lữ Bố loại này tuyệt thế võ tướng, hắn vậy mà bổ nhiệm làm chủ mỏng, một cái văn trước. Thật sự là chê cười. Ngươi nhìn được rồi. Nếu như ta đoán trước không tệ lời mà nói, Đồng Trác cũng sẽ nhìn ra lúc này đây, đi chiêu mộ Lữ Bố đấy, mà Lữ Bố cũng nhất định sẽ vứt bỏ Đinh Kiến Dương, đầu nhập vào Đồng Trác đấy. Nói không chừng còn có thể mang theo Đinh Kiến Dương đầu người, còn có bộ hạ đầu nhập vào Đồng Trác. Đinh Kiến Dương tử kỳ buông xuống. Lưu Tứ nghe xong, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, thì thào lẩm bẩm, không thể nào. Cái kia Lữ Bố thoạt nhìn tướng mạo đường đường đấy, mặt mũi tràn đầy trung nghĩa, thế nào lại là loại này vong ân phụ nghĩa chi nhân đâu này? Hơn nữa hắn đã đều là Tịnh Châu thiếu chủ rồi, đầu phục Đồng Trác lại có thể đạt được bao nhiêu lợi ích đâu này? Đồng Trác Tây Lương Thiết Kỵ tuy nhiên uy chấn thiên hạ, thế nhưng mà Tịnh Châu Thiết Kỵ cũng không thể so với hắn kém bao nhiêu nha. Đầu nhập vào Đồng Trác, thật sự là làm không rõ ràng. Hơn nữa còn là giết nghĩa phụ của hắn đầu nhập vào Đồng Trác. Lưu Bân cười cười, quay đầu lại, vô Lưu Tứ bả vai nói ra, nhớ kỹ, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. hết thảy cũng không thể chỉ từ mặt ngoài hiện tượng, tự hồ loạn làm quyết định. Lữ Bố vậy cũng không thể nói là vong ân phụ nghĩa, chỉ là người với người nhân sinh quan giá trị xem không giống với tạo thành đấy. Đinh Nguyên người kia thái quá mức bảo thủ, thái quá mức cổ hủ rồi, hoàn toàn chính xác không phải chúa công xứng đáng đấy. Lữ Bố sở dĩ phản bội hắn, đó là bởi vì Lữ Bố muốn đồ vật, Đinh Nguyên cho hắn không được. Lưu Tứ nghe xong cười khổ một tiếng, hắn hay, vẫn là đối với cái kia lý giải Lữ Bố cách làm, bất quá cái này đã không trọng yếu, hắn nói ra, chúa công, ta cảm thấy cho ngươi bước lên lớn như vậy nguy hiểm, đến quan sát Lữ Bố loại người này, thật sự là không đáng. Đã ngươi tin tưởng cách làm người của hắn, cái kia đã nói lên hắn không đáng ngươi chiêu mộ hắn. Hơn nữa hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, cũng không phải một phương quân chủ, ngươi dùng được lấy sao? Ngươi không phải dạy cho chúng ta đấy sao? Không có lợi ích sự tình, hay vẫn là không muốn theo cứ làm. Ta thật sự nghĩ mãi mà không rõ, ngươi lúc này đây có thể có cái gì lợi ích? Lưu Bân cười cười nói ra, lời nói không thể nói như vậy, tuy nhiên ta dạy cho các ngươi muốn chú trọng thực tế lợi ích, không muốn vì những cái kia hư danh tùy ý làm việc, nhưng cũng không phải bảo hoàn toàn chính là vì lợi ích. Cái kia không được hám lợi chi nhân sao? Hơn nữa, đại ca, ta cũng là một người tuổi còn trẻ, ta cũng hiếu kỳ nha. Đi ra nhìn một chút, lại có quan hệ gì? Hơn nữa, ai nói lúc này đây chúng ta không thể được cái gì lợi ích? Làm không tốt chúng ta lấy được lợi ích còn lớn hơn đi rồi. Lưu Tứ có chút mê mang nói, ngươi tới xem trận chiến đấu này, có thể có cái gì lợi ích? Lưu Bân cười cười, nói ra, đến xem trận chiến đấu này, trước tiểu là thấy rõ Lữ Bố có phải hay không ta muốn cái chủng loại kia người, xem hắn mạnh như thế nào, về sau trên chiến trường chống lại rồi, cũng có một cái phòng bị, đương nhiên chính yếu nhất hay, vẫn là nếu như Lữ Bố thật sự dựa theo ta nghĩ như vậy đi làm, chúng ta tiểu kiếm lợi lớn. Ngươi muốn nha? Nếu như Lữ Bố thật sự choáng váng Đinh Nguyên, đi đầu nhập vào Đồng Trác, vậy bây giờ Tịnh Châu quân tại Quần Long không phía dưới, nhất định là muốn đi theo Lữ Bố đi đầu nhập vào Đồng Trác đấy. Đây chỉ là bọn hắn vô ý thức hành vi. Thế nhưng mà nếu như chúng ta sớm nói cho bọn hắn biết sự thật này, như vậy bọn họ là hay không còn có thể đi theo lấy Lữ Bố cái này giết bọn chúng đi chúa công cửu nhân, đi đầu nhập vào Đồng Trác cửu nhân này đâu này. Ta muốn chắc có lẽ không a. Cái này không tiểu là cơ hội của chúng ta sao? Tại Tịnh Châu trong quân vẫn có mấy cái không tệ tướng lãnh đấy, hơn nữa Tịnh Châu quân cũng là thiên hạ tinh nhuệ bộ đội, nếu như có thể đã thu phục được bọn hắn, cũng là một số không tiểu lợi ích nha. Đây chính là ta việc cần phải làm, đương nhiên còn một điều, cái kia chính là nếu như Linh Nguyên thật đã chết rồi, như vậy Tịnh Châu chẳng phải là đã trở thành nơi vô chủ. Hiện tại Đinh Nguyên đem Tịnh Châu quân tuyệt đại bộ phận đều kéo đến Lạc Dương, Tịnh Châu nhất định hư không, nếu như chúng ta thừa cơ mà vào, cái kia không có thể chiếm lĩnh Tịnh Châu sao? Chớ quên, bổn vương phong hào thế nhưng mà Tân Vương gặp thấp đã ở Tịnh Châu, ta muốn vào ở Tịnh Châu, có lẽ không ai dám phản đối a. Như vậy chúng ta U Châu không phải có thể mở rộng không tiểu thực lực sao? Lưu Tứ mươi mức nghe, đúng rồi. Đinh Nguyên chết, Tịnh Châu không, Tịnh Châu cao thấp, Quần Long không, triều đình lại bị Đồng Trác cầm giữ ở. Như vậy chúa công đích thật là có thể danh chính ngôn thuận vào ở Tịnh Châu, như vậy thế lực của bọn hắn sẽ tăng nhiều rồi. Vì vậy Lưu Tứ vui lòng phục tùng nói, chúa công anh minh, thuộc hạ mặc cảm. Lưu Bân cười cười, nói ra, ngươi cũng không muốn tự coi nhẹ mình. Có thể có hiện tại kiến thức, nói rõ ngươi trong khoảng thời gian này cũng dụng công rồi. Tốt rồi, ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, tự là tiến thối theo như buổi tối dẫn người ẩn nút đến Tịnh Châu trong quân, tại Lữ Bố giết Đinh Nguyên về sau, thừa cơ làm phá hư, đừng cho Lữ Bố nhẹ nhõm mang theo Tịnh Châu quân đầu nhập vào Đồng Trác. Mặt khác ngươi còn muốn thừa cơ lật nghiêng hai người, đem bọn họ tranh thủ đến chúng ta U Châu trận doanh đến. Hai người kia theo thứ tự là Trương Liêu còn có Cao Thuận. Hai người kia đều là đại tướng chi tài, ngươi nhất định phải đem bọn họ tranh thủ lại đây. Chỉ cần đem bọn họ tranh thủ lại đây, coi như là toàn bộ Tịnh Châu quân đầu phục Đồng Trác, ngươi cũng là lập công lớn rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 29, Lữ Bố giết Đinh Nguyên. Lưu Bân nói Trương Liêu Lý Nho thỏa mãn rời đi rồi, hắn phải đi về cùng Đồng Trác báo cáo, lại để cho Đồng Trác chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây nhưng hắn là vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có thuận lợi thuyết phục Lữ Bố cái này cái khinh bị, còn lại để cho hắn đi giết Đinh Nguyên, cho Đồng Trác đi ra ngoài một cái họa lớn trong lòng, ngoài ra còn có hơn 10 vạn thiết kỵ quy hàng, có thể cho Đồng Trác thế lực lớn tăng, tin tưởng Đồng Trác nhất định sẽ trăng trận phong thưởng hắn đấy. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được nghĩ đến thăng quan phát tài. Thế nhưng mà sự tình thật sự có đơn giản như vậy sao? Đợi đến lúc Lý Nho ly khai Tịnh Châu quân doanh, Lữ Bố cũng theo chính mình trong quân trướng đi tới, hướng Đinh Nguyên soái trướng đi đến, hắn không phải ngu ngốc, hắn cũng không có muốn đầu nhập vào Đồng Trác, chỉ là muốn tương kế tự kế, âm Đồng Trác một bà. Đem làm Lữ Bố theo chính mình trong quân trướng đi ra về sau, mấy thân ảnh cũng theo một cái ẩn nấp trong tránh đi ra, hắn một người trong người nói ra, quả nhiên không xuất ra chúa công sở liệu. Cái này Lữ Bố quả nhiên là hám lợi thế hệ. Xem ra hắn hiện tại hẳn là lấy chiêu Đinh Nguyên rồi, chúng ta cũng bắt đầu đi. Mau chóng đi cùng Trương Liêu còn có Cao Thuận hai người tiến hành liên hệ. Tận lực thuyết phục bọn hắn, trong chốc lát chúng ta một lần nữa cho bọn hắn nòng một điểm phiền thoái. Bất quá hết thệ đều muốn tại bảo vệ tốt chính mình điều kiện tiên quyết phía dưới. Chúng ta lúc này đây là tới kiếm lấy lợi ích đấy, có thể ngàn vạn không muốn đem mình góp đi vào. Vài người khác đều phân biệt xác nhận, sau đó tiểu riêng phần mình đi hành động. Bọn hắn không biết là, Lưu Bân lúc này đây thật đúng là nghĩ lầm rồi, Lữ Bố tuy nhiên hám lợi, có thể có phải hay không ngay từ đầu tiểu thật là muốn đi giết Đinh Nguyên đấy, Lữ Bố nói như thế nào cũng là một cái đại nhân vật, như thế nào sẽ bị Lý Túc cái đó một điểm lợi ích, tiểu đả động đâu này. Bất quá tuy nhiên quá trình không giống với, nhưng là kết quả là khó mà nói rồi. Lữ Bố đi vào Đinh Nguyên trong xoáy trướng, chứng kiến Đinh Nguyên đang xem sách. Tiểu đứng ở một bên không nói gì, Đinh Nguyên cảm ứng được có người tiến đến, tiểu ngẩng đầu nhìn, là Lữ Bố, tiểu nói ra, phụ tiên ta nhi, đã trễ thế như vậy, ngươi tới tìm vi phụ, có chuyện gì không? Lữ Bố nghe được Đinh Nguyên thanh âm, không khỏi nhíu mày. Nói thật Lữ Bố rất không cao hứng Đinh Nguyên đối với hắn xưng hô. Lữ Bố tự nhận thức vi thực lực của mình còn có tài năng không mưa bất luận kẻ nào, nhưng là vì hắn xuất thân không tốt, hay vẫn là hắn hồ hôn huyết, cho nên hắn một mực bị người chèn ép, vì có thể trở nên nổi bật, hắn mới tại bất đắc dĩ dưới tình huống bái Đinh Nguyên làm nghĩa phụ, nhưng là hắn hay vẫn là không thích Đinh Nguyên dùng phụ thân tư thái đối mặt hắn. Bất quá dưới mắt cũng không phải nói những điều này thời điểm, Lữ Bố cũng không có thật sự để ý điểm này, mà là cao hứng đối với Đinh Nguyên nói ra, nghĩa phụ, Hải Nhi có ý kiến đại sư muốn cùng ngươi thương lượng một chút. Đinh Nguyên có chút nghi hoặc, đã trễ thế như vậy, có thể có chuyện gì muốn thương lượng nha? Bất quá hắn hay vẫn là nói ra, yêu hóa ngươi cứ nói đi, chúng ta phụ tử hai người không cần khách khí. Lữ Bố cao hứng đem vừa rồi Lý Túc đại biểu đồng trác muốn thu phục chiếm được chuyện của mình nói thoáng một phát, sau đó nói, Hải Nhi vừa rồi cố ý tương kế tự kế, lại để cho đồng trác lao tặc canh năm thời điểm mang binh tới tiếp chúng ta, đến lúc đó khi bọn hắn không có phòng bị phía dưới, nói không chừng chúng ta có thể tiêu diệt đồng trác lao tặc rồi. Đinh Nguyên nghe xong cũng gật đầu cười, nói ra, Phụ Tiên nói có lý. Đồng Trọng Dinh thái quá mức ngang ngược cản rỡ rồi, người này chưa trừ diệt, sớm muộn sẽ là ta đại hán tai họa. Phụ Tiên làm rất đúng. Lữ Bố nói tiếp, đợi đến diệt trừ đồng trác lao tặc, quần áo có thể mà chuyển biến hành, hợp nhất đồng trác Tây Lương đại quân, lúc kia thế lực của chúng ta sẽ tăng nhiều, trong triều sẽ không có người sẽ là nghĩa phụ đối thủ. Nghĩa phụ có thể đem cầm triều chính, hiệu lệnh chư hầu. Ha ha, ta cũng có thể đi theo nghĩa phụ uy phong một bà rồi. Lữ Bố theo tiểu sinh hoạt gian khổ, thú nhân kỳ thị, cho nên hắn một mực đều mơ tưởng trở nên nổi bật, dẫm phải người khác, lại để cho những cái kia ngày xưa xem thường người của nàng nhìn một cái. Hắn Lữ Bố uy phong, hảo hảo nhục nhã thoáng một phát bọn hắn. Nghĩ đến chính mình đi theo Đinh Nguyên cầm giữ triều chính, tay cầm quyền hành, uy phong lăng lăng bộ dạng, Lữ Bố tiểu không khỏi hưng phấn lên. Thế nhưng mà mộng đẹp của hắn còn chưa có bắt đầu, đã bị Đinh Thiên Nguyên một chậu nước lạnh cho dội tắt rồi. Vốn Đinh Nguyên còn thật cao hứng đấy, cảm thấy Lữ Bố còn có trung nghĩa chi tâm đấy, cảm giác mình bị thụ như vậy một cái ưu tú nghĩa tử rất vui mừng, đợi đến lúc chính mình tương lai vất về sau, có thể yên tâm đem nhà của mình nghiệp dạy cho hắn rồi. Thế nhưng mà về sau nghe được Lữ Bố lại muốn chính mình học đồng trác đồng dạng, cầm giữ triều chính, hiệu lệnh chư hầu, làm cái loại lời quyền thần, tiêu không khỏi đại giận lên, hắn vô an ấy, tức giận nói ra, nghịch tử im ngay. Chúng ta muốn diệt trừ đồng trác, là vì đồng trác là một cái gian tặc, cầm giữ triều chính, họa loạn triều cương. Ngươi lại muốn vi phụ mà chuyển biến thành, lại để cho vi phụ làm cái loại lời gian thần. Ngươi muốn tức chết ta nha. Ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Vi phụ tuyệt đối sẽ không làm cái loại lời nghịch tặc đấy. Ngươi cho ta hảo hảo trở về nghĩ lại thoáng một phát. Nói cách khác, cũng đừng trách ta quân pháp bất vị thân rồi. Lữ Bố nghe xong lời này thì có điểm mất hứng, quân pháp bất vị thân. Ừ, ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi lúc đó chẳng phải một cái quyền mê sao? Vì truy cầu quyền lực, ngươi làm bao nhiêu sự tình nha? Hiện tại có giả trang cái gì trung thần nghĩa sĩ nha? Ngươi trang cựu trang rồi, còn muốn quân pháp bất vị thân, ngươi cái này không chỉ có là ngăn trở ta tiến lên con đường, còn muốn giết ta nha. Đinh Nguyên nha Đinh Nguyên, ngươi cái này lão bất tử, ta loại người tài giỏi này tại ngươi dưới trướng, căn bản là không thể phát huy ra xứng đáng thực lực, ngươi mắt bị mù rồi. Ta bái ngươi làm nghĩa phụ, ngươi vậy mà chỉ làm cho ta làm một cái chủ bạc, qua nhiều năm như vậy, ta vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi bây giờ lại muốn quân pháp bất vị thân. Tốt, đã ngươi như vậy vô tình, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Ngươi không muốn làm quyền thần, nhưng là cũng không nên ngăn cản ta đi làm. Đã đi theo ngươi như vậy không có tiền đồ, vậy ta còn không bằng đi theo lấy đồng trác đây này. Tối thiểu nhất người ta có cái này dạ tâm, ta đi theo hắn cũng có hy vọng. Nghĩ tới đây, Lữ Bố trong mắt ỉu tràn đầy sắc cơ. Đinh Nguyên chính ở chỗ này hô, ngươi đi ra ngoài cho ta. Hảo hảo nghĩ lại thoáng một phát. Lữ Bố nghe đến đó, không khỏi quỷ dị cười cười, nói ra, nghĩa phụ, ta nghĩ đến một cái ý kiến hay. Đinh Nguyên chứng kiến Lữ Bố bộ dạng, lại nghe đến Lữ Bố lời mà nói, có chút nghi hoặc nói, cái gì ý kiến hay? Lữ Bố tiến lên, rút ra bảo kiếm, thoáng cái sẽ đem Đinh Nguyên đầu người cho chặt đi xuống rồi. Hắn dẫn theo Đinh Nguyên đầu người, nhìn xem Đinh Nguyên chết không nhắm mắt, khó có thể tin ánh mắt, nhẹ nhàng nói, cái này hay chủ ý tiểu thật sự giết ngươi, sau đó ta mang người đi đầu nhập vào đồng trác. Ta bảo ngươi thời gian dài như vậy nghĩa phụ rồi, lúc này đây lại cuối cùng bảo ngươi một tiếng. Nghĩa phụ, ta muốn mượn đầu của ngươi đi tranh thủ của ta tiền đồ. Nói xong, Tiểu dẫn theo Đinh Nguyên đầu người, chuẩn bị hiệu triệu đại quân, đi theo chính mình cùng đi đầu nhập vào đồng trác. Nhưng là Lữ Bố vừa đi ra doanh trại, Tiểu xem đi ra bên ngoài đứng đấy một đám người, trong đó có chính mình rất coi trọng Cao Thuận còn có Trương Liêu hai người. Trương Liêu chứng kiến Lữ Bố trong tay Đinh Nguyên đầu người, dùng một bộ khó có thể tin ngữ khí nói ra, ngươi vậy mà thật sự choáng váng chúa công. Người Cao Thuận hạng nhất bình tĩnh không bờ trên mặt, cũng là tràn đầy kinh ngạc. Nguyên lai tại Lữ Bố đến Đinh Nguyên doanh trướng thời điểm, Trương Liêu còn có Cao Thuận trong doanh phòng, cũng đột nhiên xuất hiện khách không mời mà đến. Trương Liêu vốn bây giờ đang ở Tịnh Châu trong quân vẫn chỉ là một cái trong cấp thấp quan quân, tuy nhiên đã nhận được Lữ Bố coi trọng, nhưng là cũng không có được đề bạt, bất quá khá tốt, hắn tuy nhiên chức quan không lớn, nhưng là còn có thể có một cái độc lập doanh trại. Hắn đang xem xét thời điểm, một cái hắc y nhân đột nhiên tiến đến, Trương Liêu cau mày, nói ra, các hạ là người nào? Chạy đến ta Tịnh Châu quân đại doanh làm cái gì? Trương Liêu không có từ người áo đen này trên người cảm giác được địch ý còn có sát khí, cho nên hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Người áo đen này cười hì hì rồi lại cười, nói ra, Trương Văn Viễn quả nhiên rất cao minh. Cũng khó trách chủ công nhà ta coi trọng như vậy ngươi. Vậy mà tại ngươi còn không có gì danh khí thời điểm, mà bắt đầu chú ý ngươi rồi. Nghe được người áo đen này lời mà nói, Trương Liêu bất vi sở động, vẫn đang hỏi, các hạ, vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi đến cùng là người nào? Đến ta Tịnh Châu quân đại doanh làm cái gì? Hắc Y Nhân cười cười nói ra, đã Trương tướng quân vội vã như vậy bách, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết. Ta sở dĩ tới bái phòng Trương tướng quân, có lưỡng chuyện. Chuyện thứ nhất, tự là thay chủ công nhà ta mời Trương tướng quân gia nhập chúng ta. Trương Liêu trực tiếp lắc đầu, nói ra, đa tạ quý chủ nhân coi trọng Trương Liêu, nhưng là Trương Liêu thân là Tịnh Châu quân một thành viên, trí tuệ thuần phục Tịnh Châu thứ sử. Đối với chủ nhân của ngươi nâng đỡ, Trương Liêu chỉ có tâm lĩnh. Hắc Y Nhân cười lắc đầu, nói ra, Trương tướng quân không muốn vội vã như vậy lấy cự tuyệt. Đợi ta nói xong kiện sự tình thứ hai, ngươi tại làm lựa chọn tốt rồi. Trương Liêu nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Ta đây tiểu rửa hai lắng nghe rồi. Hắc Y Nhân nói ra, chúng ta nhận được tin tức, đồng trác phái người chiêu mộ các ngươi trong quân Lữ Bố Lữ Phụng Tiên tướng quân. Lữ tướng quân dùng giết chết Đinh Nguyên, dùng Đinh Nguyên đầu người với tư cách văng danh trạng, đầu nhập vào đồng trác. Không biết Trương tướng quân nghe xong tin tức này, có ý kiến gì không? Trương Liêu nghe xong, đột nhiên đứng lên, nói ra, cái gì? Không có khả năng. Ngươi đến cùng là người nào? Tại sao phải châm ngòi ly gián? Lữ tướng quân chính là chúng ta thứ sử nghĩa tử, như thế nào sẽ làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình đâu này? Hắc Y Nhân cười cười, nói ra, ha ha, tướng quân không muốn kích động. Phải chăng châm ngòi ly gián, chúng ta có thể mỏi mắt mong chờ. Chẳng qua nếu như sự tình thực là như thế này rồi, không biết Trương tướng quân đối với ta để một chuyện có ý kiến gì không? Trương Liêu cười lạnh một tiếng, nói ra, các hạ làm việc tàng đầu lộ vĩ, mắt như vậy chủ nhân chỉ sợ cũng không phải cái gì quang minh chính đại thế hệ. Trương Liêu bất tài, nhưng là coi như là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, như thế nào hội sẽ đành phải loại người này phía dưới đâu này. Hắc Y Nhân nghe xong cũng không có tức giận, mà là cười lắc đầu, nói ra, Trương tướng quân đã hiểu lầm. Tại hạ sở dĩ dùng loại này trang phục tới, cũng là đang mang trọng đại, tình thế bất đắc dĩ. Cùng chủ nhân nhà ta là không có vấn đề gì đấy. Kính xin Trương tướng quân không nên hiểu lầm. Chủ nhân nhà ta nhưng là chân chính anh hùng, điểm này còn hy vọng Trương tướng quân minh bạch. Chủ nhân nhà ta huy danh, tin tưởng Trương tướng quân cũng đã được nghe nói đấy. Trương Liêu chứng kiến người áo đen này lúc nói chuyện, đối với chủ nhân của hắn rất tôn kính, rất sùng bái, cũng có chút hiếu kỳ, vì vậy lại hỏi, như vậy không biết quý chủ nhân rốt cuộc là ai? Lại để cho Trương Mỗ nghe một chút, phải chăng như các hạ nói? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 30, Lưu Bân Âm Lữ Bố Hắc Y Nhân cười cười, nói ra, đã Trương tướng quân phải biết rằng, cái kia tại hạ cũng không tiện che giấu. Chủ nhân nhà ta tựu là đương kim Tấn Vương điện hạ, phiêu kỵ đại tướng quân, thái úy, U Châu mục Lưu Bân là đấy. Ta là Tấn Vương điện hạ ở lại Lạc Dương mà thám. Bởi vì nhận được tin tức, Lữ Bố muốn giết Đinh Thứ Sử, chủ nhân nhà ta cũng muốn cầu chúng ta cùng Trương tướng quân tiếp xúc thoáng một phát, cho nên tại hạ mới tùy tiện mà đến. Hy vọng Trương tướng quân đừng nên trách. Trương Liêu nghe xong, chấn động, nói ra, cái gì? Là Tấn Vương điện hạ người? Cũng khó trách Trương Liêu giận mình, Lưu Bân sự tích, trải qua triều đình còn có chính hắn dưới trướng những người kia tuyên truyền, đã xâm nhập nhân tâm, trở thành người trẻ tuổi thần tượng trong lòng rồi. Đặc biệt là Trương Liêu loại này có khát vọng có lý tưởng tuổi trẻ quân nhân, càng là từ trong tâm tiểu sùng bái Lưu Bân. Cho nên nghe được Lưu Bân phái người đến chiêu mộ hắn, thật sự là hắn là có chút kích động. Bất quá Trương Liêu đến cùng không phải người bình thường, ngắn ngủi kích động về sau, rất nhanh tiểu bình tĩnh trở lại rồi, nói ra, ngươi dựa vào cái gì chứng minh ngươi là Tấn Vương người? Hắc Y Nhân cười cười, nói ra, không có gì chứng minh. Bất quá ta tin tưởng trên cái thế giới này có lẽ vẫn chưa có người nào hội sẽ dám giả mạo Tấn Vương danh hào a. Hơn nữa, nếu như ta không phải Tấn Vương người, như vậy tại sao phải thay Tấn Vương điện hạ chiêu mộ Trương tướng quân đâu này? Trương Liêu đương nhiên, xác thực không có người ngu như vậy, cũng sẽ không có người dám giả mạo Tấn Vương người, điểm này hẳn là chuẩn xác đấy. Bất quá hắn hay vẫn là nói ra, đã ngươi thu được có người muốn hại Đinh Thứ Sử tin tức, như vậy vì cái gì không nói cho Thứ Sử đại nhân, tới cùng ta nói cái gì? Hắc Y Nhân lắc đầu nói ra, không phải không cùng Đinh Thứ Sử nói, mà là nói cũng vô dụng. Trương tướng quân ngươi cũng không tin Lữ Bố hội sẽ cái gì Đinh Thứ Sử đã cho ta đang khích bác ly gián, như vậy Đinh Thứ Sử có tin hay không? Về phần tại sao muốn nói cho ngươi, đó là bởi vì Tấn Vương điện hạ rất coi trọng Trương tướng quân làm người cùng bổn sự, cho nên muốn vợi mộ ngươi đến U Châu, cho nên mới có ta lúc này đây hành động. Trương Liêu trầm mặc một hồi nhi, nói ra, tại hạ tự hỏi không có gì danh khí, cũng không có làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Tiểu là tại Tịnh Châu cũng chỉ là một cái vô danh tiểu tốt. Tấn Vương điện hạ chưa từng đi Tịnh Châu, như thế nào lại biết rõ tại hạ danh tự hay sao? Hắc Y Nhân lắc đầu, nói ra, điểm này ta cũng là không được biết. Bất quá Tấn Vương điện hạ chính là tiên nhân tích phàm, tự nhiên là biết rõ người châu không biết. Biết rõ Trương tướng quân cũng không tính là cái gì chuyện không thể nào. Không biết Trương tướng quân đối với tại hạ đề nghị có ý kiến gì không? Trương Liêu nghĩ một lát nhi, nhất rồi nói ra, thực không dám đầu giếm, tại hạ đối với Tấn Vương điện hạ cũng là ngưỡng mộ đã lâu, trước kia chỉ là chỗ chức trách, không có cơ hội đi U Châu bái phòng Tấn Vương điện hạ. Nếu như ngươi nói là sự thật, như vậy tại hạ nguyện ý đi theo Tấn Vương dưới trướng, cả đời vì Tấn Vương hiệu lực. Hắc Y Nhân nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, tốt. Trương tướng quân chính là chân quân tử, một lời đã nói ra, tứ mã nan truy. Cái kia tốt. Cái kia chúng ta bây giờ tiểu đi xem một cái a. Lữ Bố đến cùng phải hay không một cái vô sỉ tiểu nhân. Vì vậy hai người tiểu cùng một chỗ hướng Đinh Nguyên doanh trại đi đến. Mà ở Cao Thuận doanh trại, cũng tiến hành cái đề tài này, bất quá Cao Thuận làm người trầm mặc ít nói, tại biết rõ người tới ý đồ đến về sau, tiểu nói ra, nếu như sự tình thật sự, như vậy ta theo Tấn Vương điện hạ. Nếu như không phải, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ta nhất định sẽ làm cho Tấn Vương danh dự sạch không đấy. Đón lấy cũng cùng Hắc Y Nhân cùng đi Đinh Nguyên doanh trại. Hai nhóm người vừa vặn cùng một chỗ đuổi tới Đinh Nguyên trong doanh phòng, vừa vặn gặp được từ bên trong đi ra Lữ Bố, thời gian nắm chắc vừa mới tốt. Trương Liêu cùng Cao Thuận chứng kiến Lữ Bố trong tay Đinh Nguyên đầu người, cũng không khỏi được chấn động. Bọn hắn không nghĩ tới, Lữ Bố vậy mà thật sự đem Đinh Nguyên giết đi. Kết quả này lại để cho bọn hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Dù sao Lữ Bố bình thường cũng là Tịnh Châu quân quân thần, thu được mọi người kính yêu, không nghĩ tới hắn bây giờ lại vì ích lợi của mình, đem nghĩa phụ của mình đều giết đi. Trương Liêu kinh ngạc hô: "Lữ tướng quân, ngươi thật sự đem Đinh Thứ Sử giết đi?" Lữ Bố đi ra cũng vừa hay nhìn thấy Trương Liêu bọn hắn, mà ở trong đó động tĩnh cũng làm cho chung quanh tuần tra binh sĩ chạy tới. Lữ Bố xem đã đi đến không ít người, chính để cho mình làm việc, vì vậy hắn tiểu giơ lên cao Đinh Nguyên đầu người, nói ra: "Đinh Nguyên không nhìn được anh tài, bất trung bất nhân, hiện tại đã bị ta giết. Ta hiện đang quyết định đầu nhập vào Tây Lương Thứ Sử Đồng Trác. Nguyện ý đi theo của ta tiểu lưu lại, không muốn cùng ta đấy, đại khái có thể tán đi." Tại Lữ Bố xem ra, mình ở Tịnh Châu trong quân hy vọng, so Đinh Nguyên cái này thứ sử cao hơn, bình thường cũng đều là chính mình dẫn đầu bộ đội chiến tranh đấy, rất nhiều binh sĩ cũng rất sùng bái chính mình, hiện tại nhất định sẽ có đại bộ phận binh sĩ đi theo chính mình. Nhưng là kết quả lại là lại để cho Lữ Bố thất vọng. Tịnh Châu quân binh sĩ nghe được Lữ Bố vậy mà giết Đinh Nguyên, còn muốn đầu nhập vào Đồng Trác, cũng không khỏi đối với hắn thất vọng, càng bị hắn khinh bỉ không thôi. Như thế nào lại đi theo hắn đâu này? Cho nên trừ hắn ra đáng tin thân tín, còn có hắn cái kia chút ít thị vệ, đại bộ phận mọi người quyết định muốn rời đi. Nhưng là sự tình cũng không có vì vậy mà chấm dứt, tại Trương Liêu còn có Cao Thuận chính là bởi vì Lữ Bố hành vi, mà không biết làm sao thời điểm, đằng sau trong đám người chợt nhớ tới một người thanh âm: "Các huynh đệ, giết hắn đi, cho Đinh Thứ Sử báo thủ, không thể để cho hắn cứ như vậy đi rồi. Đinh Thứ Sử bình thường đối với chúng ta tốt như vậy, chúng ta nhất định phải cho hắn báo thủ. Giết cái này vong ân phụ nghĩa đồ vô sỉ." Vừa nói xong, thì có một mũi tên bắn về phía Lữ Bố. Đương nhiên cái này một mũi tên nhất định là sẽ không bắn trúng Lữ Bố đấy, nhưng là cái này một mũi tên nhưng lại chọc giận Lữ Bố. Lữ Bố cũng không phải là cái gì tốt tính tình người, vừa rồi nhiều người như vậy vượt quá dự liệu của hắn đi rồi, đã lại để cho hắn có chút tức giận, bây giờ còn có người khô đối với đối thủ của hắn, thực là coi trời bằng vung rồi. Lấy lại để cho một mực tại Tịnh Châu quân xưng vương xưng bá Lữ Bố chỗ có thể chịu được đâu này. Cho nên Lữ Bố cũng độc thủ, cầm bảo kiếm, liền hướng những binh lính kia đánh tới. Trương Liêu cùng Cao Thuận cũng bị thế cuộc trước mắt đánh thức, hai người chứng kiến Lữ Bố vậy mà thật sự đại khai sát giới rồi, không khỏi liếc nhìn nhau. Sau đó hai người cũng cùng một chỗ cầm binh khí trong tay, hướng Lữ Bố đánh tới. Đã Đinh Nguyên đã chết, như vậy bọn hắn liền chuẩn bị đầu nhập vào U Châu Tấn Vương rồi, mà với tư cách Đinh Nguyên trước kia cấp dưới, bọn hắn tự nhiên cũng phải vì Đinh Nguyên báo thù rồi. Đương nhiên có thể hay không ôm thủ là một chuyện khác rồi. Lữ Bố chứng kiến Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người vậy mà cũng dám cùng chính mình động thủ, không khỏi giận dữ. Trương Liêu cùng Cao Thuận đều là hắn coi trọng nhân tài, đang chuẩn bị để bạt bọn hắn đấy, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám hướng chính mình động thủ. Vì vậy Lữ Bố tức giận hô: "Trương Liêu, Cao Thuận, hai người các ngươi cũng dám cùng ta là địch?" Trương Liêu hô: "Lữ tướng quân, mặt tướng không dám cùng ngươi là địch, nhưng là với tư cách thuộc hạ, tại chúa công bị giết về sau, chúng ta cũng không thể thờ ơ. Cho nên Lữ tướng quân, chúng ta chỉ cái có đắc tội rồi." Lữ Bố nghe xong Trương Liêu nói như vậy, không khỏi giận quá thành cười, nói ra: "Tốt, các ngươi đã muốn cho cái kia này lão bất tử báo thù, cái này chính là các ngươi chính mình chịu chết rồi, cũng đừng trách ta rồi." Nói xong cũng giết hướng hai người. Bất quá Lữ Bố võ công tuy nhiên hơn xa Trương Liêu cùng Cao Thuận, nhưng là hắn hiện trong tay thế nhưng mà không có phương tiên hỏa kích, chỉ cái có một thanh bảo kiếm. Mà Trương Liêu cùng Cao Thuận thì là sáng sớm tiểu trang bị đầy đủ hết, cho nên song phương chỉ có thể đánh một cái thế hòa không phân thắng bại. Lữ Bố tuy nhiên lo lắng, nhưng là một thời gian cũng là không thể làm gì. Mà chính ở thời điểm này, Lữ Bố thân tín tướng lãnh, Hắc Manh còn có Tào Tính mang người cũng giết tới đây. Toàn bộ Tịnh Châu quân doanh triệt để loạn rồi. Song phương mới vừa rồi còn là đồng sanh cộng tử đồng chí, nhưng là chỉ chớp mắt tiểu biến thành đao thương tương hướng địch nhân rồi. Song phương tiếng chém giết đầy trời, đem toàn bộ thành Lạc Dương mọi người đánh thức. Song phương tạo thành giai đoạn giằng co. Chung với Lữ Bố người tuy nhiên tướng lãnh tương đối nhiều, cao thủ tương đối nhiều, nhưng là nhân số quá ít, mà chung với Đinh Nguyên người tuy nhiên nhiều người, nhưng là cao thủ thiếu, cho nên song phương người này cũng không làm gì được người kia. Bất quá loại này cục diện sẽ không duy trì quá lâu, bởi vì đã có biệt binh, Lữ Bố dọn ra tay đến, cầm chính mình phương thiên hỏa kích bắt đầu chém giết. Trương Liêu còn có Cao Thuận tuy nhiên võ công cũng rất không tồi, nhưng là như thế nào lại là nổi giận Lữ Bố đối thủ đâu này. Hai người hiện tại cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình rồi. Thành bên ngoài Tịnh Châu quân chém giết, chung với kinh động đến Đồng Trác. Đồng Trác vốn tại thu được Lý Túc hồi phục về sau, vô cùng vui sướng, cho là mình lúc này đây không những được đạt được Lữ Bố cái này tuyệt thế võ tướng, còn có thể diệt trừ Đinh Nguyên cái này cái đinh trong mắt, càng có thể đạt được hơn 10 vạn Tịnh Châu quân. Cho nên buổi tối là hơn uống hơi có chút rượu, ngủ được tương đối chế, ai biết hắn vừa nằm ngủ, chợt nghe đi ra bên ngoài có tiếng chém giết. Đón lấy mới nghe được hạ nhân hồi báo, là Tịnh Châu quân tại chém giết. Đồng Trác lập tức nghĩ đến có thể là Lữ Bố đắc thủ rồi, nhưng là Tịnh Châu quân nhưng lại không muốn đi theo Lữ Bố đi, song phương nổi lên xung đột, vì vậy hắn tranh thủ thời gian triệu tập đại quân, chuẩn bị vây khốn Tịnh Châu quân, giải cứu Lữ Bố. Bất quá hắn đại quân vừa mới bắt đầu hành động, đã bị một mực tại chú ý chiến cuộc Dương Lưu Bân đã biết. Nhưng hắn là chuẩn bị thu phục chiếm được Trương Liêu bọn hắn dẫn đầu Tịnh Châu quân đấy, như thế nào hội sẽ cho phép Đồng Trác đem bọn họ giết sạch đây này. Vì vậy Lưu Bân tranh thủ thời gian triệu tập bộ đội đặc chủng người, đi Đồng Trác trong đại quân đảo loạn, thiêu hủy lương thảo, kinh động ngựa, lại để cho hắn trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp viện Lữ Bố. Sau đó lại để cho người thông chi những cái kia Tịnh Châu quân tranh thủ thời gian lui lại. Mình cũng đuổi tới Tịnh Châu quân đại doanh bên cạnh, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đã qua chỉ chốc lát sau, Lưu Bân mệnh lệnh tiểu truyền đạt đến tiềm phục tại Tịnh Châu trong quân cái kia chút ít mật thám, những này mật thám tranh thủ thời gian hô, không tốt rồi. Lữ Bố cấu kết Đồng Trác, dẫn đầu Tây Lương đại quân đến vây công chúng ta. Các huynh đệ, chúng ta tranh thủ thời gian lui lại. Chúa công thủ, chúng ta về sau lại báo. Những người này tiểu là ẩn giấu ở chỗ này mặt, cố ý đảo loạn đấy. Vừa rồi chính là bọn họ một cái trong đó hô lên thanh âm, muốn giết Lữ Bố đấy, cái đó một mũi tên, cũng là bọn hắn bắn đấy. Hiện tại tình thế không đúng, bọn hắn tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian thông chi. Mà với tư cách Tuyết khách những hắc y nhân kia thì là tranh thủ thời gian đối với Trương Liêu Cao Thuận hô, Trương Liêu tướng quân, Cao Thuận tướng quân, hiện tại địch nhân thế lại, chúng ta không thể cùng địch nhân liều mạng. Giữ lại núi xanh tại, không sợ không có củi đốt. Chúng ta hiện hành lui lại. Thứ sử đại nhân thủ, chúng ta về sau lại báo cũng không muộn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 31, không tên đang tại chém giết Trương Liêu cùng Cao Thuận, nghe được câu này, nhìn nhau, sau đó trong giây lát lực, bước lui Lữ Bố, đón lấy hô, các huynh đệ, chúng ta rút lui. Sau đó liền mang theo người hướng đông phá vòng đây. Dù sao phía tây tiểu là thành Lạc Dương, là địch nhân đại bản doanh, mà phía đông khoảng cách Vũ Châu cũng tương đối gần, đã quyết định đầu nhập vào Lữ Bân, đó là đương nhiên là muốn cho hắn mang đến một mặt lễ gặp mặt rồi. Những này Tịnh Châu quân tiểu là Trương Liêu cùng Cao Thuận cho Lữ Bân chuẩn bị lễ gặp mặt. Lữ Bố chứng kiến Trương Liêu bọn hắn muốn phá vòng đây, không khỏi âm thanh hung dữ hô, muốn chạy. Không dễ dàng như vậy a. Hay vẫn là lưu lại a. Lữ Bố buổi tối hôm nay cũng rất phiền muộn. Trước kia đối với hắn nói gì nghe nấy Tịnh Châu quân vậy mà cũng dám hướng hắn múa đao động thương rồi, ngay từ đầu còn bị Trương Liêu cùng Cao Thuận vây công, đánh cho vậy thì một cái phiền muộn nha. Hiện tại thật vất vả tình thế đảo ngược rồi, chính mình chiếm được ưu thế, bọn hắn tiểu muốn chạy, nào có như vậy chuyện dễ dàng nha. Bởi vậy hắn cũng mang người đuổi theo bắt đầu Trương Liêu bọn hắn. Nhưng là ai biết cái lúc này, trong quân doanh bỗng nhiên bốn phía đều nổi lên đại hỏa, doanh trại đều bị thiêu cháy rồi. Mà ngay cả ngựa cũng bắt đầu bốn phía chạy tán mà đi rồi. Bởi vì là ban đêm bỗng nhiên sinh chiến đấu, cho nên bọn hắn vẫn là bộ chiến, ngựa còn đặt ở chuồng ngựa trong đây này. Hiện tại vừa lúc bị Lưu Bân người lợi dụng, Lưu Bân người tại Tịnh Châu trong quân bốn phía phóng hỏa, đem ngựa đuổi ra chuồng ngựa, lại để cho bọn hắn triệt để loạn mà bắt đầu. Lữ Bố chứng kiến loại này cục diện cắn răng, đành phải trước dừng lại, cứu hỏa, cứu ngựa rồi, Trương Liêu bọn hắn chạy, như vậy cái này trong quân doanh hết thảy thứ đồ vật, tiểu đều là hắn Lữ Bố được rồi, những vật này thế nhưng mà hắn về sau tại Tây Lương trong quân bốn liếng nha. Nếu như toàn bộ đốt quách cho rồi, cái kia còn không bằng xem tại như mạng Lữ Bố đau lòng chết nha. Đối với Trương Liêu mấy người bọn hắn, dưới mắt cũng chỉ có chức vương tha cho. Về sau chắc chắn sẽ có cơ hội thu thập bọn hắn đấy. Cho nên Lữ Bố hãy để cho người tranh thủ thời gian cứu vớt quân doanh. Điều này cũng làm cho Trương Liêu bọn hắn một đoàn người đuổi tại Đồng Trác đại quân đuổi tới trước khi, thuận lợi phá vòng vây ra đi rồi. Chứng kiến loại này cục diện, Lưu Bân mới cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, vừa mới nhìn đến Lữ Bố muốn đuổi theo, hắn cũng đã quyết định tự mình ra tay ngăn lại Lữ Bố rồi. Hắn cũng không thể lại để cho cái kia Lữ Bố giết Trương Liêu cùng Cao Thuận bọn hắn nha. Hai người kia đều là chân chính đại tướng chi tài nha. Trương Liêu cũng không cần nói, Tào Ngụy Ngũ Tử Lương tướng chi. Cao Thuận tuy nhiên tên tiếng cũng lớn, nhưng là hắn dưới trướng hãm trận doanh nhưng lại Tam Quốc hoàn toàn xứng đáng đệ nhất quân. Loại này đã thuộc về mình nhân tài, Lưu Bân sao có thể buông tha đâu này. Ngay tại lúc này bạo lộ thân phận của mình cũng muốn cứu bọn hắn. Khá tốt, cái lúc này bộ đội đặc chủng người hành động kịp thời, mà Lữ Bố lại là một cái xem tài như mạng người, đội vã trở về cứu tài vận, cho nên không có đuổi theo Trương Liêu bọn hắn, mình cũng không cần bạo lộ thân phận. Lưu Bân thở phào nhẹ nhõm, đối với bên cạnh Lưu Tứ nói ra, ngươi đi phía trước tiếp ứng Trương Liêu bọn hắn a. Sau đó lại để cho bọn hắn tiếp thu thoáng một phát những cái kia tứ tán Tịnh Châu quân, sau đó ngươi mang của bọn hắn hồi trở lại U Châu. Lưu Tứ nhẹ gật đầu, còn nói thêm, cái kia chúa công ngươi thì sao? Ngươi sẽ không còn muốn lưu lại a? Lưu Bân cười cười nói ra, đương nhiên, ta hiện tại bất tiện đi theo các ngươi trở về, nói cách khác chẳng phải là bạo lộ thân phận của ta rồi. Bất quá các ngươi yên tâm, hai ngày nữa, ta sẽ chính mình trở về đấy. Không có việc gì đấy. Lưu Tứ suy nghĩ một chút, cũng chỉ có thể đồng ý. Sau đó hắn tiểu tranh thủ thời gian đi đón ứng Trương Liêu bọn hắn rồi. Trương Liêu bọn hắn lao ra Tịnh Châu quân đại doanh, hướng đông chạy một khoảng cách, sau khi thấy mặt không có truy binh rồi, bọn hắn trước hết dừng lại rồi. Lúc này đây chiến đấu sinh quá đông nhân rồi, bọn hắn lao tới ngoại trừ trên người binh khí khôi giáp, tiêu không còn có cái gì nữa, thậm chí liền một con ngựa đều không có. Hiện tại bọn hắn cái dạng này, không chỉ nói đi U Châu rồi, coi như là Lữ Bố bọn hắn không truy giết bọn hắn cũng muốn tự sanh tự diệt đấy. Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn chính mình dẫn đầu những này Tịnh Châu quân, không khỏi thở dài một tiếng. Dưới mắt muốn làm sao bây giờ mới có thể vượt qua cửa ải khó đâu này. Không có lương thảo, không có ngựa, bọn hắn cũng không thể đi làm cường đạo a. Mấy cái hắc y nhân cũng đi theo Trương Liêu bọn hắn chạy ra, chứng kiến Trương Liêu Cao Thuận than thở, biết rõ bọn hắn tại vì mượn tới sự tình lo lắng, vì vậy hắn một người trong hắc y nhân tiểu vừa cười vừa nói, chứ tướng quân không cần lo lắng cho bọn ta đầu lĩnh nhất định sẽ dự liệu được loại chuyện này sinh đấy, nói không chừng trong chốc lát hắn tiểu sẽ đi qua, giải quyết tướng quân nan đề. Trương Liêu miễn cưỡng cười cười nói ra, chỉ hy vọng như thế a. Cũng không phải Trương Liêu không tin hắc y nhân lời mà nói, lúc này đây đi theo Trương Liêu Cao Thuận bọn hắn trốn tới người, tuy nhiên không phải sở hữu tất cả chung với đinh nguyên người, nhưng là cũng có không sai biệt lắm hơn 2 vạn người, hắc y nhân lĩnh dù cho có chỗ chuẩn bị, chỉ sợ cũng chuẩn bị không được đầy đủ hơn 2 vạn người hơn 10 ngày dùng đồ vật. Từ nơi này đến U Châu, nói như thế nào cũng muốn hơn 10 ngày thời gian nha. Hắc Y Nhân chứng kiến Trương Liêu miễn cưỡng biểu lộ, khẽ cười cười, xuất ra một thứ gì, sau đó dùng cây đốt lửa đốt, một cái trùng tiên liên, thuốc, hoa tại đám người kia trên không điểm phóng xuất đủ. Đây là bọn hắn trước đó chuẩn bị cho tốt tín hiệu, tin tưởng qua không được bao lâu, sẽ có người tới tiếp ứng bọn hắn đấy. Quả nhiên đã qua chỉ chốc lát sau, Lưu Tứ tiểu án lấy yên, thuốc, thua chỉ thị, chạy tới, phía sau hắn còn dẫn theo vài trăm người, cái này mấy trăm âu người vội vàng một đám ngựa, còn có hơn 10 cỗ xe ngựa. Hắc Y Nhân chứng kiến Lưu Tứ, biết rõ sự tình rốt cục đại cục đã định rồi, vì vậy từ đối với Trương Liêu nói ra, Trương tướng quân, vị này chính là chúng ta chúa công bên người thị vệ, đi theo chúa công thời gian lâu nhất rồi, hiện tại hắn là chúng ta tại Lạc Dương người phụ trách. Trương Liêu nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Lưu Tứ chạy tới về sau, chứng kiến Trương Liêu Cao Thuận bọn hắn đều ở đây ở bên trong, hắn cũng nhận thức Trương Liêu cùng Cao Thuận, vì vậy thì nói nhanh lên nói, Trương tướng quân, Cao tướng quân, không có ý tứ, cho các ngươi đợi lâu. Trương Liêu cười cười, không nói gì. Lưu Tứ nói tiếp, ta biết rõ Trương tướng quân các ngươi đi ra so sánh rộn rộn, cho nên khả năng không có mang lương thảo đi ra, cho nên ta chính là trước cho Trương tướng quân chuẩn bị một điểm đồ vật, hy vọng Trương tướng quân xin vui lòng nhận cho. Nói xong, hữu lại để cho người mang thứ đó dẫn theo đi lên. Nói ra, nơi này có ngựa 1 vạn 5000 thất, lương thảo cũng đầy đủ 2 vạn người nửa tháng dùng ăn đấy. Tin tưởng có lẽ đầy đủ Trương tướng quân sử dụng. Lương thực còn dễ nói, cái này ngựa có nhiều như vậy thật ra khiến Trương Liêu bọn hắn có chút giật mình. Bọn hắn làm sao có thể thoáng cái xuất ra nhiều như vậy mã đây này? Phải biết rằng nơi này chính là Lạc Dương, bọn hắn làm sao có thể hội sẽ che giấu nhiều như vậy ngựa lâu này? Bất quá Trương Liêu nhìn kỹ, hiện những này ngựa có rất nhiều đều là bọn hắn Tịnh Châu con ngựa. Điểm này lại để cho Trương Liêu có chút không rõ. Lưu Tứ cười cười, nói ra, trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta tự nhiên là cầm không xuất ra nhiều như vậy ngựa đấy, dù sao nơi này là Lạc Dương, mục tiêu quá lớn. Những này mã nhưng thật ra là vừa rồi quân doanh đại loạn thời điểm, chúng ta phái người dẫn ra đến đấy. Hy vọng Trương tướng quân bỏ qua cho. Chứng kiến loại tình huống này, Trương Liêu cùng Cao Thuận bỗng nhiên nhìn, đám người kia quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ, bất quá Trương Liêu cảm giác bọn hắn tựa hồ chung cái nào đó âm mưu quỷ kế chính giữa. U Châu người như thế nào hội sẽ như vậy liệu sự như thần đâu này? Chẳng lẽ đây hết thảy đều là bọn hắn cố ý chịu hay sao? Trương Liêu híp mắt nói ra, không biết chúng ta kế tiếp ứng nên như thế nào đi làm nha. Hiện ở kinh thành cái dạng này, không biết Tấn Vương điện hạ sẽ hay không vào kinh cần vương nha. Lưu Tứ lắc đầu, nói ra, các ngươi bây giờ còn là trước đi theo chúng ta về trước U Châu à? Tấn Vương điện hạ không có nhận được mệnh lệnh, thật sự là bất tiện vào kinh nha. Cần vương, như thế nào cần vương nha? Trương Liêu có chút nghi hủ ổ nói, hiện tại Đồng Trác nghịch tặc ngang ngược cản rỡ, thậm chí còn muốn phế đế khắc lập tân quân. Chẳng lẽ Tấn Vương đối với cái này tiểu không quan tâm sao? Tiểu tùy ý cái này gian tặc hung hăng càn quấy xuống dưới sao? Lưu Tứ cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, thực không dám đâu gì ếm. Tấn Vương điện hạ cũng thu được qua tiên hoàng mật chỉ, lại để cho điện hạ bảo hộ Trần Lưu Vương đăng cơ đấy. Đồng Trác mặc dù có điểm ngang ngược cản rỡ, nhưng là hắn xác thực là dựa theo tiên hoàng mệnh lệnh làm việc đấy. Tấn Vương điện hạ thật sự là bất tiện. Trương Liêu cùng Cao Thuận nghe xong, có chút hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy cái này Đồng Trác thật đúng là trung thần nghĩa sĩ hay sao? Nếu thật là nói như vậy, bọn hắn thật đúng là bất tiện nói cái gì nữa rồi. Lưu Tứ nói ra, Trương tướng quân việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay vẫn là lên đường đi. Miễn cho có truy binh đuổi theo, vậy thì đại sự không ổn rồi. Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn nhau, cũng chỉ có như thế. Tuy nhiên bọn hắn còn có chút nghi hoặc, bất quá đã Lưu Bân rơi xuống lớn như vậy công phu, mà bọn hắn cũng dẫn theo nhiều người như vậy đi đầu nhập vào hắn, tin tưởng Lưu Bân có lẽ hội sẽ trọng dụng bọn hắn đấy. Về phần những chuyện khác, cái kia đều là tầng trên người sự tình, bọn hắn những này làm tướng lên đấy, thật sự là bất tiện nhiều quản. Vì vậy hai người tiểu nhẹ gật đầu, đem ngựa lương thảo phân phối xuống dưới, làm sơ nghỉ ngơi về sau, liền suốt đêm lên đường. Bây giờ đang ở tại đây thật sự là không thế nào an toàn. Chuyện của bọn hắn tiểu tạm thời cáo một giai đoạn, một đoạn. Tại Tịnh Châu trong quân doanh, Lữ Bố mang người, cuối cùng đem đại lửa dập tắt rồi, trong doanh cũng bình tĩnh trở lại rồi. Bất quá Lữ Bố lại để cho người điểm thanh một ít tổn thất về sau, không khỏi giận dữ. Tịnh Châu quân lương thảo đã có đầu tư cổ phiếu phá một nửa, bị tiêu hủy rồi, mà ngay cả ngựa cũng chạy ném đi hơn 2 vạn thất, về phần nguyên lai có được hơn 10 vạn Tịnh Châu quân, hiện tại kinh qua một ít người ép tự tán đi, hơn nữa một hồi chém giết, cùng với Trương Liêu bọn hắn lại mang đi mấy vạn người, kết quả chỉ còn lại không tới 4 vạn người. Toàn bộ Tịnh Châu quân thực lực chỉ còn lại có đỉnh phong thời kỳ 3 thành rồi. Cái này lại để cho đã đem Tịnh Châu quân xem vì chính mình ép có tài sản Lữ Bố sao có thể chịu được đâu này. Hắn cắn răng, hung hăng nói, "Trương Liêu, Cao Thuận, các ngươi cái này hai cái hỗn chứng, không để cho ta tại gặp được các ngươi. Nói cách khác, ta nhất định phải giết các ngươi." Bất quá tức giận quy tức giận, nhưng là dưới mắt chính yếu nhất sự tình, hay là muốn tranh thủ thời gian đi tìm Đồng Trác bọn hắn, đem Đinh Nguyên đầu người giao cho bọn hắn. Đêm qua, Đồng Trác vốn chuẩn bị phái đại quân bang giúp Lữ Bố đấy, thế nhưng mà bị Lưu Bân người từ đó phá hư. Tại trong quân khắp nơi phóng hỏa, cho nên bọn hắn cũng chưa kịp đi ra, cũng ở lại trong quân doanh dập tắt lửa. Hiện tại chỉ sợ cũng là vừa mới bình tĩnh trở lại. Lữ Bố cái lúc này đi, cũng là vừa vặn tốt. Chương 32, Lữ Bố quăng Đồng Trác Lưu Bân cứu thiếu đế Lữ Bố cầm Đinh Nguyên đầu người, tìm được Lý Túc. Lý Túc nhìn lại hỉ, đội vàng mang theo Lữ Bố đi gặp Đồng Trác. Đồng Trác chứng kiến Lữ Bố còn có trong tay hắn đầu người, không khỏi lại hỉ, đội vàng bạch mỏ mâm thực rượu, chiêu đãi Lữ Bố. Tại trên thực rượu, Đồng Trác nói ra, ta hôm nay đến tướng quân, tựu giống với là hạn hán đã lâu rồi đồng, gặp được Cam Lâm đồng giảm nha. Ha ha, thật sự là nhân sinh điều thú vị. Lữ Bố bái nói, nếu như Đồng Công không chê lời mà nói, Lữ Bố nguyện ý bái Đồng Công làm nghĩa phụ. Đồng Trác càng là đại hỉ, ban cho Lữ Bố cẩm bào dù mang, dùng bày ra ngợi khen. Tiệc rượu về sau, riêng phần mình tán đi. Đinh Nguyên chết về sau, trong triều không còn có người có thể cùng Đồng Trác chống lại, hơn nữa Lữ Bố đầu nhập vào, Đồng Trác càng thêm ngang ngược càng rỡ. Quyền thế cũng càng lúc càng lớn, hắn muốn là tự lĩnh trước tướng quân sự tỉnh, Du Phong đệ đệ của mình vi tả tướng quân, Ngạc Hậu, phong Lữ Bố vi kỵ đô úy, Trung Lang tướng, đều đình hầu, trong triều cao thấp, không người dám phản đối. Lý Nho chứng kiến đến thời cơ thích hợp, vì vậy tự đối với Đồng Trác nói ra, hiện trong triều quyền hành, tận uy nhạc phụ sở hữu tất cả, không người dám phản đối. Nhạc phụ sao không thừa cơ nhắc lại phế lập sự tình? Đồng Trác đại hỉ, không ngớt lời đáp ứng. Ngày hôm sau, Đồng Trác tiểu chiêu tập văn võ bá quan, lại đại điện họp. Cũng tại đại điện chuẩn bị hơn ngàn tên mặc giáp thị vệ, văn võ bá quan tại thái phó Viên Khôi dưới sự dẫn dắt tiến vào đại điện. Đồng Trác nói ra, đương kim thánh thượng ám lược, không thể kế thừa tổ tông gia nghiệp. Hôm nay ta ý định noi theo ngày xưa y doan hoắc quang tiến hành, phế hoàng đế vi hoàng đồng vương, lập Trần Lưu vương vi đế. Có người không tuân, giết không tha. Văn võ bá quan nhiếp tại Đồng Trác dâm uy, hơn nữa Lữ Bố ở một bên cũng không dám phản đối. Nhưng là trung quân giáo úy Viên Thiệu nhưng lại đứng ra, nói ra, đương kim hoàng thượng, từ khi đăng cơ đến nay cũng không sai lầm, cũng không có làm ra cái gì thất đức sự tình, ngươi bây giờ muốn phế đế, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Đồng Trác giận dữ, nói ra, ta thụ tiên hoàng di mệnh, tự nhiên chưa kịp phụ chính đại thần. Hiện tại thiên hạ đại sự có ta nắm giữ, cách làm của ta, có ai dám không theo? Ngươi có phải hay không cho rằng bảo kiếm của ta bất lợi, không thể giết ngươi nha? Nói xong cũng rút ra bảo kiếm. Viên Thiệu cũng là một cái bạo tính tình, cũng rút ra bảo kiếm, nói ra, bảo kiếm của ngươi sắc bén, chẳng lẽ bảo kiếm của ta tiểu không sắc bén sao? Hai người lập tức đối nghịch bắt đầu. Lý Nho xem tình hình không đúng, vội vàng nói, đại sự còn không có định, sao có thể lộn xộn việc binh đao? Viên Thiệu hừ lạnh một tiếng, cầm bảo kiếm, bái biệt văn võ đại thần, tiểu ra đại điện, sau đó thẳng đến Ký Châu mà đi. Hắn cũng không phải đồ đần, vừa rồi sở dĩ dám cùng Đồng Trác làm việc đối nghịch, cũng chỉ là nhất thời xúc động, hiện tại nhớ tới, còn có chút sợ hãi đây này. Nếu như không dám vào chuồn đi lời mà nói, đợi đến lúc Đồng Trác thu được về tính sổ thời điểm, cái kia chính mình chẳng phải xong đời. Đẹp mắt không ăn thiệt thòi trước mắt, hay vẫn là chạy đến địa phương lên, phát triển thế lực của mình a. Viên Thiệu đi về sau, Đồng Trác đối với Viên Khôi nói ra, ngươi cái này cháu trai, không lễ phép như vậy. Ta xem mặt mũi của ngươi hãy bỏ qua hắn. Bất quá phế lập sự tình, ngươi thấy thế nào? Viên Khôi tranh thủ thời gian nói ra, hết thể có đại nhân quyết đoán. Đồng Trác nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Còn dám có người phản đối, tự quân pháp làm. Các vị đại thần đều không đúng, không dám nói lời nào. Tiệc rượu qua đi, Đồng Trác trong chú bí, giáo úy Ngũ Quỳnh biết Viên Thiệu lần đi như thế nào. Chu Bí biết Viên Thiệu căm giận mà đi, như mua chi gấp, thế tất vi biến. Mà lại Viên thị bốn thế tăng công, môn sinh cố lại lượn khắp thiên hạ, thẳng thu hào kiệt dùng tụ đồ chúng, anh hùng bởi đó mà lên, sơn đông không phải công hữu. Không bằng xá chi, bãi làm một quận trưởng, tắc thì Thiệu hỉ tại tha tội, tất nhiên không hoàn vậy. Ngũ Quỳnh biết Viên Thiệu tốt mưu không đoạn, không đáng để lo, thật không như thêm một chồng quận trưởng, dùng thu dân tâm. Chắc theo chi, ngay hôm đó sai người bái Viên Thiệu vi bột hải thái thú. Đón lấy Đồng Trác tiểu thật sự phế đi Lưu Biện, phong làm hoàng nông vương, lại để cho Lưu Hiệp đăng cơ. Mà ngay cả Hà Thái Hậu cũng bị bỏ Thái Hậu loan giá, còn đem bọn họ nhốt tại trong lãnh cung. Toàn bộ triều đình ngoại trừ một cái tên là Đinh Quản Thượng Thư phản đối bên ngoài, những người khác cũng không dám nói lời nói. Mà cái này Đinh Quản cũng bị Đồng Trác tại chỗ giết chết. Lưu Hiệp đăng cơ về sau, ngay lúc đó Lưu Hiệp mới 9 tuổi mà thôi. Đồng Trác tiểu cải nguyên sơ bình, tự nhiệm tướng quốc, khen bái bất danh, vào triều không xu thế, kiếm lý lên điện, uy phúc không ai so. Đồng Trác lên đài về sau, vì củng cố thế lực của mình, không cho nhiều người như vậy phản đối, tự đại lực để bạt lấy trước kia chút ít bị cấm chi cấm chen ép tài tử, đến tăng cường chính mình thống trị. Tại nguyên lai trong thế giới, hắn đối với Thái Ung là trắng trợn để bạt, một tháng thăng liền tăng cấp, cuối cùng cũng là bởi vì hắn hại chết Thái Ung. Bất quá ở cái thế giới này, Thái Ung đã sớm chạy tới U Châu, đã trở thành Lưu Bân nhạc phụ, hay vẫn là U Châu trọng yếu đại thần. Đồng Trác tự là muốn chiêu mộ Thái Ung, cũng không dám đắc tội Lưu Bân đấy. Cho nên thôi rồi. Lại nói thiếu đế còn có Hà Thái Hậu, cùng với thiếu đế phi tử Đường Quý Phi ba người bị giam giữ thế nào trong lãnh cung, thời gian dần qua trôi qua gian khổ mà bắt đầu, mà ngay cả đổi tắm giặt quần áo đều không có, sự vụ cũng miễn cưỡng đủ ăn. Thiếu đế một ngày chứng kiến hai cái chim én khoái hoạt bay múa lấy, liền làm một bài thơ, trong thơ có oán trách Đồng Trác ý tứ. Đồng Trác biết rõ về sau, tự không khỏi cười ha ha, nói ra, ta chính lo lắng không có lý do gì giết bọn hắn đây này. Hắn bây giờ lại cho ta một cái lý do. Thật tốt quá. Đón lấy tiểu lại để cho Lý Nho mang theo rượu độc đi tìm hắn thiếu đế, chuẩn bị lại để cho hắn đã giết Lưu Biện. Ai biết Lý Nho vừa đổi tới lãnh cung chỗ đó, đã nhìn thấy lãnh cung cháy rồi sao? Một người tại trong lửa cười ha ha, nói ra, Đồng Trác lão tặc, chấm đi trước một bước. Ông trời sớm muộn hội sẽ thu thập ngươi cái này gian tặc đấy. Ngươi nhất định chết không yên lành rồi. Lý Nho nghe xong cái thanh âm này như thiếu đế, vì vậy tranh thủ thời gian hỏi ý kiến thị vệ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thị vệ cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là lãnh cung đống nhiên lửa cháy, người ở bên trong cũng không có chạy đến, xem bộ dáng là chính bọn hắn nhóm lửa hậu cung đấy. Lý Nho nghe thị vệ nói như vậy, cũng không có trách tội bọn hắn, dù sao hắn lúc này lấy đến, tự là cái gì thiếu đế đấy, đã chính hắn nhóm lửa hậu cung, vậy thì càng tốt hơn, tối thiểu hắn có thể không cần gánh chịu giết hoàng đế cái này tội danh nha. Vì vậy hắn tiểu hổ đổi bẩm báo Đồng Trác rồi, Đồng Trác biết rõ về sau, cũng không có như thế nào để ý họa lớn đã trừ, hắn rốt cục có thể vô tư rồi. Từ nay về sau hắn thì càng thêm ngang ngược càn rỡ, cả ngày ở tại hoàng cung, nằm ở trên rừng rồng, gian dâm cung nữ. Đồng Trác còn có Lý Nho không biết là, kỳ thật Lưu Biện căn bản cũng không có chết. Dùng Lưu Biện cái loại lầy nhu nhược cái tính, hắn như thế nào lại có dũng khí tự sát đâu này? Kỳ thật, sự tình là như thế này đấy, tại Trương Liêu bọn hắn đi về sau, Lưu Bân hay vẫn là trốn ở Lạc Dương bên trong. Chậm đợi thời cơ, lúc hướng dẫn Đồng Trác phế đi Lưu Biện, lại để cho Lưu Hiệp đăng cơ về sau, hắn mà bắt đầu hành động. Hắn từ trong nội cũng có thám tử, cho nên tại Lãnh cung bên kia, bí mật đào một chỗ nói, tại biết rõ Đồng Trác chuẩn bị cái gì Lưu Biện thời điểm, tự lại để cho người đem Lưu Biện bọn hắn theo trong địa đạo cứu ra rồi. Về phần cái kia tại trong lửa mắng Đồng Trác người cũng là tìm người làm bộ đấy. Hết thảy đều không chê vào đâu được, Đồng Trác còn có Lý Nho không có chút nào khai quật trong đó huyền bí. Kỳ thật Lưu Bân phải cứu Lưu Biện, cũng chỉ là xuất phát từ nhất thời lòng trắc ẩn, trước kia hắn trong hoàng cung, Lưu Biện tiểu đối với hắn rất ỷ lại, hơn nữa hắn cũng hiểu được Lưu Biện quá đáng thương, cho nên đem hắn cứu ra rồi. Hơn nữa nói như thế nào Lưu Biện coi như là đem làm qua hoàng đế người, nói không chừng về sau lúc nào còn có thể dùng đến, cứu ra coi như là làm một chuyện tốt. Hơn nữa Hán Linh đế trước kia cũng đã thông báo Lưu Bân, muốn hắn giúp mình chiếu cố hai đứa con trai, Lưu Bân vậy cũng là báo đáp Hán Linh đế ơn tri ngộ. Lưu Biện bọn hắn muốn là tại trong Lãnh cung đấy, đột nhiên xuất hiện mấy cái hắc y nhân, cưỡng ép hiếp mang của bọn hắn rơi xuống mà nói, sau đó một mùi lửa đem Lãnh cung cho đốt đi. Lưu Biện bọn hắn còn tưởng rằng là Đồng Trác tới giết đi bọn hắn đấy, cho nên đều vẻ mặt cho tàn. Nhưng là ai biết theo địa đạo đi ra về sau, bọn hắn đã bị cài đặt một chiếc xe ngựa, ngoại trừ thành Lạc Dương, những hắc y nhân này cũng là không nói một lời, mấy người đều có điểm sợ hãi. Nhưng là chờ đến thành Lạc Dương bên ngoài một cái trang viên, Lưu Biện còn có Hà Thái Hậu xuống xe ngựa, chứng kiến trước mắt người này, không khỏi kinh hỉ hô, Tấn Vương thúc tại sao là ngươi? Lưu Bân cười cười, nói ra, là ta, cho các ngươi chịu khổ. Hà Thái Hậu cũng là vẻ mặt kinh hỉ nói, Tấn Vương, ngươi chừng nào thì vào kinh hay sao? Ngươi đã đến rồi tiểu thật tốt quá. Ngươi đã đến rồi, Đồng Trác cái kia gian tặc cũng không dám cản rỡ rồi. Đã có người có thể thu thập hắn rồi. Lưu Bân nghe xong Hà Thái Hậu lời mà nói, trong nội tâm càng không ngừng mắt trợn trắng, thu thập Đồng Trác. Ta tại sao phải thu thập hắn nha? Ta dựa vào cái gì thu thập hắn nha? Đồng Trác thật vất vả dựa theo ý nguyện của mình, bắt đầu khiến cho người người đoán trách rồi, chính mình cao hứng còn không kịp đấy, thu thập hắn, đem hắn thu thập, lấy chính mình không được chim đầu đàn rồi. Hơn nữa, hiện tại Đồng Trác tại Lạc Dương có hơn 10 vạn đại quân, bên cạnh mình chỉ có vài trăm người, như thế nào thu thập hắn? Thật sự là ngực to mà không có não. Hà gia huynh muội đều là đồ đần. Bất quá ngoài miệng hắn hay, vẫn là cười khổ một tiếng, nói ra, ta lúc này đây là bí mật vào kinh đấy, bên người tiểu dẫn theo vài trăm người, có thể cứu ra các ngươi đã xem như không tệ rồi. Lại thế nào đi đối phó Đồng Trác hơn 10 vạn đại quân? Huống hồ Đồng Trác làm việc tuy nhiên cái kia ngang ngược càng rỡ, nhưng là hắn nhìn Lưu Biện còn có Hà Thái Hậu, nói tiếp, nhưng là hắn xác thực là dựa theo Tiên Hoàng di mệnh, lại để cho Trần Lưu Vương đăng cơ đấy. Ta cũng là bị thụ Tiên Hoàng di mệnh, ta làm sao có thể đối phó hắn đâu này? Hà Thái Hậu nghe đến đó, cũng chỉ có thể im lặng rồi. Nàng cũng biết hắn Linh Đế là muốn cho Lưu Hiệp làm thái tử đấy, hiện tại loại này thế cục, vừa bạn phù hợp cái nhìn của hắn. Lưu Bân còn nói thêm, ta lúc này đây vốn là dựa theo Tiên Hoàng mệnh lệnh vào kinh đấy, ai biết kinh thành sẽ phát sinh cái này một ít liệt chuyện phiền toái. Ai? Hiện tại đến ngọn nguồn đi con đường nào, ta cũng không biết nên làm sao bây giờ. Các ngươi kế tiếp chuẩn bị đi nơi nào? Hà Thái Hậu tự nhiên là biết rõ Lưu Bân vào kinh là vì đối phó Hà Tiến, ai biết Hà Tiến cái kia phế vật, vậy mà chiêu tập thiên hạ chư hầu vào kinh, không chỉ có không có thu thập Lưu Bân, ngược lại đem mình cho góp đi vào rồi, cũng làm hại mẹ con bọn hắn hai cái chán nản đến vậy. Hiện tại bọn hắn cũng không biết nên đi nơi nào tốt. Vì vậy Hà Thái Hậu tiểu nói ra, Lạc Dương chúng ta là ngốc không nổi nữa. Thế nhưng mà thiên hạ to lớn, chúng ta lại có thể đi nơi nào đâu này? Hiện tại tất cả mọi người cho là chúng ta chết rồi, tiểu là trở lại Nam Dương quê quán, chỉ sợ cũng là sẽ chọc cho gió bắt đầu thổi sóng. Lưu Biện cũng là cúi đầu, không biết nói cái gì cho phải. Lưu Bân thở dài một tiếng, nói ra, nếu như các ngươi không chê lời mà nói, hãy theo ta sẽ U Châu à. Tại U Châu, ta có thể cam đoan an toàn của các ngươi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 33, không tên Hà Thái Hậu cùng Lưu Biện đột nhiên ngẩng đầu, cùng một chỗ kinh hỉ nói, thật sự, chúng ta nguyện ý. Có thể đi theo Lưu Bân hồi trở lại U Châu, bọn hắn đương nhiên nguyện ý. Lưu Bân có thể cứu ra bọn hắn, nói rõ Lưu Bân tiểu cũng không tại hại bọn hắn rồi. Như vậy bọn hắn cũng có thể bình yên vô sự sống sót rồi, Lưu Bân U Châu cường đại như vậy, bảo hộ bọn họ là không thành vấn đề đấy. Hơn nữa dùng Lưu Bân vị trí địa vị, tương lai nói không chừng hắn còn có thể cùng Đồng Trác phát sinh xung đột, như vậy bọn hắn cũng có cơ hội báo thù rồi. Cho nên bọn họ là rất thích đi U Châu đấy. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, các ngươi đi U Châu cũng có thể, nhưng là các ngươi phải đáp ứng ta yêu cầu. Hà Thái Hậu nhẹ gật đầu, nói ra, tốt, ngươi nói đi. Lưu Bân nhìn bọn hắn, nói ra, đầu tiên tiểu là Hà Thái Hậu cùng Lưu Biện hai người cũng đã chết đi rồi. Các ngươi đã đến U Châu muốn quên mất chính mình trước kia thân phận, là một cái người bình thường. Thứ hai tiểu là không thể tại U Châu khoa tay múa chân, can thiệp ta áp dụng chính sách. Các ngươi đã đến U Châu, muốn vượt qua người bình thường sinh hoạt, quên trước kia hết thảy. Hà Thái Hậu nghe xong, bao nhiêu có chút mất hứng, vốn nàng còn ý định mượn nhờ Lưu Bân thế lực, đem Lưu Biện một lần nữa nâng lên long ỷ, nhưng là Lưu Bân hiện tại như vậy nói, rất hiển nhiên là không có ý định làm như vậy rồi. Bất quá nàng tuy nhiên mất hứng, nhưng là cũng không dám biểu hiện ra ngoài. bọn hắn hiện tại ăn nhờ ở đậu, có thể giữ được tánh mạng cũng không tệ rồi, cũng không dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Về phần về sau, ai có thể đoán trước đạt được đâu này? Hà Thái Hậu trong nội tâm còn không có hoàn toàn buông tha cho trong lòng dục vọng. Mà Lưu Biện thì là cao hứng nói, "Tốt, ta đáp ứng. Ta vốn tiểu không muốn làm hoàng đế, cũng không muốn ở trong hoàng cung. Ta chỉ muốn như một loại hài tử như vậy, trải qua cuộc sống yên tĩnh." Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu, sau đó mang lên bọn hắn, hướng Vũ Châu tiến đến. Hiện tại đại cục đã định, Đổng Trác kế tiếp nhất định là muốn khiến cho người người đoán trước đấy, 18 lộ chư hầu thảo phạt Đổng Trác thời gian chỉ sợ cũng không xa. Mình cũng phải đi về làm tốt xuất binh chuẩn bị. Lưu Bân mang theo Lưu Biện còn có Hà Thái Hậu cùng với Đường Quý Phi. Thời gian dần qua hướng Vũ Châu tiến đến. Không phải hắn không đội mà trở về, cái này mấy người đều là triều chuộng chi nhân, cũng sẽ không cưỡi ngựa, chỉ có theo xe ngựa chậm rãi đi rồi. Mà Lưu Bân lại lo lắng an toàn của bọn hắn, chỉ có đi theo đám bọn hắn rồi. Cứ như vậy, qua Dự Châu, Y Châu, rốt cục về tới U Châu. Đã đến U Châu, tiến vào Kế Châu thành, Lưu Bân đem bọn họ dẫn vào chính mình trong vương phủ. Tại U Châu tuy nhiên nhận thức Lưu Biện còn có Hà Thái Hậu người không nhiều lắm, nhưng là vì dùng phòng ngừa bám nhất, hay vẫn là trước hết để cho bọn hắn ở tại chính mình vương phủ so sánh tốt. Như vậy đã thuận tiện chiếu cố bọn hắn, cũng có thể tránh cho có người nhận ra bọn hắn, dễ dàng hơn chính mình khống chế bọn hắn. Lưu Biện còn dễ nói, hắn còn không có sâu như vậy tâm cơ, nhưng là cái này Hà Thái Hậu tiểu khó mà nói rồi. Tại Đổng Trác loại này hung ác chi nhân trước mặt, nàng không dám có một điểm phản kháng nghĩ cách, nhưng là tại đối với nàng so sánh người tốt trước mặt, nàng chỉ sợ sẽ không tự chủ được nghĩ ra cái gì không tốt nghĩ cách. Nàng là sẽ không cam lòng cứ như vậy mất đi địa vị tôn quý đấy. Gây chuyện không tốt nàng sẽ dụ dỗ chính mình dưới chúng đấy, muốn đem mình thống trị cho đầy ngã. Một lần nữa khôi phục nàng cái loại lầy cao cao tại thượng ngu xuẩn thống trị. Cho nên vì bọn hắn tốt, cũng là vì mình tốt, cho nên hết thảy vẫn có chỗ để phòng tốt. Dàn xếp tốt Lưu Biện ba người bọn hắn về sau, Lưu Bân tiểu lại để cho người tranh thủ thời gian triệu tập Trương Liêu cùng Cao Thuận đám người bọn họ. Trương Liêu bọn hắn đã đến U Châu mấy ngày, hai ngày trước Quách gia còn lấy Lưu Bân thân thể không khỏe, trước hết để cho bọn hắn tiến hành nghỉ ngơi và hồi phục danh nghĩa qua loa thoáng một phát bọn hắn. Hiện tại Lưu Bân trở về rồi, tự nhiên là muốn tranh thủ thời gian triệu thấy bọn họ rồi. Về phần Vương Huy bọn hắn mang về đến cái kia chút ít tài bảo, Tuấn Úc bọn hắn cũng đã tiến hành phân nửa sử dụng, những cái kia đồng tiền còn có bằng bạc đều đưa về U Châu Châu Mục phủ, đưa về quốc khố rồi. Về phần những cái kia bảo vật thì là kéo đến Lưu Bân trong vương phủ, tương đương đã trở thành Lưu Bân tư nhân thứ đồ vật rồi. Mặc dù nói hiện tại toàn bộ U Châu đều là Lưu Bân tài sản riêng, nhưng là vì tránh cho về sau chính phủ cùng quân chủ tầm đó sinh ra phân tranh, cho nên hay là muốn phân rõ sở đấy. Lưu Bân tại trong vương phủ triệu kiến Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người bọn họ, Lưu Bân chứng kiến hai người bọn họ, đội vàng chủ động nói ha ha, không có ý tứ nha. Hai vị tướng quân, các ngươi đường xa mà đến, bổn vương ngay từ đầu có chỗ không khỏe, cho nên không có kịp thời chiêu đãi các ngươi. Thật sự là thật có lỗi. Trương Liêu còn có Cao Thuận cũng liền đội ôm quyền nói ra, vương gia khách khí. Hạ quan xấu hổ không dám nhận. Lưu Bân cười cười nói ra hai vị tướng quân không nên khách khí. Chúng ta ngồi xuống trước mà nói. Sau đó đối với người nói ra, người tới. Cho bổn vương chuẩn bị tiệc rượu. Bổn vương muốn khoản đãi hai vị tướng quân. Nói xong cũng mang lấy hai người bọn họ đã đến phòng tiếp khách, mấy người ngồi xuống, chỉ chốc lát sau rượu và thức ăn tiểu chuẩn bị xong. Mấy người vừa uống vừa nói. Lưu Bân bưng chén rượu, nói ra không biết hai vị tướng quân về sau có tính toán gì không. Mặc dù nói Trương Liêu bọn hắn chuẩn bị quang dựa vào chính mình, nhưng là còn không có đăng tại chính mình mà nói, cho nên Lưu Bân cũng không nên ngay từ đầu tiểu dùng chúa công thân phận cùng bọn họ nói chuyện. Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn nhau, nói ra, Đinh Thứ Sử đã bị Lữ Bố cái kia người vô sỉ giết đi, chúng ta đã không chỗ có thể quy rồi. Cho nên huynh đệ chúng ta muốn đầu nhập vào Tấn Vương điện hạ, kính xin vương gia thu nhận sử dụng. Huynh đệ chúng ta nguyện ý đi theo vương gia, một thân vô hối. Đến trình độ này, bọn hắn cũng chỉ có đi theo Lưu Bân rồi, bọn hắn đương nhiên muốn chủ động mở miệng. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười ha ha, nói ra, hai vị tướng quân đều là do thế đại tài, hai vị tướng quân nguyện ý ở lại U Châu, thật sự là bổn vương còn có toàn bộ U Châu cao thấp vinh hạnh. Bổn vương cao hứng còn không kịp đây này. Ha ha, hoan nên hai vị tướng quân gia nhập U Châu đại gia đình này. Trương Liêu còn có Cao Thuận cùng một chỗ quỷ gối, mặt tướng bái kiến chúa công. Lưu Bân cười cười nói ra, hai vị tướng quân không cần khách khí. Tại chúng ta U Châu không có quy củ nhiều như vậy đấy. Tại bình thường thời điểm, hai vị tướng quân có thể đem ta trở thành một người bạn. Mọi người cười cười nói đấy, tổng so mặt băng bó muốn xỉ nhà. Hai người cùng một chỗ nói ra, đa tạ chúa công. Lưu Bân chờ bọn hắn lần nữa ngồi xuống về sau, nói ra, tướng quân các loại gia nhập U Châu, cái này là cả U Châu vinh hạnh, cũng là vinh hạnh của ta. Bất quá U Châu có U Châu quy củ, hai vị tướng quân đã quyết định trở thành U Châu một thành viên, ta hy vọng các ngươi cũng tuân thủ một cách nghiêm chỉnh những quy củ này. Trương Liêu đội bằng nói, đây là tự nhiên. Mặt tướng bọn người một mực so sánh sùng bái chúa công nghiêm tại kiểm chế bản thân, càng là đối với U Châu quân khát vọng đã lâu, đã chúng ta bây giờ trở thành U Châu một thành viên, như vậy chúng ta tự nhiên cũng là hội sẽ tuân thủ quy củ đấy. Mà Cao Thuận thì là nhẹ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, hai vị tướng quân minh bạch là tốt rồi. Như vậy ta trước tiên là nói về mình một chút. Không phải ta muốn nhiều hơn binh quyền của các ngươi. Các ngươi đã mang tới những cái kia Tịnh Châu quân cũng muốn gia nhập Vũ Châu quân hàng ngũ, như vậy bọn hắn tự nhiên là muốn quen thuộc Vũ Châu quân được hết thảy đấy. Cho nên ta quyết định dựa theo dĩ vãng quy củ, đem bọn họ biên chế đánh tan, một lần nữa tiến hành huấn luyện. Nếu như hợp cách rồi, vậy thì mấy người, nếu như không thể đạt tới tiêu chuẩn, cái con kia có gửi đi phân phát phí, lại để cho bọn hắn một lần nữa vi dân rồi. đương nhiên, ta sẽ không để cho bọn hắn về sau sinh hoạt không có tin tức manh mối, rơi vào chỗ dựa, ta sẽ an bài bọn hắn đấy. Về phần hai vị tướng quân, tuy nhiên cũng là đương thời đại tài, nhưng là đối với vũ châu quy củ, còn có hệ thống chỉ huy không phải rất hiểu rõ, cho nên ta quyết định cho các ngươi hai vị tiến học viện quân sự học tập một thời gian ngắn. Đợi đến lúc việc học thành công rồi, ta lại căn cứ thành tích của các ngươi, cho các ngươi cụ thể an bài. Không biết hai vị tướng quân định như thế nào. Đã Trương Liêu bọn hắn muốn gia nhập vũ châu quân, cái kia tự nhiên là không thể đặc thủ đối đãi rồi. Vũ châu quân huấn luyện còn có trí tuệ, cùng thời đại này quân đội vẫn có khác biệt rất lớn đấy. Tịnh Châu quân tuy nhiên cũng là thiên hạ nổi danh cường quân, nhưng là cũng không nhất định có thể thích ứng vũ châu quân hết thảy. Trương Liêu cùng Cao Thuận tuy nhiên đều là danh tướng, nhưng là cũng không chịu có thể cản có Lưu Bân siêu việt 2000 năm quân sự lý luận cùng năng lực chỉ huy cường, cho nên bọn hắn nếu muốn ở vũ châu có chỗ phát triển, bên trên học viện quân sự còn có một lần nữa huấn luyện, là không thể tránh khỏi. Lưu Bân đây cũng là vì bọn họ tốt. Đương nhiên cũng là vì vũ châu, vì chính hắn suy nghĩ. Hiện tại vũ châu hết thảy tự nhiên lên quỹ đạo, đều có chính hắn vận hành quy củ, Lưu Bân không có khả năng hội sẽ cho phép có người đánh vỡ cái quy củ này, cũng sẽ không khiến một ít người có lợi cho cái này hệ thống bên ngoài, cho nên hắn mới cố ý chỉ ra đấy. Trương Liêu cùng Cao Thuận nhìn nhau một cái, cùng một chỗ nhẹ gật đầu, hay, vẫn là Trương Liêu nói ra, mặt tướng cần tuân chúa công hiệu lệnh. Nói thật, chúng ta cũng đúng U Châu học viện quân sự, còn có U Châu phương thức huấn luyện hướng tới đã lâu. U Châu quân trải qua những này huấn luyện cùng giáo dục, có thể trở thành đệ nhất thiên hạ quân, nhất định là có nó chỗ độc đáo. Chúng ta đã gia nhập U Châu quân, tự nhiên cũng là muốn dựa theo loại này phương thức huấn luyện tiến hành đấy. Chúng ta cũng sẽ cố gắng huấn luyện, không ngã đệ nhất thiên hạ quân uy danh. Lưu Bân nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, hai vị tướng quân có thể nghĩ như vậy, vậy thì thật tốt quá. Thời gian sẽ chứng minh hai vị tướng quân hôm nay làm ra lựa chọn là cỡ nào chính xác đấy. Sau đó Lưu Bân đối với Cao Thuận nói ra, Cao tướng quân, nghe nói ngươi giỏi về luyện binh, nghe nói ngươi dưới trướng huấn luyện hãm trận doanh, càng là được xưng vô kiên bất tồi, không gì không đánh được. Không biết có phải hay không là như vậy nha. Đã Cao Thuận hiện tại thành vị thuộc hạ của mình, cái kia được xưng Tam Quốc đệ nhất cường quân hãm trận doanh, tự nhiên cũng muốn rơi vào Lưu Bân trong tay rồi. Lưu Bân đối với cái này chi bộ đội cũng là hướng tới đã lâu, hiện tại thì có điểm nhịn không được bắt đầu hỏi thăm. Cao Thuận nghe được Lưu Bân câu hỏi, nói ra, chúa công khen chặt rồi. Mặt tướng chỉ là đối luyện binh có chút tâm đắc, chưa nói tới am hiểu. Bất quá chúa công tin tức thật sự là linh thông, mặt tướng đích thật là bắt đầu huấn luyện một chi bộ đội, gọi là hãm trận doanh. Bất quá mặt tướng cũng chỉ là vừa mới bắt đầu huấn luyện, còn không có gặp hiệu quả gì, cho nên đối với chúa công tán thưởng, mặt tướng xấu hổ không dám nhận. Lưu Bân nghe xong, Cao Thuận hãm trận doanh vậy mà mới vừa vặn được xuất bản, bao nhiêu có hơi thất vọng, bất quá suy nghĩ một chút nữa, cảm thấy nếu như hãm trận doanh tại chính mình dưới trướng sinh ra đời, đó cũng là một cái không tệ chú ý nha. Vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, Cao tướng quân khách khí, ta tin tưởng ánh mắt của ta là sẽ không sai đấy. Ân, không bằng như vậy, đợi đến lúc Cao tướng quân theo học viện quân sự tốt nghiệp về sau, ngươi mà bắt đầu huấn luyện cái này chi bộ đội, cái này chi bộ đội có ngươi thống soái, xem như trực thuộc ở bổn vương quản hạt bộ đội, cùng quân cận vệ đồng dạng. Cao tướng quân có thể theo ưu châu quân bất luận cái gì bộ đội chọn lựa thành viên, kể cả quân cận vệ. Cao tướng quân cần gì vũ khí trang bị, cũng có thể trực tiếp đi tìm hộ bộ chủ sự. Tóm lại một câu, yếu nhân cho người, đòi tiền trả thù lao, muốn trang bị cho trang bị. Chỉ cần Cao tướng quân có thể đem cái này chi bộ đội huấn luyện ra có thể. Không biết Cao tướng quân định như thế nào nha. Chương 34, không tên Cao Thuận nghe xong Lưu Bân vậy mà cho hắn như vậy phong phú điều kiện, không khỏi một hồi kinh hỉ. Nói thật, hắn muốn huấn luyện hãm trận doanh thuộc về giáp lại, giáp nặng, bộ binh, đối với vũ khí trang bị, còn thành công viên yêu cầu đều rất nghiêm khắc. Trước kia tại Tịnh Châu thời điểm, Lữ Bố ngược lại là rất có hứng thú, thế nhưng mà Lữ Bố không phải Tịnh Châu chủ nhân, không thể đầu nhập lớn như vậy. Mà Đinh Nguyên có cảm giác huấn luyện cái kia không đến 1000 người bộ đội chỗ tốn hao thuế ruộng, vậy mà vượt qua huấn luyện 1 vạn bình thường bộ đội, cho nên hắn tiêu tự tuyệt. Tịnh Châu cũng không phải là Ký Châu, hắn Đinh Nguyên cũng không phải Lưu Bân, bọn hắn cũng không có lớn như vậy vốn liếng lãng phí đến phía trên này đi. Cho nên Đinh Nguyên tiểu không chút do dự cự tuyệt. Cao Thuận rơi vào đường cùng, đành phải tại chính mình năng lực trong phạm vi, huấn luyện trong lòng mình hãm trận doanh. Thế nhưng mà thụ tại nhân viên còn có tiền lương thực hạn chế, một mực không có gì đại thành quả. Tại nguyên lai trong lịch sử, Cao Thuận hãm trận doanh cũng là tại hắn đi theo Lữ Bố, đầu phục Đồng Trác về sau, đã nhận được cực lớn thuế ruộng ủng hộ còn có nhân viên ủng hộ, mới có thể luyện thành đấy. Từ nay về sau mới đi theo Lữ Bố bốn phía dốc sức làm, uy chấn thiên hạ đấy, mai cho đến Vũ Châu Bạch Môn Lâu, Cao Thuận đi theo Lữ Bố cùng chết đi về sau, hãm trận doanh quần long vô thủ, mới hoàn toàn cô đơn đấy. Nhưng là hiện tại đã có Lưu Bân, hết thảy lại bất đồng. Hãm trận doanh hội sẽ đi con đường nào, không ai có thể nói được thanh. Cho nên Cao Thuận nghe được Lưu Bân mà nói về sau, thập phần kích động, hắn ngẩng đầu, hỏi: "Chúa công, chúa công chuyện này là thật?" Phải biết rằng huấn luyện không đến 1000 người hãm trận doanh, thế nhưng mà hắn tốn hao, nhưng là phải vượt qua hơn 1 vạn bộ đội bình thường nha. Hắn tiêu hao quá lớn. Lưu Bân cười ha ha một tiếng, nói ra: "Tự nhiên là thật. Ta Lưu Bân tuy nhiên chưa tính là cái gì đại anh hùng hào kiệt, nhưng là cũng là đỉnh tiên lập địa nam tử hán, tự nhiên là giữ lời nói rồi. Ngươi tiểu yên tâm đi, ta nói cho ngươi lớn nhất ủng hộ, tự là cho ngươi lớn nhất ủng hộ. Ta, hoặc là nói toàn bộ vũ châu, cái khác không có, tự là nhiều tiền, người cũng nhiều. Không sợ nói cho các ngươi biết, tại vũ châu, binh lính bình thường chỗ tiêu hao thuế ruộng, vốn tiểu so triều đình quy định đấy, muốn vượt qua gấp 5 lần tả hữu. Ngươi ham trận doanh, tối đa cũng tiểu là so hiện hữu trình độ lại cao hơn gấp đôi mà thôi, không đáng kể chút nào. Cho nên ngươi tiểu yên tâm đi. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Cao Thuận mới cung kính nói, thuộc hạ nhất định sẽ không cô phụ chúa công kỳ vọng, nhất định sẽ cho chúa công huấn luyện ra một cái không gì không đánh được, bách chiến bách thắng, không thấy không thuốc ham trận doanh. Lưu Bân lúc này mới cười cười, nhẹ gật đầu, ba người tiếp tục uống rượu nói chuyện. Cuối cùng nhất Lưu Bân kính xin tử đem bọn họ tống xuất vương phủ. Lưu Bân tìm người cho bọn hắn an bài tiến vào học viện quân sự học tập, mà bọn hắn mang về đến cái kia 2 vạn tên Tịnh Châu quân, Lưu Bân cũng giao cho Hoàng Trung, do hắn phụ trách một lần nữa huấn luyện những người này. Những người này, phàm là khúc trưởng đã ngoài quan quân, cũng đều đi theo Trương Liêu bọn hắn tiến vào học viện quân sự. Bất quá Trương Liêu cùng Cao Thuận Tiến chính là tướng quân lớp, bọn hắn Kim chính là hiệu bí lớp. Đợi đến lúc Trương Liêu bọn hắn đi về sau, Lưu Bân lại nhớ tới trong đại sảnh, uống một ngụm trà, đống nhiên nói ra, hai người các ngươi cảm thấy hai người kia như thế nào đây? Lưu Bân trước mặt không có bất kỳ người, hắn mà nói giống như là lẩm bẩm lầu bầu đồng dạng. Bất quá cái lúc này, đại sảnh đằng sau lại truyền đến một cái có chút bại hoại thanh âm, ha ha. Chúa công coi trọng người, tự nhiên là có hắn chỗ độc đáo rồi. Vừa dứt lời, hai người tiểu tử phía sau đi ra. Hai người kia đúng là Lưu Bân hai vị quân sư, Quách Gia còn có Cổ Hủ. Vừa rồi cái kia bại hoại thanh âm, không cần phải nói tiểu là Quách Gia rồi. Nghe được Quách Gia nói như vậy, Lưu Bân cũng chỉ là khẽ cười cười, nói tiếp, a, vậy sao? Vậy các ngươi nói một chút, bọn hắn đến cùng có cái gì chỗ độc đáo a? Hai người các ngươi nắm giữ lấy hệ thống tình báo, không có khả năng không biết hai người kia kinh nghiệm đấy. Quách Gia cười cười, nói ra, hãy để cho Văn Hòa trước tiên là nói về a. Không thể mỗi một lần đều bị ta trước tiên là nói về nha. Lưu Bân cũng cười cười, nói ra, cái kia tốt. Thì có Văn Hòa trước tiên là nói về a. Cổ Hủ cười khổ lắc đầu, hiển nhiên là bị hai người kia đánh bại. Bất quá hắn hay, vẫn là nói ra, chúa công xem người luôn luôn là rất chuẩn, bất kể là văn thần hay, vẫn là võ tướng. Mặc kệ hắn là thợ thủ công hay, vẫn là thương nhân. Chúa công đều là có thể phát hiện chỗ độc đáo của nó đấy. Hơn nữa lại để cho hắn phát huy ra sở trường của mình. Điểm này thuộc hạ thập phần bội phục. Đã chúa công muốn khảo cứu thuộc hạ, cái kia tiểu cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nếu như nói được không tốt, kính xin chúa công thứ lỗi. Lưu Bân cười lên ha hả, nói ra, lúc nào Văn Hỏa tiên sinh cũng học hội, sẽ khách khí như vậy rồi. Tốt. Văn Hỏa tiên sinh cứ nói đừng ngại. Bùn Vương tiểu rửa hai lắng nghe rồi. Cổ Hủ suy nghĩ một chút, mới lên tiếng, mặc dù nói còn chưa từng gặp qua hai vị tướng quân võ công như thế nào, bất quá dựa theo tình báo nói, hai người bọn họ vị đã có thể cùng chúa công coi trọng Lữ Bố đánh cho cái ngang tay, tuy nhiên là có rất nhiều nguyên nhân, nhưng là nói rõ bọn hắn võ nghệ bất phàm. Hơn nữa tại vừa rồi, thuộc hạ quan sát bọn hắn thời điểm, phát hiện bọn hắn tiến thối có độ, luôn từ thỏa đáng, nói rõ bọn hắn cũng là rất có lý trí đấy. Hơn nữa tại chúa công trước mặt, tuy nhiên biểu hiện nhất định được ngưỡng mộ chi tình, nhưng lại không có azure linh hót, không có rất cao hoặc là làm thấp đi chính mình, cái này thực khó được. Hơn nữa quan sát bọn hắn tướng mạo, bọn hắn cũng đều là cái loại lợi trung tâm với chủ chi nhân, chúa công đã có thể thuyết phục bọn hắn, tin tưởng về sau bọn hắn cũng sẽ biết thế chết theo chúa công đấy. Lưu Bân nghe xong, rất hài lòng nhẹ gật đầu, Cổ Hủ quan sát năng lực quả nhiên không tầm thường, chỉ là nhìn như vậy trong chốc lát, tiểu nói 8-9 phần 10 rồi. Cùng mình trong trí nhớ hai người, đích thật là như vậy. Bất quá Lưu Bân coi trọng cũng không phải lòng trung thành của bọn hắn, còn có vũ lực. Về phần là cái gì, Lưu Bân hay vẫn là muốn trước giữ lại trong chốc lát. Vì vậy hắn tiểu đưa ánh mắt đặt ở Quách Gia trên người, nói ra, như vậy Phụng Hiếu ngươi cảm thấy thế nào? Quách Gia thở dài một tiếng, giả trang ra một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ, nói ra, chúng ta mới quan sát bọn hắn như vậy trong chốc lát, có thể nói đấy, Văn Hỏa cũng đã nói, thuộc hạ thật sự không biết nói cái gì nữa tốt. Dù sao lấy trước hai người bọn họ cũng không phải nổi danh chi nhân, cũng không có cái gì hành động kinh người, rất khó coi ra năng lực của bọn hắn như thế nào đấy. Hết thảy còn cần thực chiến kiểm nghiệm. Dù sao chúng ta không phải chúa công, không có chúa công loại nào quá mức thức người năng lực. Cho nên hay, vẫn là thỉnh chúa công chỉ giáo a. Lưu Bân nghe xong, cũng không khỏi được cười khổ một tiếng. Cái này Quách Gia nha, đều lớn như vậy người rồi, có chút thời điểm còn là ưa thích làm một ít hài tử đồng dạng cử động. Nhưng là Lưu Bân ngược lại là ưa thích hắn loại này thật tình người, cho nên một mực không có trách cứ hắn. Vì vậy hắn tiểu nói ra, cái kia tốt, các ngươi đã nói xong rồi, không có lời nói có thể nói rồi. Ta đây tiểu nói tiếp đi a. Ta cảm thấy được Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người là chúng ta U Châu trước mắt nhất bức thiết cần hai người. Tầm quan trọng của bọn hắn thậm chí vượt qua Quan Vũ Trương Phi những người này. Có lẽ các ngươi không có phát hiện, có lẽ các ngươi không có chú ý, có lẽ các ngươi đều bị chúng ta U Châu trước kia quân sự hành động đều lấy được đại thắng chỗ mê hoặc. Chúng ta U Châu hiện tại quân sự kỳ thật có rất lớn nguy cơ. Từ khi bổn vương xuất đạo đến nay, mỗi một lần chiến đấu đều bởi vì bổn vương cường thế mà lấy được thắng lợi. Cái này cũng sáng tạo ra U Châu quân hiện hách uy danh, nhưng là cũng cho người đã tạo thành kỳ tích giống như. Cái kia chính là có nguyên một đám người võ công siêu phàm tướng lãnh, có thể lấy được chiến đấu thắng lợi. Nói xong những này, Lưu Bân cố ý nhìn Quách Gia còn có Cổ Hủ, hai người bọn họ cũng bởi vì Lưu Bân lời mà nói, bắt đầu rơi vào trầm tư rồi. Lưu Bân thở dài một tiếng nói ra, bởi vì bổn vương nguyên nhân, chúng ta U Châu không thiếu một loại này võ tướng, có thể nói, ngoại trừ bổn vương, Trương Phi, Quan Vũ, Hoàng Trung, Triệu Vân còn có Thái Sử Tử, bọn hắn những người này đặt ở khắp thiên hạ, cũng là có thể tiến vào top 10 võ tướng. Nhưng là, bổn vương cũng không phải rất coi trọng bọn hắn. Tử Long cùng Tử Nghĩa bởi vì còn không có trải qua thực chiến, tạm thời còn khó mà nói, vài người khác, bổn vương cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Bọn hắn đều chỉ có thể xưng là vừa mới, mà không thể xưng là soái tài. Thậm chí liền đại tướng chi tài đều không tính là. Một người duy nhất còn có chút đại tướng chi tài Quan Vũ, lại là cao ngạo như vậy, rất dễ dàng bị người lợi dụng đấy. Mà bổn vương chính mình, ha ha, ta cũng là rất có tự mình hiểu lấy đấy, ta cũng là chỉ có thể là vi soái đẹp trai thì có điểm cố mà làm rồi. Chúng ta U Châu nha, thiếu soái tài cũng ít đại tướng chi tài. Nói xong hắn còn bất đắc dĩ lắc đầu, quét ra vội vàng nói, chúa công kiêm tốn, ngươi bây giờ thế nhưng mà đệ nhất thiên hạ danh tướng nha, hơn nữa ngươi hay vẫn là học viện quân sự viện trưởng, chúng ta U Châu sở hữu tất cả võ tướng đều có thể nói là học sinh của ngươi. Ngươi còn không phải soái tài, ngày đó hạ sẽ không có soái tài rồi. Lưu Bân cười khổ lắc đầu, nói ra, ngươi nha, không cần an ủi ta, ta tự mình biết. Ta cái kia mấy lần chiến đấu, căn bản cũng không có bao nhiêu kỹ thuật hàm lượng, đều dựa vào lấy cá nhân đích vũ dũng, còn có uy danh, mới lấy được thắng lợi đấy. Hơn nữa ta học tập đều là phạm vi nhỏ chiến đấu, đại quy mô quân đoàn đối kháng, ta sẽ không có bao nhiêu kinh nghiệm. Hơn nữa của ta cá nhân quan niệm đã tạo thành, rất khó cải biến. Về phần luyện binh, ha ha, ta cũng chỉ là hiểu được một ít trụ cột huấn luyện, về phần trận pháp, ta tiểu căn bản không hiểu được. Nếu như đổi một người cũng biết huấn luyện của chúng ta phương thức, chúng ta U Châu quân khả năng cũng không phải là đệ nhất thiên hạ quân rồi. Cho nên nói, chúng ta U Châu hiện tại thiếu thốn nhất đúng là loại này đại tướng chi tài, còn có tiểu là luyện binh kỳ tài. Quách gia còn có cổ hủ nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng không hề nói cái loại lời dễ nghe lời nói, an ủi Lưu Bân rồi, dù sao Lưu Bân cũng không phải cái loại lời chỉ có thể nghe vào lời hữu ích người. Bất quá cổ hủ vẫn có chút nghi ngờ nói, chúa công nói như vậy, hẳn là cái này Trương Liêu còn có Cao Thuận tiểu là chúa công nói soái tài hoặc là đại tướng chi tài, cũng hoặc là luyện binh kỳ tài. Lưu Bân cười cười, nói ra, không tệ. Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người kia, các ngươi đừng xem hắn nhóm hiện tại tên không nổi danh, nhưng là bọn hắn nhưng lại rất có thiên phú. Trương Liêu tuy nhiên không thành được soái tài, nhưng là muốn trở thành đại tướng chi tài nhưng lại không thành vấn đề đấy, mà Cao Thuận càng là trăm năm khó gặp luyện binh kỳ tài. Ta mới vừa nói chính là cái kia hám trận doanh chính là một cái ví dụ. Nếu như hắn hám trận doanh thật sự đã luyện thành, chỉ sợ Điển Vi dẫn đầu 2000 cái quân cận vệ, cũng không phải hắn vài trăm người hám trận doanh đối thủ nha. Chương 37, không tên nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Diễm dùng một bộ giật mình biểu lộ nói ra, "Tiểu vì cái này." Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, "Đúng vậy. Tiểu vì cái này. Như thế nào, chẳng lẽ cái này có vấn đề gì sao?" Trương Diễm trợn trắng mắt, nói ra, "Đương nhiên là có vấn đề. Chúng ta U Châu cường đại như vậy, những năm gần đây này, một mực có nhân tài tới đầu nhập vào. Trong đó không thiếu như Văn Lực tiên sinh bực này đương thời đại tài. Thế nhưng mà chính là bọn họ đã tới, cũng không có gặp ngươi đến cỡ nào cao hứng nha. Thấm lúc này đây đến cùng là người nào mới, vậy mà sẽ để cho ngươi cao hứng như vậy." Phía trước đã nói qua, Trương Diệm nắm giữ lấy U Châu đệ tam cái tổ chức tình báo, đối với U Châu cao thấp bao nhiêu cũng là hiểu rõ một ít đấy, cho nên nàng mới sẽ nói như vậy đấy. Lưu Bân cười cười nói ra, lời nói không thể nói như vậy nha. Đúng vậy, lúc này đây đến hai người, thật muốn lại nói tiếp, đích thật là không có Văn Nhược tiên sinh các nàng những người này trọng yếu. Nhưng là Văn Nhược tiên sinh bọn hắn tuy nhiên tương đối trọng yếu, nhưng là bọn hắn những người kia đến, đều là có thể đoán trước đến đấy, ta trước khi đã làm rất nhiều công tác chuẩn bị, bọn hắn đến, chỉ là tự nhiên mà vậy đấy, cho nên cũng không có gì kinh hỉ. Nhưng là lúc này đây hai người kia tiểu không giống với lúc trước, bọn hắn đến hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa bọn hắn hay, vẫn, là U Châu hiện tại cần có nhất nhân tài, bọn hắn tác dụng là ở quân đội thượng diện đấy. Phải biết rằng, U Châu có thể có hiện tại hết thảy, đều là vì U Châu quân đói siêu cường chiến lực, muốn bảo trì U Châu hiện hữu cường thịnh, như vậy U Châu quân tiểu nhất định phải bảo trì bây giờ đối với địa phương khác quân đội ưu thế. Còn lần này hai người, bọn hắn tác dụng đúng lúc là phương diện này đấy. Cho nên ta mới sẽ cao như vậy hơn đấy. Các ngươi đây mình mà chưa? Đương nhiên. Ta cao hứng còn có nguyên nhân khác, bất quá những chuyện kia tiểu so sánh phức tạp rồi. Nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng không sẽ rõ. Trương Diễm nghe được Lưu Bân nói như vậy, cũng không hề truy vấn rồi. Mặc dù nói Lưu Bân không khỏi dừng lại nàng hỏi đến U Châu chính sự, còn làm cho nàng chấp trưởng U Châu thần bí nhất cái này tổ chức tình báo, nhưng là nàng cũng là có tự mình hiểu lấy đấy. Theo Lưu Bân bình thường đối với Thái Diễm các nàng mấy người thái độ lên, đã biết rõ Lưu Bân là không hy vọng nữ nhân của hắn chú ý những chuyện này đấy. Chính cô ta bởi vì thân phận nguyên nhân mới bị Lưu Bân trao tặng chức vị này đấy, nhưng là cũng vẹn vẹn không sai. Nàng nếu như không thức thời vụ, muốn quá phận nhúng tay U Châu chính vụ, Lưu Bân cũng sẽ biết mất hứng đấy. Cho nên bình thường thời điểm, nàng mặc dù sẽ chú ý một điểm chính vụ, nhưng là đều là tại Lưu Bân đồng ý có thể trong phạm vi siêu ra nghề nghiệp của mình phạm vi, nàng sẽ đã trầm mặc. Đây cũng là nàng thông minh địa phương, cũng là Lưu Bân cho phép nàng tham dự chính sự nguyên nhân. Dù sao cùng người thông minh nói chuyện, vĩnh viễn là nhất bất lo dùng ít sức đấy. Thái Diễm chứng kiến Trương Diễm không lại tiếp tục cái đề tài này rồi, cũng rất tự giác mà không rồi hay nói chuyện này tình rồi. Vậy cũng là Lưu Bân bọn hắn vợ chồng mấy người ở giữa ăn ý a. Chuyện không nên nói tình, đừng nói, không nên hỏi tiểu không hỏi. Chọn dùng cái đó nói sang chuyện khác, nói ra, phu quân. Lúc này đây ngươi mang về đến mấy người kia, chúng ta ứng làm như thế nào tiếp đãi nha. Xem thần thái của bọn hắn, rất hiển nhiên tiểu là không phải phú tắc thì quý nha. Lưu Bân thần sắc khẽ động, biết rõ Thái Diễm Văn chính là Lưu Biện còn có Hà Thái Hậu mấy người, Lưu Biện mấy người bọn hắn người thân phận dù sao thái quá mức kinh thế hai tục, không có thể tùy ý lộ ra, hơn nữa U Châu người cũng nói không chừng sẽ có người bái kiến bọn hắn. Mình chính là muốn dầu diếm, một người cũng sẽ biết chiếu cố không đến đấy. Dù sao mình không có khả năng cả ngày đứng ở trong vương phủ. Thái Nghiên các nàng tính toán là mình người thân cận nhất rồi, hơn nữa cả ngày dừng lại ở trong vương phủ, nếu có các nàng giúp đỡ chính mình đánh nhiệm trợ, nói không chừng có thể đem chuyện này che giấu đi. Cũng có thể lại để cho Lưu Biện thân phận của bọn hắn bạo lộ xuống đến thấp nhất trình độ. Vì vậy Lưu Bân nhìn chung quanh một ít thị nữ, nói ra, tốt rồi, các ngươi đầu tiên đi xuống đi. Bổn vương cùng vương phi các nàng có chuyện muốn nói. Lưu Bân nói xong, những cái kia thị nữ còn có Thái Diễm Trương Diễm đều là vẻ mặt giật mình. Những này thị nữ đều là tại Lưu Bân vương phủ thời gian rất lâu người rồi, có ít người hay vẫn là Thái Diễm các nàng của hồi môn nha đầu, cũng tiểu tương đương với là Lưu Bân tiểu thiếp rồi. Lưu Bân trước kia đang tại các nàng mặt cũng nói không ít chuyện, nói đúng là trong triều đại sự thời điểm cũng không có làm cho các nàng lảng tránh nha. Bây giờ lại làm cho các nàng toàn bộ đều lảng tránh, chẳng lẽ chuyện này thật sự trọng yếu như vậy sao? Bất quá giật mình quy giật mình, những người này hay vẫn là không dám chần chờ, Lưu Bân đã đều hạ mệnh lệnh rồi, các nàng cũng không dám nói cái gì. Cho nên bọn thị nữ tiểu cùng một chỗ làm bạn phúc, nói ra, nô tài cáo lui. Đợi đến lúc bọn hắn xuống dưới về sau, Thái Diễm mới lên tiếng, phu quân, không cần như vậy ẩn nấp à? Đến cùng sự tình gì, lại muốn nghiêm mật như vậy? Trương Diễm cũng là vẻ mặt rất hiếu kỳ. Lưu Bân hít sâu thoáng một phát, nhìn xem hai người các nàng, dùng thanh âm trầm thấp nói ra, kế tiếp ta muốn nói cho chuyện của các ngươi muốn cam đoan ai cũng không thể nói cho. Chuyện này đang mang trọng đại, nhiều người biết rõ, là hơn một phần nguy hiểm. Nếu như bị thiên hạ cũng biết rồi, như vậy tiểu sẽ khiến sóng to gió lớn, làm không tốt chúng ta U Châu sẽ có đại phiền phải rồi. Thái Diễm cùng Trương Diễm nhìn xem Lưu Bân nghiêm túc như vậy, cũng chỉ có cùng một chỗ gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Lưu Bân nhìn Thái Diễm nói ra, ngươi không phải muốn biết ta mang về đến mấy người kia là thân phận gì sao? Tại sao phải đem bọn họ ở tại trong vương phủ sao? Kỳ thật rất đơn giản, bởi vì bọn họ tiểu là trong truyền thuyết bị Đồng Trác giết chết tiểu hoàng đế Lưu Biện, còn có Hà Thái Hậu cùng với tiểu hoàng đế phi tử Đường Quý Phi. Ta lúc này đây đi ra ngoài là lặng lẽ đi là dương. Tại Đồng Trác muốn giết bọn hắn thời điểm, ta âm thầm đem bọn họ cứu được đi ra. Hiện tại các ngươi biết rõ ta vì cái gì làm như vậy đi à nha? Thân phận của bọn hắn thái quá mức nhạy cảm, thân phận của bọn hắn nếu như bộc lộ ra đi, nhất định sẽ khiến cho sóng to gió lớn đấy. Chúng ta U Châu còn có bổn vương đều trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích đấy. Cho đến lúc đó, thử. Thái Diễm còn có Trương Diễm nghe được Lưu Bân nói ra Lưu Biện thân phận của bọn hắn, đều là chấn động. Thái Diễm còn có chút muốn té xỉu cảm giác. Tuyên ngôn đã bị chết tiểu hoàng đế còn có thái hậu, hiện tại không chỉ có không có chết, còn chạy đến trong nhà mình rồi. Tin tức này đích thật là làm cho các nàng có chút khó có thể tiếp nhận. Đặc biệt là Trương Diễm, nàng thế nhưng mà khăn vàng quân thủ lĩnh Trương Giác con gái nhà, cùng hán thất hoàng tộc có thể xem như đối thủ một mất một còn nhà. Mặc dù nói nàng cũng gả cho Lưu Bân cái này một cái hán thất dòng họ vừng ra, nhưng là đối với hoàng đế người một nhà, nàng vẫn có chút ghi hận trong lòng đấy. Mà Thái Diễm, nàng từ nhỏ tuổi đã bị giáo dục tiểu là rốt cục hán thất, trung quân ái quốc, không nghĩ tới bây giờ hoàng đế vậy mà chạy đến nhà bọn họ rồi. Cái này lại để cho hắn cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Cho nên Thái Diễm có chút không dám tin ngữ khí nói ra, phu quân, bọn hắn, thân phận của bọn hắn, thật là hoàng thượng còn có thái hậu sao? Lưu Bân đã gặp các nàng bộ dáng giật mình, lại nghe đến Thái Diễm lời mà nói, không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, là hắn biết các nàng nghe được tin tức này sẽ có giật mình, kết quả thật đúng là các nàng hiện tại cũng là vương phi rồi, nhìn thấy một cái thái hậu còn có một qua khí hoàng đế, lại có cái gì tốt ngạc như đấy, thật sự là khó có thể lý giải. Bất quá Lưu Bân hay vẫn là nói ra, thân phận là đúng vậy, nhưng là cái kia lúc trước, hiện tại thân phận của bọn hắn chỉ là mấy cái người bình thường, không còn là cái gì hoàng đế vương gia, thái hậu còn có quý phi rồi. Bọn hắn đi vào U Châu cũng chỉ có thể xem như một ít người bình thường rồi, tối đa cũng tiểu là bổn vương thân thích. Điểm này là ta dẫn bọn hắn lúc trở lại, bọn hắn tiểu đáp ứng được rồi. Ta cái này cho nên làm như vậy, cũng là vì phòng ngừa người khác tại cái kia thân phận của bọn hắn làm chuyện gì, cho chúng ta U Châu thêm phiền toái. Ta sở dĩ cứu bọn họ, cũng là bởi vì lúc trước tiên hoàng nhắc nhở ta, muốn ta đối với bọn họ chiếu cố một hai đấy. Tiên hoàng coi như là đối với ta có ân, ta đương nhiên là không thể để cho vợ con của hắn bị người khi nhục, cho nên mới mạo hiểm đem bọn họ cứu ra đấy. Thái Diễm nghe xong, có chút không tin nói, thế nhưng mà bọn hắn như thế nào lại đáp ứng đâu này? Lưu Bân cười cười, nói ra, không có gì nhưng nhị gì hết. Bọn hắn cũng đều đã đáp ứng. Đặc biệt là Lưu Biện, hắn vốn cũng không phải là rất muốn làm hoàng đế lại là gây ra như vậy một hồi sự cố, hắn tại sao có thể có tâm lại đi làm cái gì hoàng đế đâu này? Điểm này các ngươi là không cần lo lắng đấy. Mà sở dĩ ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn chân thật thân phận, kỳ thật cũng là muốn cho các ngươi đối với bọn họ chiếu cố một điểm đấy. Dù sao coi như là thân thích, ta lại thụ tiên hoàng nhắc nhở. Còn một điều chính là vì cho các ngươi đối với Hà Thái Hậu có chỗ đề phòng. Tiểu Lưu Biện đích thật là không có gì Đông Sơn tái khởi dã tâm rồi, thế nhưng mà cái này Hà Thái Hậu tiểu không giống với lúc trước. Theo trong mắt của nàng, chúng ta cảm giác được nàng không cam lòng. Không cam lòng cứ như vậy biến mất. Nàng đã đến U Châu, có thể sẽ nghĩ biện pháp luyện tập chúng ta U Châu một ít đại thần, bạo lộ thân phận của mình, lợi dụng chúng ta U Châu thế lực, đặt tới nàng Đông Sơn tái khởi mục đích. Mặc dù nói bổn vương có nắm chắc, chúng ta U Châu đại thần, đại bộ phận đều là chung với ta đấy, nhưng là trong đó một phần nhỏ người, hay vẫn là có thể sẽ đã bị hấp dẫn đấy. Đến lúc đó, chúng ta tiểu thật sự phiền toái, mà ta về sau lại không thể cả ngày đứng ở trong vương phủ, cũng không có khả năng giám thị bọn hắn, cứ để người giám thị lại có chút không thích hợp, cho nên mới đem thân phận của bọn hắn nói cho các ngươi biết đấy. Hy vọng các ngươi về sau chú ý một chút. Thái Diễm còn có Trương Diễm nhìn nhau, không khỏi vẻ mặt khó xử, các nàng cũng thật không ngờ sự tình hội sẽ phức tạp như vậy, hội sẽ trọng yếu như vậy. Đây không phải khó vì bọn nàng sao? Đặc biệt là Thái Diễm, nàng trước kia cũng không có phương diện này kinh nghiệm nha. cho nên nàng tiểu vẻ mặt khó xử nói, phu quân, chúng ta chỉ sợ làm không đến a. Lưu Bân cười cười nói ra, ha ha, các ngươi cũng không muốn vô cùng lo lắng, sự tình không có phức tạp như vậy, kỳ thật chính là các ngươi về sau nhiều chú ý một chút Hà Thái Hậu, tận lực đừng cho nàng có cơ hội một mình mặt đối với chúng ta U Châu đại. Còn có tiểu là Diễm Nhi, ngươi chớ quên, trong tay ngươi còn nắm giữ lấy một cổ thế lực đấy, ngươi phái một ít nữ tử chằm chằm vào Hà Thái Hậu là được. Kỳ thật không có bao nhiêu quan hệ, ta nói rất đúng xấu nhất tình huống. Lập tức tiểu là thiên hạ đại loạn rồi, ta muốn, tiểu thật sự đã biết thân phận của bọn hắn, khả năng cũng không có ai sẽ tin tưởng. Tốt rồi, không muốn lo lắng. Thái Diễm cùng Trương Diễm cái này mới xem như thở phào nhẹ nhõm, đã đáp ứng Lưu Bân yêu cầu. Chương 38, Tào Tháo hiến đao. Lưu Bân đem chuyện này an bài thỏa đáng về sau, toàn bộ U Châu biểu hiện ra tiểu tạm thời ở vào một loại bình tĩnh trạng thái. Trương Liêu Cao Thuận bọn hắn thuận lợi tiến nhập học viện quân sự, Quách Gia Cổ Hủ bọn hắn chính ở một bên chú ý Lạc Dương tình báo, một bên cùng Tuấn Úc bọn hắn thương lượng cụ thể đối sách, mà Lưu Biện Hà Thái Hậu bọn hắn tại Lưu Bân vương phủ cũng tạm thời vượt qua an nhàn sinh hoạt, tại không cần lo lắng hãi hùng rồi. Trương Diễm cùng Thái Diễm cũng là coi chừng cùng đi bọn hắn, mà U Châu quân đội đã ở làm lấy trước khi chiến đấu động viên, thời khắc chuẩn bị xuất phát. Hiện tại cũng chỉ có Lưu Bân một người so sánh thanh nhàn, yên lặng chờ sự tình bộc phát. Lại nói, đồng chắc tại Lưu Bân cứu đi Hán thiếu đế Lưu Biện về sau, cho là mình có thể vô tư rồi, vì vậy tiểu ngự pháp ngang ngược cản rỡ rồi. Mà Viên Thiệu ném ra ngoài Lạc Dương, chạy đến nơi ở của mình Bột Hải quận, trong nội tâm càng phát khó chịu, chính mình đắc tội đồng chắc nhất định sẽ tìm cơ hội bỏ chính mình đấy. Tuy nhiên đồng chắc hiện tại mệnh chính mình vì Bột Hải thái thú, nhưng là đây chẳng qua là vì tạm thời yên ổn lòng của mình. Hơn nữa Viên Thiệu đối với Đông Truy A cũng là rất nhìn không được đấy, đặc biệt là đồng chắc cầm giữ triều chính về sau, nghe được đồng chắc trong triều ngang ngược càng rỡ, vì vậy hắn tựu lại để cho người cầm chính mình tự tay viết thư, lặng lẽ chạy đến Lạc Dương, tìm được Tư Đồ Vương Doãn. Vương Doãn mở ra nhìn, trên đó viết, chắc tặc lấn thiên thế chủ, người không đành lòng nói, nhi công thấy hắn lương ngạnh, như không nghe thấy, há đền nợ nước thuần phục chi thần quá thay. Thiệu nay, tu tập binh luyện tốt, dục tạo thanh vương hết, không dám kinh động. Công nếu có tâm, đem làm thừa lúc gian đồ chi, như có đem ra sử dụng, tức đem làm phục mệnh. Ý tứ rất rõ ràng, tự là nói cho Vương Doãn, hắn chuẩn bị khởi binh thanh quân bên cạnh, lại để cho Vương Doãn hỗ trợ. Vương Doãn sau khi xem xong, không khỏi rơi vào trầm tư. Nói thật, hắn cũng là không quen nhìn đồng chắc hành vi đấy, hắn đồng chắc tính toán cái gì đó nha? Hắn là cái gì xuất thân nha? Lại vẫn muốn học Hắc Quang, thật sự là không biết sống chết. Hiện tại còn cầm giữ triều chính, lại để cho hắn cái này tư đồ trở thành bài trí, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vương Doãn cũng muốn tìm cơ hội bỏ đồng chắc, bất quá trước kia không có binh quyền, cũng không biết trong triều những đại thần kia là nghĩ như thế nào đấy, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Viên Thiệu phong thư này cho hắn một cái cơ hội, vì vậy hắn tiểu lấy cơ chính mình muốn mừng thọ yến rồi, mời một ít đại thần đi trong nhà hắn uống rượu dự tiệc. Vương Doãn trong triều coi như là có một ít hy vọng, hắn muốn bày thọ yến, những đại thần kia tự nhiên là muốn cho hắn mặt mũi đấy, cho nên phàm là đã bị mời người, trên cơ bản đều đi rồi, mà cho hay ngay tại thọ yến bên trên triển khai. Những người này uống rượu chính uống phải cao hứng thời điểm, Vương Doãn đông nhiên che mặt khóc lớn, vì vậy đã có người hỏi, hôm nay là Tư Đồ đại nhân ngày sinh ngày, là đại hỷ sự nha. Vì sao Tư Đồ đại nhân muốn khóc lớn đâu này? Vương Doãn một bên khóc, một bên lắc đầu nói ra, hôm nay căn vốn cũng không phải là của ta ngày sinh ngày, chỉ là lão phu muốn cùng các vị gặp mặt một lần, lại lo lắng đồng chắc hoài nghi, cho nên chọn dùng biện pháp này đấy. Đồng chắc lấn chủ lộc quyền, giang sơn xã tắc nguy tại sớm tối, nghĩ đến cao tổ hoàng đế Chu Tần diệt sở, mới có hiện tại đích thiên hạ, nhưng là bây giờ lại muốn bị hủy bởi đồng chắc gian tặc chi thủ, chúng ta thật sự là không mặt mũi nào đối mặt đại hán liệt tổ liệt tông, cho nên lão phu mới có thể khóc lớn đấy. Nghe được Vương Doãn nói như vậy, những đại thần kia cũng bắt đầu sầu não mà bắt đầu, hơn nữa đi theo Vương Doãn khóc lớn lên. Đến cho bọn hắn có phải thật vậy hay không bởi vì Vương Doãn theo như lời nguyên nhân mà khóc lớn, còn là vì nguyên nhân khác khóc lớn, vậy thì không muốn người biết rồi. Mà ở cả phòng đại thần cũng bắt đầu khóc lớn thời điểm, nhưng lại có một người tại cười ha ha, hắn cười ha ha nói ra, cả triều công khanh, tự là theo sớm khóc đến muộn, theo muộn khóc đến sớm, chẳng lẽ là có thể đem đồng chắc cho khóc chết sao? Vương Doãn ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là kỵ binh dũng manh giáo úy Tào Tháo, Vương Doãn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Cái này Tào Tháo tuy nhiên ra thế sâu xa, coi như là thế gia đại tộc, nhưng là tại đồng chắc vào kinh cầm quyền, Tào Tháo tiểu lập tức quăng ngang nhiên xông qua rồi. Nếu như hiện tại Tào Tháo thật sự là đồng chắc người, như vậy hiện tại lấy một phòng người, đã có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi. Vương Doãn nghĩ, đành phải giả ra đại nghĩa lăng nhưng bộ dạng, nói ra, tổ tông của ngươi cũng là Hán thất đại thần, ngươi cũng là dựa vào Hán thất đồng lộc lớn lên ấy, hiện tại vì sao không khóc ngược lại cười? Ngươi rốt cuộc là ý tứ gì? Tào Tháo lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta không phải cười cái khác, mà là cười các vị vậy mà không có một cái nào giết đồng chắc đích phương pháp xử lý, ở chỗ này khóc lớn. Ta Tào Tháo tuy nhiên bất tài, nhưng là cũng nguyện ý giết đồng chắc, dùng tạ thiên hạ. Vương Doãn nghe được Tào Tháo nói như vậy, trong nội tâm mới thở phào nhẹ nhõm, mạng nhỏ bảo chủ rồi. Vì vậy hắn tiểu đứng lên, đi vào Tào Tháo bên người, cung kính nói, hẳn là Mạnh Đức đã nghĩ đến giết đồng chắc đích phương pháp xử lý rồi hả? Tào Tháo uống một chén rượu, nói ra, chắc hẳn các vị cũng biết, ta gần đây đầu phục đồng chắc. Không phải trong nội tâm của ta không có trung nghĩa, thật sự là ta hướng tiếp cận đồng chắc, giết hắn đi. Hiện tại đồng chắc đối với ta hay vẫn là có chút tin tưởng đấy, cho nên ta có thể tiếp cận hắn. Ta nghe nói Tư Đồ đại nhân có một thanh bảo đao, gọi là tên là Thất Tinh bảo đao, sắc bén vô cùng. Ta hướng mượn cái này cây bảo đao, dùng hiến đao danh nghĩa tiếp cận đồng chắc, thừa cơ giết hắn đi. mặc dù chết không uổng. Không biết Tư Đồ đại nhân định như thế nào. Vương Doãn đẩy cõi lòng cao hứng nói, Mạnh Đức có này chí hướng, thật sự là thiên hạ hy vọng. Đã như vậy, lão phu như thế nào lại đáng tiếc một bà đao đâu này. Nói xong, tiểu lại để cho người xuất ra thất tinh bảo đao, giao cho Tào Tháo. Trong lòng có chủ ý, mọi người mới xem như thở phào nhẹ nhõm, mới bắt đầu thống khoái uống rượu. Tiệc rượu tản về sau, Tào Tháo trở về ra nghỉ ngơi. Ngày hôm sau hắn cầm thất tinh bảo đao, đi vào Đồng Trác tướng phủ, thì ra là trước kia Hà Tiến đại phủ tướng quân. Tào Tháo bị hạ nhân dẫn tới Đồng Trác trong phòng, chứng kiến Đồng Trác đang ngồi ở trên giường, Lữ Bố tiểu đứng ở bên cạnh. Đồng Trác trông thấy Tào Tháo vào được, lại hỏi, Mạnh Đức, hôm nay làm sao tới muộn như vậy nha? Tào Tháo bồi vừa cười vừa nói, hạ quan mã, đã tuổi già, cho nên tốc độ cũng chậm không ít, lúc này mới tới chậm đấy. Đồng Trác nghe xong, tiểu đối với bên cạnh Lữ Bố nói ra, hôm nay ta có tây lương ngựa tốt vào kinh, phụ tiên, ngươi đi chọn lựa một tớt, cho dù ban cho Mạnh Đức tốt rồi. Nói thật, Đồng Trác đối với cái này chút ít đầu nhập vào người của hắn hay, vẫn là rất không tệ, thăng quan tiến tước, phong thưởng tài vận, hắn cũng biết hiện tại chính mình có chút cái đích cho mọi người chỉ trích cảm giác, cho nên mới lôi kéo một ít người đấy. Lữ Bố lĩnh mệnh đi ra ngoài chọn lựa ngựa rồi, trong phòng chỉ còn lại có Đồng Trác còn có Tào Tháo hai người rồi. Tào Tháo chứng kiến loại tình huống này, không khỏi đại hỉ, trong nội tâm thầm nghĩ, cái này lao tặc đây là tự tìm đường chết nha. Lữ Bố ở chỗ này, ta còn không dám ra tay, hiện tại hắn đi rồi, vậy sẽ là của ngươi tử kỳ rồi. Lữ Bố uy danh, Tào Tháo cũng là đã biết, cho nên Lữ Bố ở chỗ này, hắn là không dám động tay đấy, nhưng là hiện tại chỉ còn lại có một cái Đồng Trác, vậy thì không giống với lúc trước. Vì vậy hắn tiểu rút ra thất tinh bảo đao, chuẩn bị ám sát Đồng Trác, bất quá lại có chút lo lắng Đồng Trác khí lực quá lớn, chính mình khả năng thoang cái đâm bất tử hắn, cho nên có chút chần chừ. Phải biết rằng tại Đồng Trác tuổi trẻ thời điểm, hắn cũng là một thành viên mãnh tướng nha. Hiện tại thế nhưng mà quan buộc lên cái mạng nhỏ của mình, cũng quan hệ lấy toàn bộ thiên hạ, Tào Tháo không thể không cẩn thận một chút. Mà ở thời điểm này, bởi vì Đồng Trác quá mập, ngồi chỗ đó thời gian dài, thân thể thì không chịu nổi, cho nên hắn tiểu nằm nghiêng tại trên giường, đối mặt bên trong. Tào Tháo xem xét cơ hội tới, tiểu rút ra bảo đao, chuẩn bị ám sát Đồng Trác. Nhưng là ai biết Đồng Trác mệnh không có đến tuyệt lộ, bên trong vừa vặn có một mặt gương đồng, vừa vặn chiếu gặp Tào Tháo rút đao động tác, bị Đồng Trác thấy được. Vì vậy Đồng Trác vội vàng xoay người lại, nói ra, Mạnh Đức, ngươi chuẩn bị làm gì? Mà lúc này đây, Lữ Bố cũng nắm một con ngựa đã tới, Tào Tháo xem xét, thời cơ đã bỏ lỡ, trong nội tâm không khỏi thở dài một tiếng, bị thương cũng đem rút đao động tác, chuyển đổi thành hiến đao động tác, nói ra, hạ quan hôm nay đạt được một cây bảo đao, hạ quan biết rõ tướng quốc đại nhân nữa thích bảo đao, cho nên cố ý lấy tới, hiến cho tướng quốc đại nhân. Nói xong liền đem bảo đao hiến cho Đồng Trác, Đồng Trác nhận lấy nhìn nhìn, trên đao mặt khảm nạm lấy bảy khỏa bảo thạch, thân đao cũng là thổi quặng lông tóc ngắn, đích thật là một cây bảo đao. Vì vậy đại hỉ phía dưới, tiêu tán dương Tào Tháo hai câu, sau đó đem bảo đao giao cho Lữ Bố, sau đó mang theo Tào Tháo ra bên ngoài, chỉ vào Lữ Bố mang tới mã, nói ra, Mạnh Đức cảm thấy con ngựa này như thế nào đây? Nếu như ngươi ưa thích lời mà nói, cái kia liền trở thành của ngươi. Tào Tháo nhìn nhìn, quả nhiên là một thất ngàn dặm chọn một lương câu, vì vậy tiểu nói ra, tướng quốc đại nhân hướng ban cho tự nhiên là ngựa tốt rồi. Hạ quan muốn tơi thử một chút, không biết được hay không được. Đồng Trác cười đáp ứng rồi, vì vậy Tào Tháo tiểu tới ngựa, chạy ra ngoài, sau đó liền trực tiếp ném ra ngoài lạc dương, trốn chạy để khỏi chết đi rồi. Hắn cũng không phải người ngu, chính mình vừa rồi động tác bị Đồng Trác thấy được, Đồng Trác trở về muốn thoáng một phát, khẳng định sẽ hoài nghi mình đấy, cái lúc này không trốn mệnh lời mà nói, vậy thì mất mạng. Đợi đến lúc Tào Tháo cưỡi ngựa đi ra ngoài về sau, Lữ Bố đối với Đồng Trác nói ra, nghĩa phụ, vừa rồi Tào Tháo Đồng Trác làm việc không giống như là muốn hiến đao nha, chỉ là bị nghĩa phụ quát bảo ngưng lại đã đến, mà ta cũng đúng lúc chạy tới nơi này, bất đắc dĩ mới nói muốn hiến đao đấy. Đồng Trác gầm như mặt, nhẹ gật đầu, nói ra, ta vừa rồi cũng tại hoài nghi. Hai người chính lúc nói chuyện, Lý Nho đã tới, Đồng Trác tiểu đem nghi vấn của mình nói thoáng một phát, Lý Nho suy nghĩ một chút nói ra, Tào Tháo tại Lạc Dương chỉ là một người, không có người thân ở chỗ này. Nhạc phụ đại nhân có thể phái người đi tìm Tào Tháo, lại để cho hắn tới, nếu như hắn không chút do dự rượu đã tới, nói rõ trong lòng của hắn không có việc gì, đích thật là hiến đao đấy, nhưng là nếu như hắn từ chối không đến lời mà nói, nhất định là trong lòng có quỷ, cái kia nhạc phụ đại nhân có thể trực tiếp lại để cho người bắt Tào Tháo rồi. Đồng Trác cảm giác nói có lý, phòng tắm tiểu phái người đi tìm Tào Tháo. Thế nhưng mà đợi cả buổi, hạ nhân mới vừa về, nói ra, Tào Mạnh Đức căn bản cũng không có về nhà, mà là theo tướng phủ sau khi rời đi, tiểu cưỡi ngựa đã đi ra Lạc Dương, cửa thành thị vệ hỏi hắn làm gì. Hắn nói là phụng tướng quốc mệnh lệnh của đại nhân, muốn đi ra ngoài làm việc. Sau đó liền trực tiếp phóng ngựa mà đi rồi. Lý Nho cười lạnh nói, Tào Tháo đây nhất định là trong lòng có quỷ. Hắn vừa rồi nhất định là chuẩn bị hành thích nhạc phụ đại nhân ấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 39, Tào Tháo Đồng Trác nghe xong không khỏi giận dữ, nói ra, ta nặng như vậy dùng hắn, hắn lại vẫn muốn hành thích ta. Thật sự là quá ghê tởm. Lý Nho nói ra, chuyện này không có khả năng chỉ có một mình hắn bày ra đấy, hắn khẳng định còn có đồng đảng. Nhạc phụ đại nhân, hay vẫn là mau chóng sai người bắt lấy hắn a. Như vậy cũng tốt, hay mau đem hắn cái kia chút ít đồng đảng cho bắt được đến. Đồng Trác nghe xong nhẹ gật đầu, lại để cho người mau chóng vẽ ra đồ văn, truy nã Tào Tháo. Đồng Trác lúc này đây thật sự tức giận rồi, cho nên hắn lúc này đây cũng bỏ hết cả tiền vốn. Phàm là có thể bắt lấy Tào Tháo người, ngoại trừ có thể đạt được vạn kim khen thưởng, còn có thể được phong làm vạn hộ hầu. Làm quan trực tiếp có thể quan thăng tam cấp. Lưu Bân tại Vũ Châu nghe được tin tức này về sau, không khỏi không phong độ chút nào cười lên ha ha. cái này Tào Tháo nha, thật đúng là xúc động nha. Hắn cho là hắn là ai vậy? Chuyên trư, hay vẫn là Khánh Cát nha? Bất quá người này còn là so sánh cơ linh đấy, biết rõ sự tình bại lộ về sau, tự tranh thủ thời gian chạy trốn, bằng không. Bất quá thằng này tuy nhiên cái kia chạy, nhưng là có thể làm cho về sau ở thời đại này phong vân một cõi Tào Tháo, coi như là nhân sinh một mừng rỡ sự tình rồi. Về sau thấy Tào Tháo, cũng có cười nhạo hắn bốn liếng rồi. Tào Tháo cũng có loại này chật vật thời điểm, sát thực khó được. Vậy cũng là mình bây giờ nhảm chán ở bên trong, lấy được một cái niềm vui thú rồi, cũng có thể trợ giúp chính mình đuổi nhảm chán thời gian. Chủ đề quay lại, Tào Tháo ly khai Lạc Dương, khoái mã dơ roi, thẳng đến chính mình quê quán Tiếu Quận. Khi đi ngang qua trong lưu thời điểm, cửa thành đã dán lên truy nã hắn bố cáo. Cho nên Tào Tháo vừa xong cửa thành đã bị những binh lính kia cho bắt được. Sau đó đã bị đưa đến trong nha môn, Tào Tháo thấy mệnh lệnh, tự hô, hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta chỉ là quốc vương thương khách nha. Ta đến cùng phạm vào tội gì, các ngươi muốn bắt ta? Huyện lệnh nhìn Tào Tháo, ha ha nở nụ cười, nói ra, ta trước kia tại Lạc Dương đãi qua một thời gian ngắn. Bái kiến ngươi, khi đó ngươi hay vẫn là Lạc Dương phía Bắc đô úy. Ngươi là giấu giếm không được. Sau đó đối với một bên nha dịch nói ra, các ngươi đem hắn kéo xuống, ngày mai chúng ta đệ nặng hắn đạo Lạc Dương tỉnh phần thưởng. Những cái kia nha dịch kế tiếp sẽ đem Tào Tháo đè ép xuống dưới. Buổi tối thời điểm, cái này huyện lệnh đi vào trong phòng giam, tìm được Tào Tháo, nhìn hắn, nói ra, ta nghe nói tướng quốc đại nhân đối với ngươi không tệ, đối với ngươi rất nặng dùng, ngươi tại sao phải làm như vậy lâu này? Tại sao phải hành thích tướng quốc đại nhân? Tào Tháo hừ lạnh một tiếng, nói ra, chi biến tức an biết trí lớn quá thay. Ngươi như là đã bắt lấy ta rồi, cái kia thì lấy đi tỉnh phần thưởng tốt rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì vậy? Huyện lệnh nhìn Tào Tháo, sau đó đuổi thị vệ bên cạnh, nói ra, ngươi không muốn xem nhẹ ta. Ta có thể không phải bình thường người, ta chỉ là không có gặp được minh chủ mà thôi. Tào Tháo nhìn cái này huyện lệnh, sau đó nói, ta thỏ tay quốc gân, gia tộc bọn ta cũng là thế thụ quốc gân, hiện tại đồng chắc cầm giữ triều chính, nếu như ta không có hành động, cái kia hay, vẫn là người sao? Chẳng phải là không bằng cầm thú. Đáng tiếc ta chuẩn bị hành thích đồng trác, nhưng là cuối cùng nhưng lại thất bại trong gang tấc rồi. Ai? Chẳng lẽ đây cũng là thiên ý? Huyện lệnh lại hỏi, như vậy mạnh đức ngươi bây giờ chuẩn bị đi nơi nào? Đi làm cái gì? Tào Tháo thở dài một tiếng, nói ra, ta chuẩn bị trở về đi quê quán, phát giả mạo chỉ dụ vua, tốt chiêu thiên hạ chư hầu vào kinh chiêu pháp đồng trác. Đưa ta đại hán Giang Sơn thanh minh. Huyện lệnh nghe được Tào Tháo nói như vậy, không khỏi thâm thụ cảm động, sau đó tự mình bạch trần Tào Tháo trên người dây thừng, đem Tào Tháo viện mà bắt đầu, nói ra, Tào Công thật là người trung nghĩa đấy. Tại hạ bội phục. Tào Tháo chứng kiến loại tình huống này, trong nội tâm không khỏi bình tĩnh mà bắt đầu, loại tình huống này đã nói rõ chính mình không có nguy hiểm gì rồi. Cái này huyện lệnh nói không chừng sẽ thả chính mình rồi. Vì vậy hắn tự hỏi cái này huyện lệnh danh tự còn có lai lịch. Huyện lệnh nói ra, ta họ Trần, tên Cung, chữ Công Đài. Người nhà đều tại Đông Quận. Hôm nay cảm giác Minh Công chỉ, cái, trung nghĩa, cho nên ta tình nguyện vứt bỏ quan không làm, đi theo Minh Công cùng một chỗ trở về, thảo phạt đồng trác. Hy vọng Minh Công không muốn ghét bỏ. Tào Tháo nghe xong đại hỉ, vội vàng lại để cho Trần Cung thu thập vòng vo, sau đó hai người suốt đêm ly khai trong lưu, hướng Tiếu Quận tiến đến. Hai người đi một ngày, đi đến quan độ khu, cảnh ban đêm đem mượn, Tào Tháo giơ roi chỉ một cái phương hướng, nói ra, ở đâu có một người gọi là Lữ Ba Sa, hắn là cha ta huynh đệ kết nghĩa. Chúng ta tiểu đi vào trong đó nghỉ ngơi cả đêm, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Trần Cung nhẹ gật đầu, sau đó nói, cái kia không còn gì tốt hơn rồi. Vì vậy hai người tiểu cùng đi đến Lữ Ba Sa trong nhà, Lữ Ba Sa thấy Tào Tháo, nói ra, ta nghe nói triều đình phát hạ công văn, muốn bắt ngươi. Phụ thân ngươi hiện tại đã hồi trở lại Trần Lưu Chánh Hòa rồi. Ngươi như thế nào hiện tại mới đến nơi đây nha? Tào Tháo vì vậy sẽ đem chuyện đã trải qua cùng Lữ Bá Sa nói một lần, sau đó nói, nếu không phải Trần huyện lệnh, ta chỉ sợ muốn phấn thân thoái quốc rồi. Lữ Bá Sa nghe xong, vội vàng hướng Trần Cung hành lễ, nói ra, nếu không phải Trần huyện lệnh, ta cái này chất nhi, chỉ sợ tiểu tính khó giữ được tánh mạng rồi, như vậy Tào gia cũng muốn tuyệt hậu rồi. Đại nhân tỉnh lúc này ăn giấc, buổi tối sẽ ngủ ở nhà của chúng ta tốt rồi. Nói xong, tiểu đi ra ngoài chuẩn bị thời gian thật dài, sau đó mới tới, đối với Trần Cung nói ra, lão phu trong nhà không có hảo tiểu, ta cái này đi thôn phía tây đánh một ít hảo tiểu. Nói xong, tiểu đội vàng rời đi. Tào Tháo cùng Trần Cung hai người ngồi trong chốc lát, tiểu nghe phía sau chuyển đến một hồi mài đạo thanh, hai người nhìn nhau, Tào Tháo nói ra, Lữ Bá Sa không là của ta chí thân, tuy nhiên trước kia quan hệ so sánh tốt, nhưng là hiện tại đang mang trọng đại, hơn nữa vừa rồi Lữ Bá Sa rời đi thời điểm, bộ dạng có chút khả nghi. Chúng ta hay là đi nghe lén một chút đi. Trần Cung nhẹ gật đầu, hiện tại đang mang trọng đại, cẩn thận một chút vẫn tương đối tốt. Vì vậy hai người tiểu lặng lẽ đi đến đằng sau thảo đường bên cạnh, hai người chợt nghe đến một người nói ra, chúng ta trước bắt lấy nó, trói lại, sau đó lại giết như thế nào đây? Tào Tháo nghe xong, cho rằng những người này muốn phải bắt được hắn, sau đó đi hiến cho đồng trác đâu rồi, vì vậy hắn cùng với Trần Cung nói ra, cái gì? Hiện tại chúng ta muốn động thủ trước rồi, bằng không thì muốn lọt vào bắt được rồi. Trần Cung nghe xong, cũng không khỏi nhẹ gật đầu, đang mang hai người tánh mạng, hay, vẫn, là tiên hạ thủ vi cường cho thỏa đáng. Vì vậy hai người rút ra bảo kiếm, trực tiếp giết đi vào, không phân biệt nam nữ già trẻ, đem tất cả mọi người giết sạch rồi. Nhưng là đợi đến lúc giết hết thảy mọi người, hai người mới nhìn rõ trong phòng giúp đỡ một đầu heo, cái lúc này, hai người mới hiểu được chính mình giết nhầm người tốt. Trần Cung cười khổ một tiếng, nói ra, xem ra chúng ta giết nhầm người tốt. Chúng ta quá đa tâm rồi. Tào Tháo thở dài một tiếng nói ra, hiện tại phát sinh loại chuyện này, tại đây đã không phải là mỏi mòn chờ đợi chi địa, chúng ta hay vẫn là đi nhanh lên a. Trần Cung nhẹ gật đầu, hai người thu thập xong thứ đồ vật, tranh thủ thời gian bỏ chạy. Ai biết vừa đi ra ngoài, tự gặp được từ bên ngoài về sau Lữ Bá Sa. Lữ Bá Sa chứng kiến hai người một bộ phải đi bộ dạng, vì vậy thì có điểm nghi hoặc nói, đã trễ thế như vậy, các ngươi muốn làm gì? Tào Tháo miễn cưỡng cười cười, nói ra, tiểu chất thân là chịu tội chi nhân, thật sự là không thể mỏi mòn chờ đợi, cho nên hay vẫn là đi trước tốt rồi. Lữ Bá Sa nghe đến đó, nói ra, ta đã lại để cho người nhà trong nhà giết một đầu heo, chuẩn bị rượu và thức ăn rồi, các ngươi hay vẫn là cơm nước xong xuôi, ở chỗ này ở một đêm lại đi thôi. Tào Tháo không để ý Lữ Bá Sa ngăn trở, dùng ngựa tiểu đi, vừa đi vài bước, tiểu rút ra bảo kiếm, thừa dịp Lữ Bá Sa không sẵn sàng, đem Lữ Bá Sa giết đi. Trần Cung chấn động, nói ra, ngươi như thế nào làm như vậy? Tào Tháo lắc đầu, nói ra, đã chúng ta đã giết người nhà của hắn, nếu để cho một mình hắn trở về, cái kia nhất định sẽ bạo lộ chúng ta đấy. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ dẫn người đến truy chúng ta đấy, đây chẳng phải là càng thêm phiền toái. Trần Cung lắc đầu, nói ra, biết rõ là sai còn đi sai, biết rõ đã giết nhầm người tốt, còn đi giết. Đây không phải quá bất trung nghĩa sao? Tào Tháo diện mục dữ tợn nói ra hắn một câu kia truyền lưu thiên cổ mà nói, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta. Nói xong cũng mang theo Trần Cung đã đi ra. Buổi tối, tại Tào Tháo lúc ngủ, Trần Cung nhìn xem Tào Tháo, không khỏi thở dài một tiếng, tuy nhiên Tào Tháo lời nói mới rồi, cho hắn rất lớn rung động, lại để cho hắn di vãng tín niệm có chỗ dao động, bất quá hắn hay vẫn là rất có thu hoạch đấy. Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, đích thật là cần phải có một cái tâm ngoan thủ lạc người, một lần nữa thống nhất thiên hạ đấy. Tào Tháo người này có tài năng, nhưng lại tâm ngoan thủ lạc, xác thực là một cái minh chủ người chọn lựa. Tuy nhiên Tào Tháo cách làm có vi trung nghĩa, nhưng là tại nơi này hỗn loạn ách niên đại, trung nghĩa là không nhất thứ đáng giá. Cho nên Trần Cung hay vẫn là quyết định đi theo Tào Tháo tiếp tục nữa, thông qua phụ trợ Tào Tháo đến thực hiện nhân sinh của mình lý tưởng. Ngày hôm sau, hai người tiểu cùng một chỗ hướng Trần Lưu tiến đến. Mà khi bọn hắn đi về sau, Lữ Bá Sa ra phụ cận, tiểu đi ra một người, hắn nhìn đi xa Tào Tháo Trần Cung hai người, không khỏi cười cười, đêm qua chuyện đã xảy ra, hắn là toàn bộ hành trình chú ý đấy. Đặc biệt là Tào Tháo nói ra một câu kia truyền lưu thiên cổ danh ngôn, lại để cho hắn càng là rung động không thôi. Hắn cười cười, sau đó lấy ra một cái bổ câu đưa tin, bang, giúp, một cái đằng trước mặt tín, sau đó tiểu lại để cho bổ câu đưa tin bay mất. Hắn là Lưu Bân thủ hạ một cái mật thám, hắn phụ trách theo dõi Tào Tháo, chú ý Tào Tháo hết thảy tung tích. Hiện tại phát sinh chuyện trọng yếu như vậy, hắn đương nhiên muốn tại trước tiên đem chuyện này báo cáo cho U Châu. Buổi tối thời điểm, Lưu Bân tiểu nhận được tin tức này, Lưu Bân sau khi xem xong, không khỏi nở nụ cười, nói ra, sự tình còn không có ra cái gì sai lầm, hết thảy còn là dựa theo vốn có lịch sử tiến hành. Cái này Tào Tháo hay vẫn là nói ra cái này một câu lịch sử danh ngôn nha. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, chớ để người trong thiên hạ phụ ta. Tốt có khí thế, thật sự là phóng khoáng một câu nha. Tào Tháo nha Tào Tháo, ngươi nha, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng nha. Hy vọng ngươi có thể thành công. Đương nhiên, có ta ở đây, ngươi nhất định là không thể hoàn toàn thành công đấy. Nhìn đến đây, Lưu Bân tự đối với bên người một cái mật thám nói ra, tiếp tục chú ý xuống dưới. Tào Tháo khả năng chính là chúng ta về sau chủ yếu địch nhân. Đúng rồi, Trần Lưu cái này một mảnh, còn có Hứa Xương những địa phương này cũng là lúc sau trọng điểm chú ý địa phương. Về sau Duyện Châu khả năng tiểu là Tào Tháo đại bản doanh rồi. Mật thám nghe được Lưu Bân mệnh lệnh, xoay người lại hạ mệnh lệnh rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 40, chư hầu hưởng ứng Tào Tháo cùng Trần Cung trở lại Trần Lưu, tìm được phụ thân hắn Tào Tung, đem quyết định của mình nói cho Tào Tung. Tào Tung suy nghĩ một chút nói ra, ngươi có thể có lớn như vậy chí hướng, ta rất ủng hộ ngươi. Nhưng là bây giờ trong nhà không có nhiều tiền như vậy tài rồi, chỉ sợ chiêu mộ không đến bao nhiêu người, không bằng như vậy đi. Nơi này có một cái Hiếu Liêm vệ hoàng, gia hỏa tổng rất có tài sản, cùng vi phụ quan hệ cũng rất không tồi, ngươi không bằng đi nhà hắn tìm hắn, lại để cho hắn bỏ vốn giúp ngươi chiêu mộ nghĩa binh. Như vậy, tiểu đại sự có thể trở thành. Tào Tháo nghe xong không khỏi đại hỉ, vì vậy hắn tiểu tranh thủ thời gian đuổi tới vệ hoàng trong nhà, nói ra, nay hắn thất vô chủ, đồng chắc chuyên quyền, khi quân hại dân, thiên hạ nghiến răng. Ta dục lực bảo vệ xã tắc, nhưng là không có đủ sức. Công chính là người trung nghĩa, Tào Tháo dám cầu tương trợ. Vệ hoàng nghe xong cũng là đại hỉ nói, ta cũng là sớm đã có cái này chí hướng rồi, thế nhưng mà một mực không có gặp được cái gì anh hùng. Hiện tại đã Mạnh Đức có này chí hướng, ta nguyện ý dốc hết ra tài tương trợ Mạnh Đức. Tào Tháo nghe xong tự nhiên là đại hỉ rồi. Đón lấy tiểu lấy tam công danh nghĩa, phát tiểu chiếu, sau đó chiêu tập nghĩa binh, dựng thẳng lên chiêu binh, cờ trắng một mặt, lên lớp giảng bài trung nghĩa hai chữ. Không mấy ngày, hưởng ứng sự chiêu mộ chi sĩ, như mưa biển, tụ tập. Tào thị gia tộc vốn chính là thiên hạ nổi danh đại gia tộc, hơn nữa Tào Tháo phụ thân vốn chính là xuất từ Hạ Hầu thị, cho nên càng là gia thế bên bắc, hai nhà trong nhà vốn tiểu dưỡng co gia tướng, hiện tại Tào Tháo dơ lên nghĩa binh, thảo phạt đồng trác, tự nhiên là tranh giành trước hưởng ứng. Đầu tiên hưởng ứng tự nhiên là Tào thị còn có Hạ Hầu thị những mầm ngống kia đệ. Hạ Hầu Uyên còn có Hạ Hầu Đôn hai huynh đệ cái dẫn đầu đầu nhập vào Tào Tháo, tận lực bồi tiếp Tào Nhân còn có Tào Hồng huynh đệ hai cái, mấy người đều là cung mã thành thạo, võ nghệ tinh thông. Tào Tháo được, tự nhiên là đại hỉ, hơn nữa ủy thác trách nhiệm. Đón lấy có một cái Dương Bình vệ người trong nước, họ Nhạc, tên Tiến, chữ Bắc Kiêm, đến quăng Tào Tháo. Lại có một cái Sơn Dương Cự Lộc người, họ Lý, tên Điển, chữ Mạn Thành, cũng tới quăng Tào Tháo. Tháo đều lưu vi tiền chứng lại. Hay bởi vì vệ hoàng xuất hết gia tài, giúp hắn đặt mua áo giáp tinh kỳ, tứ phương tiễn đưa lương thực người vô số kể. mà sớm có khởi binh thảo phạt Đổng Trác ý định viên thiệu, nhận được Tào Tháo kiểu chiếu về sau, tiểu tụ tập dưới trướng văn võ, lãnh binh 3 vạn, ly khai Bột Hải hang ổ, cùng Tào Tháo hội minh. Tào Tháo đã viết hịch văn, truyền đạt chư hầu, hịch văn viết, Tháo các loại đợi cần dùng đại nghĩa bố cáo thiên hạ, Đổng Trác lấn thiên vong đấy, diệt quốc hành thích vua, dâm loạn cung cấm, giết hại sinh linh, sói lệ bất nhân, tội ác xung tích. Nay phụng thiên tử mật chiếu, đại tu tập nghĩa binh, thể dục Tào Thanh Hoa hạ, tiêu diệt lục bảy hùng. Nhìn qua hưng nghĩa quân, trung tiết công vẫn đến đỡ vương thất, cứu vớt ba tài ánh. Hịch văn đến ngày có thể nhanh chóng thừa hành. Tào Tháo phát hịch văn, tất cả chấn chư hầu đều kỵ binh hưởng ứng. Đệ nhất chấn, hậu tướng quân Nam Dương Thái thú Biên Thuật. Thứ hai chấn, Ký Châu thứ sử Hàn Phước. Đệ tam chấn, Dự Châu thứ sử Lô Cúc. Thứ tư chấn, Duyện Châu thứ sử Lưu Đại. Đệ ngũ chấn, Hà Nội quận thái thú Vương Công. Thứ sáu chấn, Trần Lưu thái thú Trương Mạc. Thứ bảy chấn, Đông quận thái thú Kiều Mạo. Thứ tám chấn, Sơn Dương thái thú Biên Di. Đệ chín chấn, Tế Bắc Tương Bảo Tín. Thứ 10 chấn, Bắc Hải thái thú Cổng Dung. Thứ 11 chấn, Quảng Lăng thái thú Trương Siêu. Đệ thập nhị chấn, Từ Châu thứ sử Đạo Kiêm. Thứ 13 chấn, Tây Lương thái thú Mã Đẳng. Đệ thập tứ chấn, Thượng Đảng thái thú Trương Dương. Thứ 15 chấn, Ô Trình hầu Trường Sa thái thú Tôn Kiên. Thứ 16 chấn, Kỳ Hương hầu Bột Hải thái thú Biên Thiệu. Chư lộ quân mã, bao nhiêu không đều, có 3 vạn người, có 1-2 vạn người, tất cả lĩnh quan văn võ tướng, quan lạc dương đến. Mà tại phía xa Vũ Châu Lưu Bân, với tư cách hiện tại đệ nhất thiên hạ đại chư hầu, lại là Hán thất dòng họ, đệ nhất thiên hạ danh tướng, hay vẫn là tam công một chồng, tự nhiên cũng là nhận được hịch văn. Lưu Bân thu được hịch văn về sau, không khỏi cười cười, Tào Tháo quả nhiên hay, vẫn là đã qua cái này đại nghĩa đích nhân vật, hắn huy hoàng nhân sinh, tiểu từ nơi này đã bắt đầu. Tào Tháo về sau sở dĩ có thể có nhiều người như vậy đầu nhập vào, tiểu là ở thời điểm này dẫn đầu khởi binh thảo phạt Đổng Trác, đồng thời tại về sau truy đuổi Đổng Trác trong quá trình, chỉ có một mình hắn mang binh truy đuổi, tích lũy rơi xuống phong phú chính trị vô liếng, mới cho hắn về sau có thể có nhiều người như vậy mới đầu nhập vào, để xuống kiên cố trụ cột. Tuy nhiên thế lực của hắn tại quan độ đại chiến trước khi, một mực không phải lớn nhất đấy, nhưng lại là thanh danh tốt nhất, tự là những này chính trị vốn liếng mang tới tốt lắm chỗ. Vốn dùng Lưu Bân uy vọng còn có địa vị, dẫn đầu lưỡng, tình huống sẽ tốt hơn. Bất quá Lưu Bân hiện tại đã là đệ nhất thiên hạ đại chư hầu rồi, tại cái thứ nhất khởi binh, thì có điểm chim đầu đàn cảm rất rồi, cho nên hắn vẫn là đem cái này quang vinh nhiệm vụ giao cho Tào Tháo, chính mình nút ở phía sau mặt, thu chỗ tốt. Hiện tại Tào Tháo rốt cục dựa theo ý nguyện của mình, bắt đầu khởi binh rồi, thiên hạ chư hầu cũng bắt đầu hưởng ứng rồi, cái này tự nhiên là lại để cho hắn rất hài lòng. Hắn cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, vì vậy Lưu Bân tiểu chiêu tập Vũ Châu lớn nhỏ văn võ, bắt đầu thương lượng đối sách. Lúc này đây thảo phạt Đổng Trác, không phải đơn giản quân sự sự kiện, còn liên quan đến lấy chính trị lợi ích, cho nên Lưu Bân dưới trướng chính phương còn có quân đội đều tham gia lúc này đây hội nghị. Tại Ngân An trên điện, Lưu Bân xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, các vị, hiện tại Tào Tháo phát tiểu chiếu, lại phát hịch văn, hiệu triệu thiên hạ chư hầu, vào kinh thảo phạt Đổng Trác. Chúng ta Vũ Châu cũng nhận được tiểu chiếu còn có hịch văn, mọi người nói một chút chúng ta phải nên làm như thế nào a? Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, phía dưới đám đại thần mà bắt đầu nghị luận. Đương nhiên nghị luận người trên cơ bản đều là thuộc về những cái kia trong tầng dưới chính phương nhân viên, chính phương cao tầng, ví dụ như Tuân Úc, Tuân Du, Cố Ung, những người này kỳ thật đã sớm như vậy vấn đề thảo luận đã qua, mà quân đội người tự nhiên là vi Lưu Bân như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lưu Bân tiểu là lớn nhất quân đội đầu lĩnh, hắn nói cái gì tự nhiên chính là cái gì rồi. Chứng kiến người phía dưới tại đâu đó nghị luận, nhưng lại nhưng không ai đi ra trước đó nói chuyện, Lưu Bân tiểu cười cười nói ra, đã như vậy thì có Văn Nhược tiên sinh đại biểu Châu Mục phủ người phát biểu thoáng một phát cái nhìn a. Lưu Bân cũng biết chính mình không nói lời nào, không điểm tướng lời mà nói, những người này chỉ sợ cũng sẽ không cái thứ nhất đi ra nói, dù sao tại không có làm tình tưởng chính mình cái chúa công ý tứ, bọn hắn cũng không dễ nói chuyện. Mà tuần lúc những người này tắc thì là chuẩn bị lại để cho cái kia quân đội người trước tiên là nói về. Mà quân đội người lại là chỉ nghe lời của mình, đối với chính trị, rất ít xen vào đấy. Cho nên chỉ có lại để cho chính vương người trước nói chuyện. Tuần lúc chứng kiến Lưu Bân điểm danh rồi, vì vậy tiểu đứng ra, nói ra, chúa công, Đổng Trác cầm giữ triều chính, hại nước hại dân, đích thật là tội không để cho xá. Chúa công thân là Hán thất dòng họ, lại là kiểu chiếu người phát khởi, chúng ta Vũ Châu tự nhiên là muốn hưởng ứng đấy. Hiện tại thuộc hạ đã làm tốt sở hữu tất cả chuẩn bị, lương thảo quân lương cũng đã chuẩn bị xong, chỉ chờ chúa công hạ quyết định. Đã Tào Tháo này đây tam công danh nghĩa phát kiểu chiếu, như vậy Lưu Bân thân là tam công đứng đầu thái úy, dĩ nhiên là xem như kiểu chiếu người phát khởi rồi. Sở Dục Tuần lúc nói như vậy cũng không tính là sai đấy. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, rất tốt. Sau đó nhìn dùng quan Vũ Triệu Vân cầm đầu võ tướng, nói ra, các ngươi chuẩn bị thế nào? Quan Vũ cùng Triệu Vân nhìn nhau. Cuối cùng Triệu Vân đứng ra nói ra, khởi bẩm chúa công, Vũ Châu sở hữu tất cả chiến sĩ, thời khắc chuẩn bị lao tới chiến trường, làm chủ công hiệu lực. Chỉ cần chúa công ra lệnh một tiếng, ta Vũ Châu tướng sĩ, nhưng đều bị theo. Cam đoan có thể chiến vô bất thắng. Làm chủ công bình định hết thể cản trở thế lực. Lưu Bân nghe xong, khẽ cười cười, rất hài lòng Triệu Vân câu trả lời của bọn hắn. Bất quá hắn cũng không có đối với cái này phát biểu cái gì, mà là quay đầu, lại đối với Quách Gia còn có Cổ Hủ nói ra, như vậy hai vị tiên sinh, lại có gì lời nói, muốn nhắn nhủ bổn vương hay sao? Tình báo phương diện còn có cái gì phải chú ý hay sao? Chiến lược chiến thuật phương diện lại có cái gì phải chú ý hay sao? Hai vị tình báo đầu lĩnh nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Cổ Hủ ý bảo Quách Gia nói. Quách Gia biết rõ Cổ Hủ không thích trước mặt mọi người làm náo động, vì vậy Quách Gia tiểu đứng ra nói ra, tình báo phương diện chúng ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, tùy thời làm chủ công phục vụ. Chiến lược chiến thuật phương diện, Bộ Tổng tham mưu cũng đã định ra sơ bộ sách lược, hơn nữa lúc này đây là chúa công tự mình dẫn đội đấy, tự nhiên có chúa công quyết định làm như thế nào rồi. Về phần phương diện khác, thuộc hạ bọn người cũng không có cái gì muốn nói đấy, chỉ cái có quan hệ với kết minh sự tình, thuộc hạ ngược lại là có chút cái nhìn. Lưu Bân nghe xong, nhẹ gật đầu, nói ra, Phụng Hiếu có lời gì, cứ nói đừng ngại. Quách Gia nghĩ nghĩ, nói ra, căn cứ tình báo biểu hiện, lúc này đây mang ta lên nhóm, đám bọn họ vũ châu, tổng cộng có 18 lộ chư hầu hưởng ứng. Xem tình huống, chư hầu hội minh thời điểm, còn có thể kết minh, tuyển ra minh chủ, dùng thuộc hạ ngu kiến, chúa công tốt nhất không muốn làm cái này minh chủ, cũng không nên cùng những cái kia chư hầu kết minh. Lưu Bân nghe xong, Quách Gia nói dĩ nhiên là cái này, tuy nhiên trước khi, chính hắn cũng nghĩ đến điểm này, bất quá hắn hay, vẫn là nói ra, à, đây là vì cái gì nha? Đã chư hầu đồng tâm hiệp lực, Lưu Bân chính mình chỉ sợ cũng không tin một câu nói kia, thảo phạt quốc tặc, ra sức vì nước, tự nhiên là muốn kết minh, tuyển ra minh chủ, như vậy cũng thuận tiện chỉ huy chiến đấu nha. Phụng Hiếu vì sao lại để cho bổn vương không nên cùng chư hầu kết minh, cũng không muốn làm cái này minh chủ nha? Quách Gia nhìn Lưu Bân liếc, lại nhìn một chút có chút nghi hoặc đám đại thần, dùng hắn đối với Lưu Bân e hiểu rõ, tự nhiên biết rõ Lưu Bân sớm đã có cái ý nghĩ này, sở dĩ hỏi như vậy, vẫn là vì cho những cái kia không rõ vì cái gì đại thần giải thích rõ ràng. Vì vậy Quách Gia tiểu nói ra, dùng chúa công hy vọng còn có địa vị, cùng với ta Vũ Châu quân cường thịnh, nếu như cùng với chư hầu kết minh, cái này vị trí minh chủ, tự nhiên là không phải chúa công không còn ai. Nhưng là cùng chư hầu kết minh, đối với ta Vũ Châu không chỉ có không có có chỗ tốt gì, ngược lại sẽ có tai hại. Cho nên thuộc hạ mới nói như vậy đấy. Lưu Bân mỉm cười, nói ra, có cái gì tai hại, phụ tiên cứ nói đừng ngại. Quách Gia nói ra, khởi bẩm chúa công, hiện tại tham gia tương ứng chư hầu ở bên trong, lớn nhất cũng không quá đáng là một châu thứ sử, còn lại đại bộ phận đều là một quận trưởng, có người chức quan hay, vẫn là đồng trác lao tặc bổ nhiệm đấy, có ít người thậm chí liền chức quan đều không có. Bọn hắn những người này dựa theo quy củ của triều đình, căn bản cũng không có dẫn đầu xuất trình quyền lực, bao nhiêu có chút danh bất chính, luôn bất thuận ý tứ hàm xúc. Mà chúa công luận tước vị là tấn vương, luận quan chức là đảng kiến thái úy, phiêu kỵ đại tướng quân, cùng chư hầu căn bản là không đúng đẳng. Cùng những này chư hầu kết minh, có tổn hại chúa công hy vọng, còn có ta ưu châu khí thế. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 41, không tên nói đến đây, Quách Gia ngừng một chút, nhìn đang tại nghe chính mình nói chuyện đại thần, mà Lưu Bân thì là mỉm cười, không nói gì, biết rõ chính mình đã đoán đúng Lưu Bân nghĩ cách, vì vậy hắn tiếp tục nói, thứ cho thuộc hạ cuồng vọng, chúa công cùng với những người này kết minh, lời nói không dễ nghe đấy, tự là quá cao thân phận của bọn hắn, biến thấp thân phận của mình. Chúa công cùng bọn họ kết minh, tự là lại để cho cái kia những này chư hầu lợi dụng chúng ta ưu châu đại nghĩa danh phận. Hơn nữa những người này có phải thật vậy hay không một lòng bị nước, còn chờ khảo cứu. Mặt khác tự là, chúa công cùng bọn họ kết minh, nếu như bọn hắn lại để cho cái kia chúa công làm mình chủ lời mà nói, như vậy chúng ta ưu châu muốn nhận khởi cung ứng chư hầu lương thảo quân lương chức trách rồi. Chúng ta ưu châu tuy nhiên mấy năm này mưa thuận gió hòa, lương thực đã nhận được mùa thu hoạch, nhưng là cũng chịu không nổi hơn 10 vạn đại quân tiêu hao đấy. Cái này đối với chúng ta ưu châu là có hại mà không lợi đấy. Mà chúa công nếu như không làm được cái này minh chủ, đây chẳng phải là muốn dùng chúa công hy vọng còn có địa vị, với tư cách hy sinh, đi rất cao cái kia làm minh chủ người sao? Như vậy ngược lại lại càng không lợi. Dù sao người khác làm minh chủ, như vậy chúa công cũng muốn thụ những người này chỉ huy rồi. Chúng ta ưu châu quân cũng muốn thụ người khác chỉ huy rồi. Cho nên hay, vẫn là phi liên kết, không làm cái này minh chủ tốt. Đây chỉ là thuộc hạ một ít thiệt kiến, kính xin chúa công quyết đoán. Nghe xong Quách Gia lời mà nói, những đại thần kia, còn có võ tướng đều là nhao nhao nghị luận, đều là đồng ý Quách Gia loại này thuyết pháp. Những đại thần này đồng ý Quách Gia thuyết pháp, rất dễ lý giải, bọn họ đều là dùng tại Vũ Châu làm quan vẻ vang, cũng thâm thụ Lưu Bân ảnh hưởng, tại chú trọng thanh danh thời điểm, còn rất chú trọng lợi ích vấn đề. Lưu Bân nếu như cùng chư hầu kết minh rồi, làm minh chủ, như vậy Vũ Châu muốn hùng hồn chính mình, hào phóng chư hầu, vì một cái minh chủ chức xuông, thật sự là không đáng. Dù sao dựa theo Lưu Bân hy vọng còn có địa vị, vốn sẽ không có người có thể chỉ huy hắn rồi. Mà nếu như Lưu Bân làm không thành minh chủ, đây chẳng phải là liền một điểm thanh danh bên trên lợi ích cũng không có, vậy thì càng thêm tính không ra rồi. Cho nên bọn hắn đều đồng ý Quách Gia thuyết pháp đấy. Mà những cái kia quân đội người đồng ý Quách Gia thuyết pháp thì càng dễ lý giải rồi. Vũ Châu quân được xưng là đệ nhất thiên hạ quân, bọn hắn những này Vũ Châu quân tướng lãnh cũng sâu cho rằng quan binh, bao nhiêu có chút tự ngạo. Xem thường địa phương khác quân đội, bọn hắn ngoại trừ nguyện ý tiếp nhận Lưu Bân cái này chúa công kiêm đệ nhất thiên hạ danh tướng chỉ huy, tự nhiên là không muốn tiếp nhận người khác chỉ huy rồi, hơn nữa là bọn hắn xem thường những người kia chỉ huy rồi. Thậm chí nói, bọn hắn còn xem thường địa phương khác quân đội, không, những cái kia chư hầu quân đội, thậm chí nói cũng không phải chính quy quân đội, đường đường đệ nhất thiên hạ quân, như thế nào có thể cùng những người này kết minh đâu này? Đây không phải nện bài tử của mình sao? Cho nên bọn hắn cũng đồng ý Quách Gia thuyết pháp. Lưu Bân nghe xong Quách Gia lời mà nói, mỉm cười, trong nội tâm càng là gật đầu đồng ý, hắn cũng không muốn cùng những cái kia chư hầu kết minh, càng xem thường những địa phương kia võ trang, cùng những người kia kết minh. Nói đùa gì vậy, những người này ngoại trừ một cái Tào Tháo bên ngoài, những người khác không phải kẻ bất lực, tự là đoạn mệnh quỷ, căn bản cũng không có một cái chính thức anh hùng nhân vật, chính mình căn bản là khinh thường cùng bọn họ kết minh. Mà những cái kia chư hầu mang đến bộ đội, căn bản chính là một ít dân binh, vừa buông cái quốc dân chúng. Căn bản cũng không có bao nhiêu chiến thuật rèn luyện hàng ngày, căn bản là chưa tính là một người lính. làm sao có thể cùng hắn dưới trướng U Châu quân, loại này chính thức quốc quân, chính thức chức nghiệp quân nhân đánh đồng đây này. Cho nên đối với này hắn hay, vẫn là rất ủng hộ đấy. Bất quá dù sao loại này thuyết pháp thái quá mức bá đạo, có xem thường thiên hạ chư hầu, đem địa vị của mình dơ lên được rất cao, mặc dù nói địa vị của mình vốn tiểu so với cái kia chư hầu cao hơn, như vậy cũng lộ ra có chút vô cùng ích kỷ, đã quên thiên hạ đại nghĩa, cho nên hắn tuy nhiên rất ủng hộ, nhưng lại là không thể nói ra miệng đấy. Lưu Bân nhìn chung quanh một vòng, vừa cười vừa nói, các vị, các ngươi cảm thấy Phụng Hiếu lời ấy thế nào nha? Nghe xong Lưu Bân câu hỏi, Trương Phi tự xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, chúa công, Phụng Hiếu lời ấy đại thiện nha. Chúng ta U Châu quân mạnh như vậy thịnh, cùng những cái kia tuổi mục kết minh, còn chịu lấy chỉ huy của bọn hắn, cái kia thật sự là quá mất thân phận của chúng ta rồi, cũng quá để mắt bọn hắn rồi. Cho nên ta cũng đồng ý Phụng Hiếu lời mà nói, chúng ta cũng đừng có cùng bọn họ kết minh rồi. Lưu Bân nghe xong, chỉ, cái, là khẽ cười cười, nhưng lại từ chối cho ý kiến. Mà là quay đầu đối, với, Tuân Úc nói ra, Văn Nhược tiên sinh nghĩ như thế nào đâu này. Tuân Úc cũng không có như, nói thẳng, hạ quan cũng đồng ý Phụng Hiếu mà nói. Chúng ta U Châu không có cái kia tài lực, đi cung ứng những cái kia chư hầu hơn 10 vạn đại quân. Hơn nữa nếu như chúa công làm không thành minh chủ lời mà nói, ưu đãi tổn hại hại chúng ta U Châu bị danh, cho nên phi liên kết cũng tốt. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu, nói ra, cái kia tốt. Đã tất cả mọi người phản đối kết minh, cái kia bổn vương cũng tiểu biết nghe lời phải, không hợp bọn hắn những người kia kết minh tốt rồi. Ân, còn có những vấn đề khác sao? Tuân Úc nói ra, lúc này đây đã lớn như vậy trận thế, nhất định là cần chúa công tự mình lĩnh quân tiến đến đấy, như vậy kính xin chúa công thử xuống lưu thủ nhân viên. Tại chúa công không tại trong khoảng thời gian này, ta U Châu lớn nhỏ sự vụ, như thế nào quyết đoán? Lưu Bân nghe xong, trầm tư một chút nhi, nói ra, lúc này đây, ta quyết định dẫn đầu 5 vạn đại quân xuất trình, mặt khác còn có 3 vạn có những thứ khác sự việc cần giải quyết, lưu thủ 5 vạn bộ đội thủ hộ U Châu, sinh sôi nảy nở bên ngoài phát sinh, ta không tại trong khoảng thời gian này, thì có Văn Nhược tiên sinh thống lĩnh U Châu lớn nhỏ sự vụ. Quân đội tướng lãnh cũng tạm thời quy Văn Nhược tiên sinh thống lĩnh, U Châu lớn nhỏ sự vụ, Văn Nhược tiên sinh cũng có thể quyết đoán. Tuân Úc nghe xong Lưu Bân lúc này đây đem lưu thủ trách nhiệm giao cho mình, còn có thể thống lĩnh quân đội, bao nhiêu có chút giật mình, bất quá hắn cũng không có chối từ, mà là nói ra, thuộc hạ nhất định hết sức hoàn thành chúa công nhắc nhở, cam đoan ta U Châu an toàn. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nói ra, đã không có những chuyện khác, cái kia mọi người trước hết trước riêng phần mình trở về đi. Phụng Hiếu, Văn Hòa, còn có Văn Nhược, cùng với quân đội người lưu lại. Bổn vương có khác phân phó. Những thứ khác đại thần nghe xong Lưu Bân nói như vậy, biết rõ kế tiếp muốn bố trí cụ thể quân sự chiến lược rồi, không phải mình những này chính vụ đại thần có thể đúc kết đấy, vì vậy đều rất tự giác rời đi. Đợi đến lúc đám đại thần sau khi rời đi, Quách Gia tự xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, không biết chúa công lúc này đầy chuẩn bị như thế nào bố trí. Chuẩn bị mang những người kia xuất trình, lưu lại những người kia. Lưu Bân cười cười nói ra, cái này tạm thời không đổi. Sở dĩ lưu lại các vị, là vì bổn vương còn có một ý định, muốn cùng các vị thương lượng một chút. Mọi người nghe xong, nghĩ đến Lưu Bân trước khi nói cái kia 3 vạn bộ đội có khác sự việc cần giải quyết, hẳn là tiểu là sự tình này, vì vậy tiểu cùng một chỗ nói ra, thuộc hạ cung tình chúa công vấn thị. Lưu Bân cười cười nói ra, chắc hẳn các ngươi cũng chú ý tới, ta mới vừa nói cái kia 3 vạn đại quân sự tình. Sự tình là như thế này đấy, ta cục lúc này đây chư hầu liên hợp thảo phạt Đồng Trác, rất có thể sẽ không tật mà chết, trên đường đã xong. Những này chư hầu thảo phạt Đồng Trác, căn bản tiểu không là vì cái gì quốc gia đại nghĩa, căn bản chính là vì ích lợi của mình, cho nên tại thảo phạt Đồng Trác thời điểm, căn bản là sẽ không đồng lòng. Chỉ cần Đồng Trác hơi có nhượng bộ, bọn hắn chỉ sợ tiểu cũng không nóng lòng tiêu diệt Đồng Trác, dù sao bọn hắn cũng không muốn có một cái cường đại triều đình ở phía trên áp của bọn hắn, chỉ cần Đồng Trác không có kiêu ngạo như vậy, bọn họ là hội sẽ cho phép Đồng Trác tiếp tục còn sống đấy. Đã như vậy, chúng ta đây cũng muốn chuẩn bị sẵn sàng. Từ khi Đinh Nguyên chết ở Lạc Dương về sau, Tịnh Châu có thể nói là quần long vô thủ rồi, hơn nữa Tịnh Châu hơn 10 vạn đại quân, tại Lạc Dương cũng là chết thì chết, tán tán, đầu hàng, cho nên hiện tại Tịnh Châu thế lực đã là rất là suy yếu rồi. Hiện tại Tịnh Châu có thể nói là một cái mất đi nanh vuốt lá hổ, nhất định sẽ có rất nhiều người đánh chú ý của hắn đấy. Nói đến đây, Lưu Bân cười cười, nói tiếp, nói như thế nào bổn vương tước vị cũng là tân vương, đất phong đã ở Tịnh Châu, coi như là Tịnh Châu nửa cái chủ nhân, hiện tại Tịnh Châu đã trở thành nơi vô chủ, như vậy bổn vương thừa cơ nhập chủ, có lẽ không thành vấn đề à? Cái này tổng so lại để cho Đồng Trác chiếm lĩnh tốt. Hơn nữa hiện tại chúng ta U Châu còn có hơn 2 vạn nguyên lai Tịnh Châu quân, cho nên bổn vương tiểu muốn thừa dịp chư hầu thảo phạt Đồng Trác thời điểm, phái ra một chi bộ đội nhập chủ Tịnh Châu, đem Tịnh Châu quy về ta U Châu quản hạt. Không biết các vị định như thế nào nha. Tuân Úc Quách Gia những người này nghe được Lưu Bân dĩ nhiên là đánh cho cái chủ ý này, cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng. Hiện tại chư hầu cắt cứ cục diện đã tạo thành, dựa theo Lưu Bân nói, đã Đồng Trác lúc này đây khó có thể tiêu diệt, như vậy triều đình tự nhiên là khó để khôi phục trước kia uy tín, chư hầu nhất định sẽ bắt đầu tranh phách đấy. Muốn tranh phách chính là muốn tranh đoạt thổ địa, U Châu chỗ Bắc Cương, xuôi Nam Cựu là Ký Châu, thế nhưng mà trước mắt Ký Châu là Lưu Ngu đấy. U Châu căn bản cũng không có tốt lấy cờ đánh, cho nên U Châu muốn mở rộng lãnh thổ, muốn tìm kiếm đường phương hướng rồi, ngoại trừ hướng bắc tranh đoạt Thảo Nguyên, cái con kia có tây đi tranh đoạt Tịnh Châu rồi. Hiện tại Tịnh Châu xem như suy yếu nhất thời điểm, cũng là không nhất để người chú ý thời điểm, hơn nữa có áo khoác ngoài danh phận, thật sự là chiếm lĩnh thời cơ tốt nhất rồi. Vì vậy mấy người tiểu cùng một chỗ nói ra, chúa công anh minh, thuộc hạ bội phục. Lưu Bân chứng kiến những này trọng thần đều đồng ý ý kiến của mình, không khỏi cười cười, sau đó nói, "Ân, cái kia tốt, đã tất cả mọi người đồng ý, cái kia bổn vương tự hạ mệnh lệnh rồi. Lúc này đây chúng ta là muốn chiếm lĩnh Tịnh Châu đấy, không thể để cho Tịnh Châu dân chúng đối với chúng ta vô cùng bài xích, cho nên lúc này đây tiểu lấy quy hàng tới Tịnh Châu quân làm chủ thể, dùng Trương Văn Viễn làm chủ tướng, dùng Văn Hỏa Tiên Sinh vi quân sư, Cao Thuận vi phó tướng, dẫn đầu 3 vạn đại quân, không biết các ngươi định như thế nào nha. Nghe được Lưu Bân bổ nhiệm, Trương Liêu tranh thủ thời gian đứng ra nói ra, thuộc hạ đa tạ chúa công tín nhiệm, bất quá thuộc hạ vừa mới trở về, còn chưa quen thuộc ta U Châu quân quy củ, hơn nữa mà tướng chức quan hèn mọn, có hay không thống lĩnh đại quân kinh nghiệm, cho nên cái này chủ tướng vị, kính xin chúa công cứ để có kinh nghiệm cùng hy vọng tướng quân làm a. Mặt tướng tình nguyện làm một cái phó tướng. Trương Liêu còn có Cao Thuận vốn là tại học viện quân sự học tập đấy, nhưng là lúc này đây đang mang trọng đại, Lưu Bân lại sớm có ý định, cho nên cũng làm cho bọn hắn trước đi ra, dự tính hội nghị rồi. Chương 42, Lưu Bân an bài Trương Liêu cũng là rất có tự mình hiểu lấy đấy, chính mình vừa mới gia nhập Vũ Châu quân, đối với Vũ Châu quân cao thấp còn không phải rất hiểu rõ, hơn nữa chính mình trước kia tại Tịnh Châu quân thời điểm, cũng chỉ là một trung cấp tướng lãnh, tuy nhiên tự cho là mình rất có tài năng, nhưng là dù sao không có bày ra, cho nên nghe được Lưu Bân bổ nhiệm tự mình làm chủ tướng, hắn hay vẫn là rất thức thời cự tuyệt, cam nguyện làm một cái phó tướng. Nhưng hắn là biết rõ tại trong quân đội, thế nhưng mà không thể chỉ dựa vào thượng cấp yêu thích đấy, đây là một cái chú trọng thực lực, chúa công hy vọng, chú trọng tư lịch địa phương, mình bây giờ không có cái gì, tùy tiện liền làm chủ tướng, nhất định là sẽ phải chịu bài xích đấy. Đặc biệt là Vũ Châu quân cái này được xưng là đệ nhất thiên hạ quân địa phương, bọn hắn nhất định sẽ có thuộc tại đệ nhất thiên hạ quân ngạo khí đấy, có lẽ bọn hắn trở ngại mệnh lệnh, hội sẽ phối hợp chính mình, nhưng là đối với sau này mình tiền đồ thế nhưng mà rất bất lợi đấy. Cho nên vì mình về sau tiền đồ, chính mình hay vẫn là không muốn như vậy Trương Dương tốt. Lưu Bân nghe được Trương Liêu chối từ, cũng ý thức được vấn đề này, cho nên tiểu vừa cười vừa nói, cái kia tốt. Đã như vậy, ta đây tiểu bổ nhiệm người khác, ngươi làm tiên phong tốt rồi. Trương Liêu đội bằng nói, đã tại chúa công. Chủ tướng không làm được, làm một cái tiên phong cũng không tệ. Lưu Bân nhẹ gật đầu, nhìn về phía ở đây võ tướng, lâm vào trầm tư. Phái ai tốt đâu này? Lúc này đây chia ra 3 đường, một đường đi theo chính mình đi thảo phạt Đồng Trác, một đường tiến thủ Tịnh Châu, còn có một đường muốn lưu thủ Vũ Châu. Cái này thời không, bởi vì vì nguyên nhân của mình, Công Tôn Toản cũng không có hưởng ứng tiểu chiếu, mà là lựa chọn trầm mặc không nói, ở lại Vũ Châu, chính mình phải đi rồi, đương nhiên phải chú ý thằng này, phòng ngừa hắn tại chính mình không hề thời điểm, sau lưng bên trong chọc chính mình dao găm, cho nên cái này lưu thủ người cũng rất trọng yếu. Lúc này đây, thảo phạt Đồng Trác đoạn đường này còn dễ nói, là tự nhiên mình tự mình dẫn đầu, không cần cân nhắc nhiều như vậy, mặt khác 2 đường, đều muốn lựa chọn một cái lao luyện thành thục tướng lãnh, thật sự là một nan đề nha. Hiện tại Vũ Châu danh tướng không ít, nhưng là có thể chính mình lĩnh quân một đường nhưng lại không tốt lựa chọn nha. Tại nguyên lai thời không ở bên trong, Quan Vũ Trương Phi đều đi Hổ La Quan, Quan Vũ Hâm Diệu Trảm Hoa Hùng, Tam Anh Chiến Lữ Bố đều là mọi người nghe nhiều nên thuộc sự tích, mình cũng muốn nhìn một cái, cho nên Quan Vũ Trương Phi là muốn dẫn đi đấy. Hơn nữa Hoàng Trung còn có Triệu Vân, hai người kia không có xuất hiện tại Hổ La Quan đại chiến, cũng là bị Tam Quốc Mê vẫn lấy làm tiếc nuối sự tình, Đỉnh Phong Hoàng Trung, còn có Đỉnh Phong Lữ Bố, rốt cuộc là cái đó một cái mới được là lợi hại nhất đấy, vẫn là mọi người muốn biết đấy, mà Triệu Vân tuy nhiên là tuyệt thế danh tướng, nhưng là tại nguyên lai trong lịch sử, một mực không có cùng những cái kia danh tướng so đều qua, cho nên cũng là một đại tiếc nuối, lúc này đây không mang. Theo đi qua, thật sự là một cái đáng tiếc sự tình. Nhưng là đem bọn họ đều mang đi qua, thật sự là nhân thủ không đủ nha. Lưu thủ Vũ Châu người, lại để cho Tang Bá lưu lại, hẳn là không thành vấn đề, Tang Bá muốn tư lịch, có tư lịch, muốn hy vọng cũng có hy vọng, hơn nữa làm người làm trọng, là lưu thủ thích hợp nhất nhân viên, thế nhưng mà còn lại đoạn đường này, lại để cho ai đi tốt đâu này. Cam Linh là một cái không tệ người chọn lựa, thế nhưng mà Cam Linh là hải quân tướng lãnh, đi có phải hay không có chút không thích hợp nha. Hơn nữa Cam Linh lâu như vậy, cũng không có dẫn đầu qua lục quân hành động qua, kinh nghiệm cũng là có chỗ không đủ nha. Thật sự là buồn rầu nha. Xem ra, dưới tay mình võ tướng, vẫn có chút thiếu nha. Hiện tại muốn 3 tuyến tác chiến, nhân thủ lập tức tiểu giật gấu và bay, nghèo rất dái rồi. Xem ra sau này hay là muốn nhiều huấn luyện một ít tướng lên nha. Thật sự là phiền toái nha. Bất quá phiền toái quy phiền toái, hay là muốn nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng đấy. Vì vậy hắn tiểu nói ra, như vậy, đi Lạc Dương đoạn đường này đại quân, dùng bổn vương làm chủ tướng, phụng hiếu vi quân sư, Quan Vũ trước vì, Triệu Vân vi phó tướng, bộ đội tiểu lấy quân cận vệ làm chủ. Trung 5 vạn đại quân, Tịnh Châu đoạn đường này, tiểu lấy Hoàng Hán Thăng làm chủ tướng, Văn Hỏa vi quân sư, Trương Liêu vi tiên phòng, Cao Thuận vi phó tướng. Dùng nguyên lai cái kia 2 vạn Tịnh Châu quân làm chủ, lãnh binh 3 vạn. Cuối cùng lưu thủ Vũ Châu phần quan trọng đấy, tất thì dùng Tang Bá làm chủ tướng, Thái Sử Tử, Cam Linh vi phó tướng, Văn Nhược Tiên Sinh vi quân sư, thống binh 5 vạn. Không biết các vị định như thế nào. Tuy nhiên muốn xem Hoàng Trung còn có lựa bố đại chiến, bất quá hiện tại đã nhân thủ không đủ, cũng chỉ tốt làm như vậy. Dù sao đã có chính mình, hai người bọn họ ai đều không làm được đệ nhất thiên hạ, tỉ thí cũng không có cái gì dùng. Lưu Bân phân phối hợp tình hợp lý, xem như trước mắt thích hợp nhất an bài, cho nên những người này tự nhiên là không có ý kiến gì. Lưu Bân chứng kiến bọn hắn không có phản đối, cũng không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn chợt nhớ tới một vấn đề, bất quá vấn đề này hỏi những tướng lãnh này là vô dụng đấy, vì vậy tiểu nói ra, tốt rồi, sở hữu tất cả quân đội người hay đi về trước chuẩn bị đi. Phùng Hiếu Văn Hòa, còn có Văn Nhược Tiên Sinh trước lưu lại. Quân đội người cũng gấp lấy trở về chuẩn bị, dù sao mỗi người đều có sắp xếp của mình, không an bài tốt là không được. Vũ Châu chế độ thế nhưng mà rất nghiêm cần đấy. Chỉ cái lưu lại một điển vi ở tại chỗ này, Điển Vi là Lưu Bân quân cận vệ thống lĩnh, Lưu Bân muốn đi đâu, hắn tự nhiên là đi theo đấy, cho nên không cần làm cái gì an bài. Đợi đến lúc quân đội tướng lãnh sau khi rời đi, Lưu Bân tiểu cười hỏi, các vị, các ngươi cảm thấy lúc này đây chư hầu ở bên trong, có người nào đáng giá chúng ta chú ý? Có người nào sẽ có thành tựu? Lưu Bân tiểu là đống nhiên nghĩ đến cái này vấn đề, muốn khảo nghiệm thoáng một phát chính mình chút ít thuộc hạ ánh mắt, cho nên mới đem cái này mấy cái trọng thần lưu lại đấy. Dù sao mình mặc dù có lịch sử tiến trình cái này máy gian lận, nhưng là mình chính trị thiên phú còn là không cao lắm, đối với một sự tình mình cũng hội sẽ nắm lấy bất định đấy, hay vẫn là cần những người này giúp mình quyết đoán đấy. Nếu như bọn hắn không có một cái nào hợp lý phân tích, chỉ cái dựa vào chính mình máy gian lận là không thể trưởng thịnh không suy đấy. Chính mình cũng không phải vạn năng đấy, cũng không thể giải quyết mọi chuyện cần thiết. Nghe được Lưu Bân hỏi như vậy, mấy người hơi chút chậm chạp thoáng một phát, nhìn nhau, cuối cùng vẫn là có Tuân Úc nói ra, dùng thuộc hạ ánh mắt, hơn 10 lộ chư hầu, có thể thành đại sự cũng không nhiều, đầu tiên tự nhiên là Viên Thị con trai trưởng, Viên Thiệu rồi, Viên Thị một môn bốn thế tăng công, môn sinh cựu lại trải rộng thiên hạ, nhân mạch mạnh, không gì sánh kịp, hơn nữa Viên Thị mình cũng có nhiều như vậy ưu thế, cho nên Viên Thiệu khẳng định có thể lợi dụng những này ưu thế quật khởi đấy. Hơn nữa Viên Thiệu làm người cũng là chiêu hiền đại sĩ, rất chú ý tuyển nhận nhân tài, hơn nữa Viên Thiệu thế lực chủ yếu ngay tại Kỳ Châu, khả năng chính là chúng ta về sau cái thứ nhất cường địch, đáng ra chúng ta chú ý. Còn có tiểu là Viên Thuật, hắn xem như Viên Thị con trai trưởng, cũng chiếm cứ lấy không ít ưu thế. Tuy nhiên thanh danh không có hắn huynh trưởng Viên Thiệu tốt, nhưng là cũng là không thể bỏ qua đấy. Ngay sau đó đấy, dĩ nhiên là lúc này đây Hiệu Triệu người Tào Tháo rồi. Tào Thị tuy nhiên không bằng Viên Thị ra thế tốt, nhưng là Tào Thị dù sao cũng là thế gia đại tộc, hơn nữa cùng Hạ Hầu Thị lại có tầng kia quan hệ, cũng là một cái đại địch. Chính yếu nhất đúng là Tào Tháo một thân ánh mắt phi phàm, có thể nắm lấy thời cơ. Hơn nữa lúc này đây ám sát Đồng Trác, còn có đầu tiên dơ lên cờ khởi nghĩa, tích lũy danh vọng, chỉ sợ là chúa công về sau chủ yếu địch nhân. Về phần những người khác, đại bộ phận đều tầm thường vô vi, không có gì mới có thể, cũng không có cái gì rõ ràng ưu thế ra thế, trên cơ bản không đáng vô cùng chú ý. Quách Gia còn có Cổ Hủ, cũng là theo chân gật đầu phụ họa. Dùng tình thế trước mắt, cũng đích thật là chỉ có ba người này đáng giá chú ý, những người khác trên căn bản là không đủ gây sợ đấy. Lưu Bân nghe xong, không khỏi cười cười, Viên Thiệu, Viên Thuật, còn có Tào Tháo, đích thật là tam quốc giai đoạn trước cường thịnh nhất chính là cái nào chứ hầu, bất quá ngoại trừ một cái Tào Tháo, mặt khác hai người đều là quỷ mục, chiếm hết ưu thế, nhưng lại cuối cùng nhất không có gì thành tựu, Huyền Hầu bị Tào Tháo cho tiêu diệt. Về phần những người khác, cũng đích thật là hướng bọn hắn chỗ nói như vậy, đều là tầm thường vô vi, nhưng là ngoại trừ một người, cái kia chính là Tôn Kiên. Tôn Kiên tuy nhiên cái chết tương đối sớm, nhưng là hắn không thể nghi ngờ xem như Đông Ngô khai quốc hoàng đế, cho Tôn Sách, Tôn Quyền để lại một cái kiên cố trụ cột, Tôn Thị cũng là một cái không thể bỏ qua mục tiêu. Bất quá điểm này, Tôn Úc bọn hắn nhìn không tới cũng là hợp tình hợp lý đấy, dù sao hiện tại Tôn Kiên nghiêm khắc tính bắn ra, hay vẫn là Viên Thuật bộ hạ, còn không có biểu lộ dã tâm của mình, cũng còn không nghĩ ra khí phách của mình. Về phần hắn hai đứa con trai, trước mắt càng là còn không có xuất hiện tại ánh mắt của mọi người chính giữa, bọn hắn bỏ qua Tôn Kiên cũng là có thể lý giải đấy. Về phần Lưu Bị, ai biết hắn là ai nha. Cho nên Lưu Bân cười cười nói ra, Văn Nhược tiên sinh phân tích được không tệ, ba người này đích thật là chiếm hết ưu thế, rất có thể là đại địch của chúng ta. Bất quá ta vẫn còn muốn bổ sung một điểm đấy, cái kia chính là ta cảm thấy được chúng ta chính yếu nhất địch nhân không phải Viên Thiệu cùng Viên Thuật huynh đệ, mà hẳn là Tào Tháo, hơn nữa còn có một người cũng là cái kia bỏ qua đấy, cái kia chính là Tôn Kiên. Tuân Úc mấy người nhìn nhau, bọn hắn biết rõ Lưu Bân sẽ không bắn tên không đích đấy, hắn nói như vậy nhất định là có nắm chắc đấy, cho nên bọn hắn tiểu cùng một chỗ nói ra, kính xin chúa công bảo cho biết. Lưu Bân cười cười nói ra, các ngươi chủ yếu là theo riêng phần mình ra thế, còn có trước mắt biểu hiện ra ngoài mới có thể suy đoán đấy, gây tính bắn ra cũng là không tệ đấy, dù sao những điều này đều là rất lớn ưu như thế, nhưng là có chút chi tiết tỉ mỹ cũng là không thể bỏ qua đấy. Ta sở dĩ nhắc Tào Tháo mới là chúng ta về sau đại địch, cũng là có nguyên nhân đấy. Đầu tiên tự là Tào Tháo là như thế nào nổi danh hay sao? Tại trong trí nhớ của ta, Tào Tháo từ nhỏ tiểu là một cái nhân vật nha. Có rất nhiều danh nhân đều không hiểu thấu chạy đến Tào Tháo bên người, bang, giúp, Tào Tháo đã nói hắn cỡ nào ưu tú. Đầu tiên tiểu là Tiêu Huyền, đối với Tào Tháo nói thiên hạ đem loạn, bỏ mạng thế chi tại không thể tế. Có thể an chi người, hắn tại quân lư. Tận lực bồi tiếp Nam Dương Hứa Thiệu, hắn đối với Tào Tháo bình luận là, tử trị thế chi năng thần, loạn thế chi gian hùng đấy. Những người này tại sao phải coi trọng như vậy Tào Tháo, chẳng lẽ sẽ không có điểm đáng ngờ sao? Bọn hắn hội, sẽ, ăn no dội việc đấy, chạy đi tìm Tào Tháo sao? Còn có tự là, vì cái gì lúc này đây, Tào Tháo vừa muốn dơ lên nghĩa binh, thì có Vệ Hoằng cái này đại tài chủ, dốc hết gia tài, tương trợ Tào Tháo, còn có tự là vì cái gì có nhiều như vậy tướng lãnh đi đầu nhập vào Tào Tháo? Vì cái gì Tào Tháo có thể tại ngắn hạn tiểu kéo lớn như vậy đội ngũ? Những này chẳng lẽ sẽ không có điểm đáng ngờ sao? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 43, Lưu Bân kiêng kỵ người Tuân Úc bọn hắn nhìn nhau, cũng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, hiển nhiên là thật không ngờ điểm này. Cái này cũng có trách, ai hội sẽ không có việc gì, muốn nhiều chuyện như vậy, ai hội sẽ căn cứ một người từ nhỏ đến kinh nghiệm, đến tổng kết một người nha. Hơn nữa thời đại này cố vấn truyền bá chậm như vậy, bọn hắn cũng không biết những chuyện này nha. Lúc này đây bọn hắn cũng không dám khinh thường rồi, vì vậy mấy người cùng kính nói, kính xin chúa công chỉ điểm. Lưu Bân cười cười, nói ra, chỉ điểm chưa nói tới, có thể là mọi người chúng ta suy nghĩ phương hướng không giống với a. Tào Tháo người này, ta cũng là bái kiến đấy, xác thực là có đại tài đấy, là một nhân vật. Nhưng là ta muốn nói cũng không phải điểm này đấy, ta muốn nói đúng là vừa rồi cái kia chút ít điểm đáng ngờ. Vì cái gì Tào Tháo thế lực hội sẽ phát triển nhanh như vậy, ở trong đó nhất định là có chuyện ẩn ở bên trong đấy. Ta cảm thấy được cái kia vệ hoàng, còn có những tướng lãnh kia đã đầu nhập vào nghĩa binh, chỉ sợ đều là Tào Thị dòng họ, còn có Hạ Hầu Thị dòng họ đã sớm an bài tốt đấy, còn có những cái kia bình luận Tào Tháo người cũng là có nhân sự trước an bài tốt đấy. Vì chính là vạn nhất phát sinh loại tình huống này, có chỗ ứng đối, chỉ sợ bọn họ đã sớm có không lòng thần phục rồi. Tào gia xem ra vẫn có một ít lão hổ ly nha. Nói xong, chính mình tiểu cười lắc đầu, sau đó còn nói thêm về phần Viên thị huynh đệ, thử. Tuy nhiên ta chưa từng gặp qua bọn hắn, nhưng là cũng là nghe nói qua sự tích của bọn hắn mặc dù nói chiếm hết ưu thế, thế nhưng mà theo ta hiểu rõ, hai người kia đều là cá tính vô cùng cao ngạo, xem thường người khác, thực cho là mình tiểu vô địch thiên hạ rồi, người nào đều muốn cho bọn hắn Viên thị một chút mặt mũi. Tuy nhiên giai đoạn trước có thể sẽ bởi vì gia tộc ưu thế, nhanh chóng phát triển mà bắt đầu, nhưng là thực đợi đến lúc hậu kỳ, chỉ sợ đều muốn cho người khác làm mai mối rồi. Muốn tiêu diệt bọn hắn, căn vốn cũng không phải là việc khó gì. Bọn hắn nha, không đáng cỡ nào chú ý. Về phần cái kia Tôn Tiên, đúng vậy, hiện tại hắn nghiêm khắc tính toán ra, hay vẫn là Viên Thuật bộ hạ, bất quá thằng này dã tâm không nhỏ, hơn nữa hắn hai đứa con trai cũng là nhân kiệt, chỉ cần có cơ hội, chỉ sợ sẽ tự lập đi ra ngoài. Hơn nữa nơi ở của bọn hắn tại Dương Châu, tại Giang Nam khu, chỗ đó không có gì cường thế nhân vật, bọn hắn muốn ở nơi nào phát triển mà bắt đầu, hẳn là không thành vấn đề. Hơn nữa Giang Nam khu, thế gia đại tộc cũng không ít, bản căn khúc mắc đấy, chỉ cần Tôn thị người, không phải đồ đần, hiểu được lợi dụng những này thế gia người, như vậy toàn bộ Giang Nam khu, chỉ sợ đều rơi cho bọn hắn Tôn gia chi thủ rồi. Bất quá cũng không cần vô cùng lo lắng, bọn hắn dựa vào những này thế gia đại tộc, có thể rất nhanh phát triển mà bắt đầu, cũng sẽ biết, bởi vì này chút ít thế gia đại tộc lâm vào dừng lại chính giữa, những này thế gia đại tộc sẽ khiến cho bọn hắn công xiềng. Cho nên chỉ cần thêm chút chú ý là được rồi. Chúng ta chủ yếu mục tiêu hay vẫn là Tào Tháo. Nói đến đây, Lưu Bân tự đối với Quách Gia còn có Cổ Hủ nói ra, hai người các ngươi đã nắm giữ lấy tổ chức tình báo, vậy thì phải biết rằng có chút tình báo là càng sớm phát hiện càng tốt, mật thám cũng là ẩn nút càng sớm càng không dễ dàng bị phát hiện. Cho nên từ giờ trở đi các ngươi mà bắt đầu chú ý bắt đầu Tào Tháo. Hắn căn cơ chủ yếu tiểu là Duyện Châu khu, cho nên các ngươi sẽ đem chú ý lực đặt ở Duyện Châu tốt rồi. Còn có một địa phương tiểu là Hứa Xương, tại đây về sau cũng có khả năng là Tào Tháo một cái trọng yếu căn cứ, các ngươi bây giờ đang ở những địa phương này phát triển mật thám. Những này mật thám thời gian ngắn, không yêu cầu bọn hắn có tác dụng gì, nhưng là càng đến hậu kỳ, càng có thể hiện ra hắn tác dụng. Quách Gia còn có Cổ Hủ nhìn nhau, Lưu Bân lại để cho bọn hắn chú ý Duyện Châu khu, bọn hắn còn dễ lý giải, tại đây dù sao cũng là Tào Thị còn có Hạ Hầu Thị cùng căn cứ, Tào Tháo nhất định sẽ tại những địa phương này phát triển đấy, thế nhưng mà Hứa Xương đâu này? Cái chỗ này tiểu so sánh vắng vẻ rồi, đều xem như dự châu địa phương rồi. Hơn nữa hiện tại cũng chỉ là một cái tiểu thành, đáng ra tốn hao lớn như vậy chú ý được sao? Bất quá đã Lưu Bân cố ý điểm danh cái chỗ này, vậy bọn họ tiểu chiếu làm là được. Lưu Bân làm việc phong cách không phải bọn hắn có thể hiểu được đấy, hơn nữa liền Lưu Bân một mực đến một lần quyết định đều không có bỏ qua. Đây cũng là bọn hắn tín nhiệm Lưu Bân ăn nguyên do. Nói đến đây, Lưu Bân yên tĩnh trầm tư thoáng một phát, cuối cùng mím môi nói ra, mặt khác, còn có một người, cũng đành phải mọi người chú ý. Người này liền làm Lưu Bị, chữ Nguyên Đức, thường xuyên tự xưng là Hán thất dòng họ, Trung Sơn Tĩnh Vương về sau. Người này rất có thể nói, hơn nữa dã tâm khá lớn, rất có thể cổ mê hoặc lòng người, hơn nữa hắn là cái loại người không cam lòng cùng người ở dưới người, mọi người nhất định phải chú ý. Tuy nhiên hắn xuất thân không thật là tốt, lực lượng không là rất lớn, nhưng lại là đại địch của chúng ta, một cái có thể cùng Tào Tháo đánh đồng đại địch. Quách Gia ba người nghe được Lưu Bân bỗng nhiên nói ra Lưu Bị người này, hơn nữa đối với hắn đánh giá còn như vậy cao, cũng không khỏi được hai mặt nhìn nhau, cái này Lưu Bị là ai vậy? Mấy người bọn hắn đều không có gì ấn tượng, hơn nữa cũng không có như thế nào nghe nói qua người này, thế nhưng mà chúa công tại sao phải đối với người này bình luận như vậy cao đâu này? Kỳ thật cũng không trách bọn hắn, Lưu Bị vốn cũng rất chán nản, không có gì mới có thể, cũng không có cái gì danh khí, càng không có gì ra vẻ yếu kém kinh nghiệm, bọn hắn tự nhiên là sẽ không biết người này. Vốn dựa theo nguyên lai lịch sử, Lưu Bị tại khởi nghĩa khăn vàng trung hành, đại phóng sáng giỏi, bên người còn có quan hệ vũ cùng Trương Phi cái này hai cái mạnh tướng, cho nên mới phải bị người nhóm họ hơi chút biết đến. Thế nhưng mà tại nơi này thời không ở bên trong, quan vũ cùng Trương Phi sớm hay theo Lưu Bân rồi, Vũ Châu khăn vàng quân lại là bị Lưu Bân một tay tiêu diệt đấy, căn bản cũng không có cùng Lưu Bị cái gì biểu hiện cơ hội. Danh tiếng của hắn tự nhiên là so nguyên lai lịch sử càng kém cỏi. Cuối cùng vẫn là Tuân Lúc hồi trở lại suy nghĩ một chút, dùng có chút không dám khẳng định ngữ khí nói ra, chúa công, ngươi nói cái này Lưu Bị, có phải hay không chắc của người, Lưu Thực Đại Sư một người đệ tử nha. Tuân Lúc mặc dù không có nắm giữ tổ chức tình báo, nhưng là hắn dù sao cũng là ưu châu số một chính vụ đại thần, ra thế bên bác, lại đang Lạc Dương đãi qua một thời gian ngắn, cùng Lưu Thực cũng tương đối quen thuộc, cho nên bao nhiêu nghe nói qua Lưu Bị cái tên này. Nhưng là tại trong ấn tượng của hắn, cái này Lưu Bị không chỉ có không có gì mới có thể, có chút không học vấn không nghề nghiệp cảm giác, hay vẫn là gia đình cô đơn, biến thành bán giày rơm tiểu thương, sinh hoạt qua thập phần gian khổ, như thế nào lại là chúa công nói chính là cái người kia đâu này? Cái này tương phản cũng quá lớn a. Bởi vậy hắn tiểu không dám xác định rồi. Nhưng là về phần những thứ khác cũng liền làm Lưu Bị người, mấy người bọn hắn đều không có nghe nói qua. Cho nên hắn mới hoài nghi là cái này đấy. Lưu Bân nghe xong Tuần Lúc nói như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, nói ra, đúng vậy, chính là hắn. Các ngươi không nên xem thường hắn. Thật sự là hắn là không có gì mới có thể. Gia đình cũng rất cô đơn, nhưng là vì một mực sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất, lại để cho tâm trí của hắn tôi luyện cực kỳ thành thục, hắn tâm tư cũng không phải chúng ta có thể phỏng đoán đấy. Về phần ta tại sao phải biết rõ những này, các ngươi cũng không cần lo cho nhiều như vậy, chỉ cần chú ý người này là được. Bất quá người này tuy nhiên có thể sẽ là đại địch của chúng ta, nhưng là hắn nửa đời trước, nhất định là muốn bốn phía phiêu bạt, kẻ vô tích sự đấy, nhưng là đợi đến lúc nửa đời sau, hắn sẽ hậu tích bạc phát, một phát không thể vãn hồi. Cho nên hắn cái kia bị xem nhẹ. Lưu Bị người này nhân sinh kinh nghiệm, có thể nói là một cái truyền kỳ. Nửa đời trước của hắn bốn phía phiêu bạt, kẻ vô tích sự, nhưng là hắn nhưng lại bất khuất, mặc kệ gặp được cái gì khốn cảnh, đều một mực không có buông tha cho, một mực kiên trì đến hậu kỳ, hậu tích bạc phát, đã thành lập nên thuộc hán chính quyền. Hắn cũng là Tào Tháo cả đời kiêng kỵ nhất đích nhân vật. Người này tuyệt đối không thể dùng thường nhân góc độ đến xem, càng không thể bởi vì hắn nhất thời thất ý mà bỏ qua hắn. Nhất định phải trường kỳ trọng điểm chú ý. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, tuần lúc mấy người bọn hắn người cũng không biết đã lại nói cái gì cho phải. Theo Lưu Bân ngữ khí chính giữa, có thể cảm nhận được Lưu Bân đối với Lưu Bị người này hay vẫn là rất chán ghét, thậm chí là rất căm hận. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng là bọn hắn hay vẫn là rất lựa chọn sáng suốt quên đi, hay vẫn là tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh. Tuần lúc lại cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, không biết chúa công còn có cái gì phân phó đấy. Lưu Bân suy nghĩ một chút, nói ra, tạm thời phải chú ý người còn gì nữa không, bất quá ta mang binh xuất chinh về sau, các ngươi lưu thủ tại U Châu, chú ý phương hướng hay là muốn đặt ở mặt phía bắc đấy. Lúc này đây Công Tôn Toàn vậy mà không có hưởng ứng tiểu chiếu, cũng không có cái gì động tĩnh, thật sự là không tầm thường, hắn thời gian dài như vậy, không có gì động tĩnh rồi, nhất định là có âm mưu gì. Ta hướng hắn có thể sẽ thừa dịp đại quân không tại, thừa dịp lúc ta không có ở đây, cấu kết kẻ thù bên ngoài, tại chúng ta sau lưng chọc dao găm. Các ngươi chú ý những này là được rồi. Nếu quả thật xuất hiện sự tình gì, các ngươi chỉ cần thủ vững là được rồi. Sau đó lại để cho người cho chúng ta đưa tin. Ta sẽ mau chóng mang theo đại quân hồi trở lại viện binh đấy. Tuấn Úc nhẹ gật đầu, nói ra, thuộc hạ nhất định sẽ chú ý đấy. Đoạn thời gian này, chúng ta cũng một mực tại chú ý Công Tôn Toàn động tĩnh. Mặc dù nói mấy năm này, thực lực của hắn cũng có không hiểu được phát triển, nhưng là tin tưởng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ đấy. Dù sao chúa công uy danh để ở chỗ này đấy. Hơn nữa chúng ta lưu thủ đại quân còn có hơn 5 vạn người đâu. Dùng Công Tôn Toàn thực lực, còn không là đối thủ của chúng ta. Hắn có lẽ có cái này tự mình hiểu lấy đấy. Lưu Bân lắc đầu, vừa cười vừa nói, không, không nhất định. Công Tôn Toàn người này ta cũng là có chỗ hiểu rõ đấy. Người này không phải cái loại ánh mắt này lâu dài người. Hắn cũng không phải là quân tử, thế nhưng mà một cái chân tiểu nhân. Hắn vẫn đối với ta không có nhìn. Trước kia thậm chí còn vì đối phó chúng ta, cố ý đầu nhập vào Hà Tiến, muốn lợi dụng Hà Tiến năng lực, đối phó ta. Thế nhưng mà tại còn không có có thực hiện mục đích này thời điểm, Hà Tiến tựu chết rồi. Hơn nữa mấy năm này tuy nhiên thế lực của hắn phát triển vô cùng nhanh, nhưng là cùng chúng ta so với, hay, vẫn, là kém khá xa đấy. Hơn nữa là theo thời gian trôi qua, cái này chênh lệch là càng lúc càng lớn, hắn nếu như không đến một điểm đường ngang ngõ tắt, là vĩnh viễn không có khả năng đuổi theo chúng ta, thậm chí thay thế địa vị của ta đấy. Tiểu chiếu ngươi nói, tại bình thường thời điểm, có ta ở đây, có đại quân đều tại, nhất tại uy danh của ta, nhất tại chúng ta U Châu quân uy danh, thật sự là hắn là không dám có cái gì hành động đấy. Nhưng là hiện tại ta mang người xuất chinh rồi, U Châu hư không, hắn nhất định là sẽ không bỏ qua cái này đại thời cơ tốt đấy. Mặc dù nói thế lực của hắn cùng chúng ta còn có chênh lệch rất lớn, nhưng là hắn tại U Châu đã nhiều năm như vậy, cùng trên thảo nguyên cái kia chút ít dị tộc có chỗ liên hệ, hơn nữa những cái kia dị tộc cũng là đối với ta kiêng kỵ đã lâu. Dù sao ta ở chỗ này, đối với bọn họ uy hiếp quá lớn. Bọn hắn không thừa dịp ta không tại U Châu đại thời cơ tốt, đem thế lực của chúng ta tiêu diệt, vậy sau này bọn hắn căn bản là không có cái gì đại phát triển đấy. Điểm này là bọn hắn vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 44, không tên nói đến đây, Lưu Bân cười nhạt một chút, nói ra, ô hoàng người, tuy nhiên hiện tại cùng chúng ta kết minh rồi, xem như phụ thuộc vào chúng ta, nhưng là đây là đang bất đắc dĩ dưới tình huống, mới làm ra quyết định. Nếu như có thể lựa chọn tiêu diệt ta, bọn hắn nhất định sẽ nguyện ý đấy. Còn có tiểu là tiên ti người, cùng liền tuy nhiên trước đó lần thứ nhất bị ta đánh cho can đảm một nước, nhưng là bọn hắn trong nội tâm càng là sợ hãi ta, càng là căm hận ta, càng là muốn đem ta cho tiêu diệt. Nếu quả thật có cơ hội, bọn hắn như thế nào lại buông tha đâu này? Thậm chí còn có trước đó lần thứ nhất, triều đình để cho chúng ta thảo phạt Cao Ly. Bọn hắn cũng có thể sẽ bị Công Tôn Toàn hoa ngôn xảo ngữ, chỗ hấp dẫn đấy, đến lúc đó dù cho gom góp hơn 10 bạn, cũng không thành vấn đề gì đấy. Cho nên, các ngươi ngàn bạn không muốn chủ quan. Cũng không nên xem thường bọn hắn những người kia. Bọn hắn sự tình gì đều làm được. Tuấn Úc nghe xong, không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, hắn cũng không phải là Lưu Bân loại này biến thái, không có khả năng tại đối mặt hơn 10 vạn đại quân thời điểm, hay, vẫn, là nói cười cười, dám dùng 5.000 người tiểu trùng kích người khác hơn 10 vạn đại quân. Khá tốt lúc này đây thực hiện có làm chuẩn bị, hơn nữa còn là phòng ngự chiến, có lẽ không có lớn như vậy nguy hiểm, nhưng lại có Lưu Bân, tùy thời có thể trở về viện binh. Vì vậy hắn tiểu lao thoáng một phát mồ hôi lạnh, nói ra, thuộc hạ cùng các vị lưu thủ tướng quân, nhất định sẽ chú ý cẩn thận đấy. Nhất định sẽ bảo hộ chúng ta U Châu hết thảy, sẽ không để cho cái kia những cái kia gian định tiểu nhân dã tâm thực hiện được đấy. Thỉnh chúa công yên tâm. Chứng kiến Tuấn Úc cái dạng này, Lưu Bân không khỏi cười cười, Tuấn Úc tuy nhiên là đương thời đại tài, nhưng là dù sao chính trị ra quá nhiều tại nhà quân sự, lại để cho hắn mang binh đánh giặc, đích thật là có chút làm khó hắn rồi. Lại để cho hắn thống lĩnh mấy vạn mặt người đối với hơn 10 vạn đại quân, cũng là có chút điểm ép buộc. Cho nên Lưu Bân hay là muốn trấn an thoáng một phát hắn, vì vậy Lưu Bân tiểu nói ra, ha ha, Văn Nhược tiên sinh, không cần vô cùng lo lắng. Ta mới vừa nói đấy, chỉ là xấu nhất khả năng, cũng không nhất định hội sẽ thật sự. Hơn nữa dù cho thật sự đã xảy ra, cũng không hoàn toàn đúng chuyện xấu nhà. Nếu như chúng ta xử lý tốt, nói không chừng không chỉ có không sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thất, có thể được cực lớn chỗ tốt đấy. Chúng ta U Châu nói không chừng tiểu sẽ được mà đạt được cực lớn bay lên. Tuấn Úc cùng Quách Gia nghe xong cũng không khỏi được hai mắt tỏa sáng, mà Cổ Hủ Tắc thì là một bộ thần bí mỉm cười. Tựa hồ đã sớm nhìn ra Lưu Bân mục đích. Dù sao hắn kinh nghiệm sự tình, nếu so với Quách Gia còn có Tuấn Úc bọn hắn muốn nhiều. Lưu Bân cười cười, nói ra, đúng vậy, nếu như vừa rồi chuyện ta nói trở thành sự thật được rồi, đối phương hơn 10 vạn đại quân, đích thật là rất khó giải quyết, đối với chúng ta U Châu tạo thành nguy hại, cũng đích thật là không nhỏ. Nhưng là chỉ cần các ngươi ở lại U Châu thủ vững một thời gian ngắn, đem sở hữu tất cả tài vật lương thực, còn có miệng người, toàn bộ đều đưa đến trong thành, thực hành trọng điểm phòng ngự, ta muốn bọn hắn thời gian ngắn là không thể nào công phá thành trì đấy. Như vậy bọn hắn thời gian ngắn cựu cũng không thu lợi cái gì, hơn nữa chúng ta cũng sẽ không có tổn thất lớn. Khi bọn hắn công thành không có kết quả thời điểm, nếu như bọn hắn muốn chia đánh những cái kia địa phương nhỏ bé lời mà nói, thử. Nếu như bọn hắn chia không đến một vạn lời mà nói, chỉ sợ bị ở nông thôn cái kia chút ít nông dân tiêu diệt. Các ngươi chớ quên, chúng ta U Châu dân chúng cũng không phải là cái gì lương thiện trì dân nha. Bọn hắn trong đó thế nhưng mà có gần 100 vạn khăn vàng quân bộ hạ cũ nha. Mà còn lại cái kia chút ít dân chúng cũng đều là trải qua hơn lần đại chiến đấy, bọn họ đều là rất quý trọng hiện tại cuộc sống tốt đẹp đấy, có người muốn phá hư nhà của bọn hắn nhất định sẽ cùng những người kia dốc sức liều mạng đấy. Chớ quên, mấy năm này, chúng ta U Châu thế nhưng mà hàng năm đều tốn hao thời gian, huấn luyện những này dân chúng, thượng võ tinh thần, thế nhưng mà xâm nhập nhân tâm nha. Cho nên nói, các ngươi căn bản là không cần lo lắng U Châu an nguy. Nói xong, hắn nhìn Tuấn Úc, cười cười, nói tiếp, đây là cho ngươi không muốn quá phận lo lắng nguyên nhân. Về phần chỗ tốt, đó chính là bọn họ những này phản đối thế lực đều yên lặng nhảy ra, như vậy kế tiếp, tại Bình Định Đồng Trác về sau, chúng ta tiểu có lý do đánh những địa phương này rồi, chúng ta đây có thể có càng lớn sinh tồn không gian. Hơn nữa chúng ta làm như vậy, cũng sẽ không khiến những cái kia chư hầu vô cùng chú ý chúng ta. Như vậy có thể cho những cái kia chư hầu đã bị giáo huấn, phàm là dám đối với chúng ta bất kính người, đều muốn trả giá thảm trọng một cái giá lớn. Vậy sau này dám đánh chúng ta chú ý người, sẽ một chút nhiều hơn. Tiên Ti Ô Hoàn, hơn nữa Cao Ly, còn có Công Tôn Toàn những này địa bàn, đầy đủ chúng ta 2 năm ở trong tiêu hóa. 2 năm ở trong chúng ta sẽ không lâm vào Trung Nguyên chư hầu đại chiến vũng bùn chính giữa, còn có thể mở rộng lãnh địa của mình, tăng cường thực lực của mình, cớ sao mà không làm đâu này. Đối phương hơn 10 vạn đại quân, tuy nhiên nhân số phần đông, nhưng là bọn hắn chính ra nhiều môn, trong nội tâm cũng không phải chân chính đem đối phương trở thành minh hữu đấy, chỉ là vì đối phó chúng ta U Châu cái này một mục tiêu, cho nên mới tạm thời cùng một chỗ đấy, chỉ cần bọn hắn hơi chút gậy một điểm ngăn trở, bọn hắn liên minh sẽ đổ mộng tăng dã. Chúng ta có thể không uổng phí phá hủy chi lực, có thể thu thập bọn hắn những người này, mà Trung Nguyên cái kia chút ít chư hầu, trước mắt chênh lệch còn không phải rất lớn, muốn chia ra thắng bại, chiếm đoạt đối phương, tăng cường thực lực của mình, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành đấy. Mà chúng ta có thể tọa sơn quan hổ đấu, một bên phát triển thế lực của mình, một bên chờ chư hầu lưỡng bại câu thương, đợi đến lúc thế lực của chúng ta phát triển tới trình độ nhất định về sau, có thể thừa cơ xuất kích, bình định những cái kia đã nguyên khí đại thương chư hầu rồi. Nghe xong Lưu Bân lời mà nói, Tuấn Úc cùng Quách Gia có chút hai mặt nhìn nhau. Cái này Lưu Bân có phải hay không có chút quá âm hiểm rồi? Hắn có phải hay không là cố ý cho Công Tôn Toàn bọn hắn một cái cơ hội, một cái nhảy ra nhằm vào Lưu Bân cơ hội, lại để cho bọn hắn chứng kiến một tia hy vọng. Như vậy Lưu Bân cũng nhận được một cái cơ hội, một cái danh chính ngôn thuận tiêu diệt U Châu chung quanh những cái kia phản đối thế lực cơ hội. Như vậy đã có thể bảo trì chính mình chiếm cứ đại nghĩa danh phận, càng có thể không hề cố kỵ mở rộng thế lực của mình. Đây quả thực là danh lợi song thu ý kiến hay nha. Chỉ có điều Lưu Bân làm như vậy, có phải hay không có chút? Mà Cổ Hủ Tắc thì là khẽ cười cười, hắn tại đời sau bị người gọi độc sĩ, cũng là bởi vì kế sách của hắn so sánh độc ác, so sánh âm hiểm, cho nên hắn đối với Lưu Bân âm hiểm tâm lý, hay vẫn là rất thưởng thức đấy, cho nên hắn tiểu nói ra, chúa công anh minh, thuộc hạ bội phục. Lưu Bân cười lên ha hả, nói ra, cổ nhân nói binh giả hùng khí vậy. Thánh nhân bất đắc dĩ mà dùng, nhưng là ta cảm thấy được một câu nói kia cũng không nhất định chính xác. Binh gia đại sự, đích thật là rất trọng yếu, nhưng là binh gia đại sự cũng không phải chỉ có phá hư, chỉ có giết cho đấy. Bổn vương cảm thấy, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, có đôi khi chiến tranh cũng có thể xúc tiến mọi người tiến bộ, cũng có thể lại để cho mọi người đạt được ích lợi thật lớn đấy. Lúc này đây bổn vương liền định dùng cái này chiến tranh, nghiệm chứng thoáng một phát những này lý luận. Nếu quả thật chính xác lời mà nói, về sau, ha ha ha. Lưu Bân cái này chiến tranh lý luận kỳ thật đã được đến qua nghiệm chứng, hiện đại nước Mỹ, tự là thông qua 2 lần thế chiến, đạt được ích lợi thật lớn, do đó một lần hành động trở thành thế giới đệ nhất cường quốc đấy. Những này chiến tranh lý luận, tại hiện đại cũng là hoàn toàn mới chiến tranh lý luận, theo trong chiến tranh đạt được ích lợi thật lớn. Chỉ có điều, thời đại này người, nhất định là không ai có thể nghĩ tới đây một điểm đấy, cho nên những này lý luận, dĩ nhiên là Lưu Bân nói ra được rồi. Quách Gia cùng Tuấn Lúc hay, vẫn là hai mặt nhìn nhau, Lưu Bân đối với chiến tranh cao hứng như vậy, về sau hắn sẽ không thay đổi thành một cái chiến tranh con buôn, sẽ không cùng bình kiểm võ à. Nếu thật là như vậy, cái kia thì phiền toái. Liên hướng năm đó Hán Vũ Đế thời kỳ, ta Đại Hán đạt đến lịch sử đỉnh phong nhất, quốc lực cường thịnh, dân phú quốc cường, nhưng là vì Hán Vũ Đế càng không ngừng phát động chiến tranh, tuy nhiên đem Đại Hán uy danh mở rộng ra, để lại Minh Phạm ta cường hắn người, mặc dù xa tất nhân chu, lời nói hùng hồn, đã lưu lại rồi quan quân hầu phong sói cư tư giai thoại, nhưng đã đến Hán Vũ Đế chấp chính hậu kỳ, Đại Hán nhưng lại lâm vào khốn cảnh, quốc lực giảm đi, nhân dân sinh hoạt cực khổ. Hán Vũ Đế cũng bị bách rơi xuống tội mình chiếu. Điều này cũng làm cho một mực cường thịnh Đại Hán thời gian dần qua lâm vào suy sụp chính giữa. Nếu như chúa công hiện tại cũng đi đến Hán Vũ Đế đường xưa, lấy chính mình những người này thế nhưng mà nhất định phải ngăn cản nha. Chỉ có điều, hiện tại chúa công còn rất anh minh, còn bảo trì lý trí, còn không có bị sự thành tựu của mình choáng váng đầu óc, chắc có lẽ không làm ra cái gì không khôn ngoan cử động. Nhóm người mình có thể là suy nghĩ nhiều quá, cho nên bọn hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không nói gì thêm. Mà Cổ Hủ thì là vỗ tay cười to, nói ra, chúa công anh minh, thuộc hạ bội phục. Chúa công phen này lý luận nếu như cạnh tranh về sau, chính xác lời mà nói, vậy sau này tiểu làm vũ khí ra đại sự, khai sáng một cái mới đích mạch suy nghĩ. Chúa công về sau nhất định sẽ ghi tên sử sách, tại binh gia địa vị, cũng có thể cùng Tôn Ngô bọn người đặt song song rồi. Thuộc hạ bọn người có thể đi theo chúa công, thật sự là nhân sinh nhất vinh hạnh sự tình, cũng là mình làm ra sáng suốt nhất quyết định. Cổ Hủ vốn chính là một cái so sánh người âm hiểm, so sánh bụng hắc người, trước kia bị Lưu Bân phái người bắt đến, bị ép đi theo Lưu Bân, trong nội tâm bao nhiêu có chút mất hứng, không phải thật tâm đi theo đấy. Nhưng là theo thời gian trôi qua, theo đối với Lưu Bân rất hiểu rõ, hắn càng ngày càng đối với Lưu Bân kính nể mà bắt đầu, cũng là càng ngày càng thiệt tình cho theo Lưu Bân, đem mình chính thức trở thành Lưu Bân thuộc hạ, thiệt tình vì U Châu phát triển hao tâm tổn trí cố sức. Hiện tại Lưu Bân phen này lời bàn cao kiến phát ra, hắn càng là triệt để đối với Lưu Bân tâm phục khẩu phục rồi, cũng là triệt để quy tâm rồi. Tuy nhiên Cổ Hủ lúc này đây nói lời, có một ít như vậy vớt mông ngựa hiểm nghi, cùng hắn trước kia làm người bao nhiêu có chút không giống với. Bất quá hắn lúc này đây tổng là thật tâm tán dương Lưu Bân ấy, có lẽ là hắn trước kia cũng không nói gì qua loại này, cho nên nói có chút rõ có rồi. Tuần lúc còn có Quách Gia cùng âm thầm nhẹ gật đầu, tuy nhiên bọn hắn cũng có chút nghi hoặc Cổ Hủ người này hôm nay chuyện gì xảy ra, vậy mà cũng sẽ biết định đoạt người rồi. Quách Gia còn dễ nói, hắn cũng có rất mạnh quân sự rèn luyện hàng ngày, tự nhiên minh bạch Lưu Bân mà nói sẽ không bắn tên không đích đấy, hắn cũng là rất đồng ý loại này thuyết pháp đấy. Mà Tuấn Lục mặc dù nói có chút chán ghét loại chuyện này, chẳng qua nếu như thật có thể đủ nghiệm chứng Lưu Bân nói rất đúng chính xác đấy, vậy hắn cũng là rất thích ý tiếp nhận đấy, Lưu Bân đến lúc đó cũng đích thật là có thể cùng Tôn Ngô bọn người đặt song song đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 45, chư hầu hội minh. Lưu Bân nhìn mấy người biểu lộ, khẽ lắc đầu, không có nói cái gì nữa, tự lại để cho Tuấn Lục mấy người bọn hắn người đi ra ngoài rồi. Chính mình trở lại hậu điện, tìm được Thái Diễm Trương Diễm bọn hắn, nói ra, kế tiếp một thời gian ngắn, ta muốn mang binh xuất chinh rồi. Các ngươi trong nhà hảo hảo ở lại đó, ngàn vạn không nên chạy loạn. Thái Diễm nghe được Lưu Bân phải xuất trình, có chút lo lắng nói, phu quân, ngươi ra đang tại bên ngoài, nhất định phải chú ý thân thể nha. Ngươi bây giờ thân phận tôn quý rồi, cũng không nên giống như trước như vậy, tại chính mình mang binh đấu tranh anh dũng rồi. Ngươi chỉ cần chỉ huy ở phía sau đại quân là được rồi. Ngàn vạn phải cẩn thận nha. Mà Trương Diễm lại nói, a, tranh thủ thời gian đi thôi. Muội muội, không cần phải xen vào hắn, hắn người này, ai có thể làm bị thương hắn nha. Hắn đi chúng ta có thể tự do tự tại rồi, chờ hắn đi rồi, chúng ta tiểu đi ra ngoài hảo hảo chơi đùa thoáng một phát. Lưu Bân đối với Thái Diễm cười cười nói ra, ngươi tiểu không cần lo lắng cho ta rồi. Ngươi cũng không phải không biết, thân thể của ta, không ai có thể làm bị thương đấy. Hơn nữa, ta địa vị bây giờ, cũng không có khả năng hội, sẽ, chính mình đấu tranh anh dũng. Ta sẽ chú ý mình đấy. Đón lấy đối, với, Trương Diễm phạm vào một cái liếc mắt nói ra, ta đi ra ngoài về sau, các ngươi chỗ đó đều không cho đi. Hảo hảo dừng lại ở trong vương phủ. Một là ta xuất chinh về sau, U Châu khả năng cũng không an toàn, có thể sẽ có người muốn châm đối với chúng ta U Châu, các ngươi ngàn vạn không muốn đi ra ngoài cho ta thêm phiền toái. Thứ hai, các ngươi còn muốn ở lại vương phủ giúp ta trên sự giám thị một lần, ta cho các ngươi nói người. Ngàn bạn không muốn tê liệt chủ quan. Đây cũng không phải là hay nói giờ đấy. Trương Diễm lúc này mới thu hồi khuôn mặt tươi cười, nói ra, tình huống sẽ không nghiêm trọng như vậy à. Lưu Bân cười lắc đầu, nói ra, có lẽ sẽ không nghiêm trọng như vậy, bất quá ta tổng có cảm giác xấu. Các ngươi cũng biết ta hiện tại tuy nhiên địa vị tôn sùng, nhưng là U Châu chúng quanh hận không thể ta người chết, còn thì rất nhiều, hiện tại ta không tại U Châu rồi, bọn hắn thì có thể hội, sẽ, nhảy ra. Ngươi không nên hỏi cái kia rồi, ngươi hay, vẫn là quốc an cục phía sau màn thống lĩnh đây này. Ngàn bạn không muốn tê liệt chủ quan. Quốc an cục tiểu là có khăn vàng quân tổ chức tình báo cải biến tổ chức, cũng là U Châu đệ tam cái tổ chức tình báo. Trương Diễm tiểu là cái này tổ chức tình báo người phụ trách. Nghe được Lưu Bân nói như vậy, Trương Diễm cũng chỉ có giữ vững tinh thần, nói ra, ta đã biết, ta sẽ chú ý đấy. Chính ngươi cũng chú ý mình là được. Ta sẽ bảo vệ tốt U Châu đấy. Lưu Bân lúc này mới nhẹ gật đầu. Lưu Bân tại vương phủ cùng mấy vị thế tử vuốt ve an ủi hai ngày, tiểu mang binh xuất chính rồi. Dựa theo tiểu chiếu cùng Hịch Văn thuyết pháp, chư hầu là chuẩn bị tại cây táo chua hội mình đấy. Lưu Bân thu được tình báo, chư hầu hiện tại không sai biệt lắm đều đến đông đủ, chính mình nếu không muốn lẫn vào trong đó, không muốn cùng những này chư hầu kết minh, hay vẫn là chậm một chút đi tốt, lại để cho bọn hắn trước tuyển ra minh chủ, đến lúc đó sự tình sẽ có thú vị khá hơn rồi. Cho nên hắn cố ý không dựa theo thời gian ước định đuổi tới mông mông bụi bụi địa phương, mà bên kia các lộ chư hầu đều lần lượt đuổi tới hội minh địa phương. Tào Tháo với tư cách tiểu chiếu người phát khởi, lại là này ở bên trong địa chủ, tự nhiên là phải chịu trách nhiệm tiếp đãi chư hầu rồi. Những này chư hầu nhiều giống như Biên Thiệu, mang binh chừng 3 vạn, ít ỷu cũng hơn 1 vạn, tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng là hơn 10 lộ chư hầu cộng lại, cũng có hơn 10 vạn đại quân rồi. Cho nên an trí doanh trướng cũng là thể diện vài trăm dặm. Đợi đến lúc những này chư hầu đều đến đông đủ, Tào Tháo liền giết heo làm thịt dê khoản đãi bọn hắn, tại chư hầu gặp thời điểm, Hà Giang quận thái thú Vương Khung tự xuất, tỷ lệ, trước khi nói ra, hôm nay chúng ta là dâng tặng đại nghĩa kết minh đấy, cái kia tự nhiên là muốn chọn ra một vị minh chủ, chúng tướng nghe theo minh chủ hiệu lệnh, sau đó mới thuận tiện tiến quân nha. Các lộ chư hầu nghe xong đều là sâu chấp nhận, bất quá bọn hắn cũng không phải đồ đần, bọn hắn cũng biết tại đây chút ít chư hầu ở bên trong, bọn hắn những người này căn bản không có tư cách làm cái này minh chủ đấy. Hơn 10 lộ chư hầu ở bên trong, muốn nói thật có tư cách làm minh chủ đấy, cũng chỉ có cái kia còn chưa tới tấn vương Lưu Bân. Ngoại trừ Lưu Bân, nói thật, người ở chỗ này, còn thật không có người có tư cách này. Thật muốn từ đó chọn lựa ra minh chủ, chỉ sợ cũng chỉ có bốn thế tam công Viên Thị hai huynh đệ cái, còn có lúc này đây hành động hiệu triệu người Tào Tháo có cái này hy vọng. Về phần những người khác, căn bản tiểu không khả năng. Viên Thị huynh đệ là dựa vào lấy gia thế, dựa vào gia tộc hy vọng còn có nhân mạch, mà Tào Tháo là chiếm đại nghĩa danh phận, dù sao hắn là người thứ nhất hiệu triệu chư hầu, thảo phạt đồng chắc đấy. Cho nên bọn hắn cũng chỉ là ồn ào, không nói gì thêm, dù sao cũng sẽ không có phần của mình. Bất quá có tư cách làm minh chủ người, nhưng lại hai mắt tỏa sáng, bọn hắn thậm chí nghĩ làm cái này minh chủ, dù sao làm minh chủ, thế nhưng mà đại biểu cho đại nghĩa danh phận, có thể chỉ huy từng cái chư hầu nha. Hơn nữa về sau cũng đại biểu một thân phận, có thể hấp dẫn nhân tài tìm nơi nương tựa chính mình nha. Đặc biệt là sớm đã có dã tâm Viên Thiệu, hắn cho người bên cạnh khiến một cái ánh mắt, Ngụy quận thái thú Hàn Phức là Viên Thị môn sinh, cùng Viên Thiệu quan hệ cũng so sánh tốt, tự nhiên là muốn giúp trợ Viên Thiệu rồi, chứng kiến Viên Thiệu khiến cho ánh mắt, vì vậy hắn tiểu nói ra, Viên bản sơ bốn thế tam công, môn nhiều cố lại, hán triều tên tương chi duệ, có thể vi minh chủ. Mặt khác cùng Viên Thiệu quan hệ người tốt, Viên Thị môn sinh người, cũng đều đi theo phụ họa, Viên Thiệu làm minh chủ, bọn hắn cũng có thể đi theo thu được chỗ tốt, tổng so người khác làm cường. Dù sao Viên Thiệu là Viên Thị con trai trưởng, có thể đại biểu Viên Thị. Một bên Viên Thuật mặc dù có điểm mất hứng, hắn vẫn cho rằng mình mới là Viên Thị con trai trưởng, mới có thể đại biểu Viên Thị, cho nên một mực xem thường Viên Thiệu cái này cái hạ nhân sinh huynh trưởng. Nhưng là hiện tại đang tại nhiều người như vậy, hắn cũng không có ý tứ cùng Viên Thiệu cãi nhau mà trở mặt, việc xấu trong nhà không thể bên ngoài dương nha. Hơn nữa hắn cũng biết thanh danh của mình không bằng Viên Thiệu, cho nên chỉ có nhịn đau, lại để cho tâm phúc của hắn cũng đi theo phụ họa, ủng hộ Viên Thiệu làm cái này minh chủ. Dù sao bọn hắn hiện tại đại biểu cho Viên Thị, nếu để cho người khác làm minh chủ, cái kia hai người bọn họ đều muốn đi theo thật xấu hổ chết người ta rồi. Chứng kiến nhiều người như vậy đều ủng hộ Viên Thiệu, Tào Tháo bao nhiêu có chút mất hứng, nói thật, hắn cũng là muốn làm cái này minh chủ đấy, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy đều ủng hộ Viên Thiệu, hắn cũng không nên nói cái gì nữa rồi. Dù sao Viên Thị hy vọng muốn so ra thế bản thân tốt nhiều lắm. Vì liên minh lợi ích, xem ra lúc này đây, chính mình đành phải cũng ủng hộ Viên Thiệu rồi. Cho nên hắn tiểu ngăn trở bạn tốt của mình Trương Mạc, không muốn Trương Mạc đi ra ủng hộ chính mình, mà mình cũng đứng ra ủng hộ Viên Thiệu làm minh chủ. Viên Thiệu vốn là nhất trí làm bộ tại chối từ, nói mình không tài không đức, không thể làm cái này minh chủ. Bất quá hắn một mực đang quan sát Tào Tháo cùng Viên Thuật, đợi đến lúc Viên Thuật cùng Tào Tháo cũng đứng ra ủng hộ chính mình, Viên Thiệu biết rõ đến thời cơ thích hợp, vì vậy tiểu không hề chối từ, đáp ứng mọi người. Ngày hôm sau, chư hầu ngay tại trong quân doanh lập kế tiếp đài cao bên cạnh lượt liệt ngũ phương cờ xí, bên trên nêu lên Mao Hoàng Việt, binh phủ đem ấn, sau đó chư hầu xin mời Viên Thiệu lên đài, bái tế thiên địa. Viên Thiệu lên đài bái tế thiên mà về sau, mượn ra một phần minh ước, thượng diện viết, hán thất bất hạnh, hoàng cương mất thống. Tặc thân đồng trác, thừa lúc hấn tung hại, họa thêm trí tôn, hành hạ lưu dân chúng. Thiệu các loại đợi sợ xã tắc không có, tập hợp nghĩa binh, cũng phó quốc nạn. Phàm ta đồng minh, đồng lòng lục lực, đến nỗi thần tiết, tất nhiên không hai trí. Có du này minh, thì rơi hắn mệnh, không khác gì dụng. Hoàng tiên hậu thổ, tổ tông minh linh, thực đều dám chi. Nói xong cũng cùng chư hầu cùng một chỗ uống máu ăn thể. Minh ước lập nhiều về sau, Tào Tháo tiểu nói ra, hôm nay đã uống máu ăn thể rồi, lại lập được minh chủ, như vậy mọi người phải nghe theo minh chủ hiệu lệnh, cùng một chỗ phụ trợ quốc gia, không muốn dùng riêng phần mình mạnh yếu, mà sản sinh chia rẽ. Nói thật, cái lúc này Tào Tháo hay vẫn là rất có chúng nghĩa chi tầm đấy, một lòng vì hắn thất, cho nên vì phòng ngừa minh ước ở trong xuất hiện cái gì khác nhau, cho nên hắn hay vẫn là đứng ra nói ra trước đã. Tào Tháo vừa nói xong, Viên Thiệu cũng đứng ra nói ra, tại hạ tuy nhiên bất tài, nhưng là đã thừa công vi minh chủ, có công tất nhiên phần thưởng, có tội tất nhiên phạt. Quốc hữu thường hình, quân có kỷ luật, tất cả nghi tuân thủ, chớ được vi phạm. Mọi người tự nhiên là đội vàng xác nhận rồi. Viên Thiệu nói tiếp, ta đệ Viên Thuật tổng đốc lương thảo, ứng phó chư doanh, không xử, khiến cho có thiếu, lại cần một người vi tiên phong, thẳng đến tị thủy quan khiêu chiến, dư các cứ hiểm yếu, cho rằng tiếp ứng. Viên Thiệu cũng biết Viên Thuật vẫn đối với chính mình có chỗ bất mãn, nhưng là lúc này đây đã ủng hộ chính mình làm minh chủ, như vậy Viên Thiệu cũng muốn bánh trưng đi, bánh chỗ cô lạ lại, cho Viên Thuật một cái an bài. Về phân phái tiên phong, cái kia tự nhiên là vì minh quân khí thế. Viên Thuật nghe được Viên Thiệu nói như vậy, mới xem như trong nội tâm thoải mái một điểm. Chính mình trả giá, cuối cùng là có hồi báo. Mà một người khác cũng ở thời điểm này đứng dậy, nói ra, hạ quan nguyện ý làm cái này tiên phong. Kính xin minh chủ đồng ý có thể. Viên Thiệu xem xét, là Trường Sa thái thú Tôn Kiên. Viên Thiệu không khỏi đại hỉ, nói ra, văn đài anh dũng vô song, có ngươi làm tiên phong, cái kia lại phù hợp bất quá rồi. Tôn Kiên đại danh, hắn cũng là nghe nói qua đấy, thằng này từ nhỏ cũng rất dũng mãnh, tại khởi nghĩa khăn vàng ở bên trong, càng là mang theo mấy ngàn dân binh, đánh bại mấy vạn cái khăn vàng quân, lập được hiển hách công lao. Hiện tại coi như là đệ đệ mình biên thuật thuộc hạ, do hắn đi làm cái này tiền phòng, lập được công lao, mình cũng trên mặt có quang. Về phần đã thất bại, chính mình cũng không có cái gì tổn thất cũng là đệ đệ mình thế lực, vậy sau này hắn cũng tựu không tốt cùng chính mình khó xử rồi. Tôn Kiên lúc này đây đến thảo phạt Đồng Trác, đệ nhất đích thật là vì quốc gia đại nghĩa, hắn hiện tại trong lòng đích thật là còn có trung nghĩa chi tâm đấy, muốn bỏ Đồng Trác tên gian tặc này, cái này thứ hai tự nhiên cũng là có chút điểm bất đắc dĩ. Tôn Kiên người này có chút coi trời bằng vùng cảm giác, hắn tuy nhiên lập nhiều rất nhiều công lao, nhưng là cũng có chút ngang ngược cản rỡ. Hắn đối với Ngô thị nữ tử ưa, nhưng là Ngô thị người căn bản là không thèm điều nghĩa đến hắn, vì vậy hắn liền trực tiếp mang theo binh, đem Ngô thị 2 tỷ bội mọi người đoạt đã tới. Cái này là Tôn Sách Tôn quyền mẫu thân. Còn có cái kia Ngô Quốc Thái, đang ở nhà Hương đắc tội không ít thế gia đại tộc, bị người nhóm trở thành thành thủ luồng. Thì ra là cường đạo vô lại ý tứ. Cuối cùng hắn đắc tội người quá nhiều, bị người tính toán, bước đã xuất ra Hương, vừa bận Tào Tháo phát tiểu chiếu, hắn cứ tới đây hưởng ứng rồi. Như vậy đã có thể thoát khỏi khốn cảnh của mình, lại có thể vì nước xuất lực, còn biểu hiện ra bản thân đại nghĩa, một lần hành động rất hiếm có. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 46, Lưu Bân làm khó dễ thế nhưng mà chính là như vậy, thằng này còn không thành thật một chút, hắn tại qua tới tham gia chư hầu hội minh thời điểm, còn không cần thiết ngừng. Đi ngang qua Kinh Châu thời điểm, hắn tại một lời không hợp phía dưới, sẽ giết cùng mình bất hòa Kinh Châu thứ sử Vương Duệ, tại trải qua Nam Dương thời điểm, lại giết chuẩn bị cho Vương Duệ báo thù Nam Dương thái thú Trương Tư, Vương gia cùng Trương gia tại Kinh Châu coi như là thế gia đại tộc, đối với cái này tự nhiên là không hài lòng rồi. Không nên tìm Tôn Kiên báo thù. Tôn Kiên cũng biết chính mình chọc nhiều người tức giận, vì vậy tiểu cung thỉnh Viên Thuật làm Nam Dương thái thú, mình cũng trên danh nghĩa trở thành Viên Thuật bộ hạ. Đón lấy cùng với Viên Thuật cùng một chỗ đến nơi này. Hắn hiện tại tự nhiên muốn biểu hiện một chút, như vậy cũng tốt cải biến mình ở mọi người trong lòng hình tượng, cũng tốt cho sau này mình phát triển đánh kế tiếp tốt trụ cột. Nếu như mình có thể ở lúc này đây thảo phạt Đồng Trác đại trong chiến đấu, lập nhiều đại công, xông ra thanh danh của mình, vậy sau này tình thế tiểu tốt hơn nhiều. Hiện tại thấy không nhân hòa chính mình tranh giành cái này tiên phong, Tôn Kiên tiểu không khỏi cao hứng trở lại, hắn đang chuẩn bị mang binh lúc rời đi, đột nhiên đã chạy tới mấy người lính, đối với các lộ trừ hầu hô, báo cáo minh chủ còn có các vị đại nhân. Tấn Vương, Phiêu Kỵ đại tướng quân, Thái úy, Vũ Châu Mục Lưu Bân xuất bộ đổi tới. Các vị chư hầu nghe xong, cũng không khỏi được sửng sốt một chút, Tấn Vương như thế nào cái lúc này mới đến nha. Bất quá Tấn Vương được xưng là đệ nhất thiên hạ danh tướng, dưới trướng Vũ Châu quân có việc được xưng đệ nhất thiên hạ quân, hắn mang binh đã đến, lúc này đây thảo phạt Đồng Trác thì càng thêm có sinh lý năm chắc rồi, nhìn từ điểm này, Tấn Vương đến, ngược lại là một chuyện tốt. Vì vậy Tào Tháo tiểu nói ra, các vị, Tấn Vương điện hạ thân phận tôn quý, mọi người chúng ta hay vẫn là tự mình đi ra ngoài nên đón a. Những thứ khác chư hầu cũng liền âm thanh hòa cùng. Viên Thiệu trong ánh mắt lập lòe vài cái, cũng đi theo ra rồi. Hơn 10 lộ chư hầu cùng một chỗ đi ra nên đón Lưu Bân, nhìn thấy Lưu Bân, Tào Tháo dùng thuộc hạ lễ tiết hướng Lưu Bân hành lễ, nói ra, hạ quan bái kiến Tấn Vương điện hạ. Điện hạ có thể dẫn người đến vì nước xuất lực, thật sự là hán thất chi hạnh, chúng ta chi hạnh nha. Lưu Bân cười cười nói ra, bổn vương thân là hán thất dòng họ, lại là đương kim thái úy, tự nhiên là muốn tới vì nước xuất lực đấy. Những điều này đều là bổn vương phải làm đấy. Tào Tháo cười cười, nói ra, điện hạ anh minh, hạ quan bội phủ. Nói xong chỉ hơn 10 lộ chư hầu, nói ra, điện hạ, những điều này đều là đến hưởng ứng tiểu chiếu, thảo phạt nghịch tặc Đồng Trác các vị tướng lãnh, hạ quan giới thiệu cho người một chút đi. Lưu Bân nhẹ gật đầu, Tào Tháo cùng với Lưu Bân giới thiệu các lộ chư hầu. Những người này cũng không dám ngạo khí, cung kính hướng Lưu Bân hành lễ vấn an. Mà ngay cả Viên Thuật cái này ngạo khí 10 phần ra hỏa, tại Lưu Bân trước mặt cũng không dám thái quá mức ngạo khí, tuy nhiên hắn vẫn đối với Lưu Bân không phục, xem thường Lưu Bân, nhưng là thật muốn đối mặt Lưu Bân, hay vẫn là sẽ bị Lưu Bân uy danh chỗ như đấy. Bất quá tại giới thiệu đến một hải thái thú Viên Thiệu thời điểm, Viên Thiệu nói ra, Tấn Vương điện hạ, ngài uy danh chúng ta đều là ngưỡng mộ đã lâu, vốn dựa theo quy củ, lúc này đây hội minh minh chủ có lẽ ngài để làm đấy. Bất quá lúc này đây ngài đến đấy, đã chậm một bước. Thiên hạ này các lộ anh hùng cũng đã hội minh xong rồi, hiện tại minh ước lúc này không thể tùy ý sửa đổi, thật sự là hủy quốc ngài. Nếu không như vậy đi, chúng ta một lần nữa đứng nghiêm minh ước, lại để cho ngài làm cái này minh chủ. Viên Thiệu mặc dù nói được khách khí, nhưng lại là bụng dạ hẹp hòi, muốn dùng đã lợi tốt minh ước đến ép buộc Lưu Bân, lại để cho Lưu Bân không thể cùng hắn tranh đoạt cái này minh chủ thân phận. Như vậy Lưu Bân cũng phải ngoan ngoãn nghe theo hắn phân phó. Nhưng là hắn không biết là bọn hắn những người này coi trọng cái này minh chủ thiết phân, Lưu Bân nhưng lại một chút cũng không có thèm. Lưu Bân tiếp nhận cái gọi là minh ước nhìn, trong nội tâm không khỏi lạnh cười rộ lên. Hắn tự nhiên biết rõ Viên Thiệu nói như vậy là sợ chính mình đã đoạt hắn cái này minh chủ địa vị, dù sao thân phận của mình địa vị còn có hy vọng bày ở chỗ này, nếu như mình muốn làm cái này minh chủ là không có người có thể ngăn cản đấy. Hắn Viên Thiệu cũng không có tư cách kia cùng chính mình cướp đoạt cái này minh chủ, nhưng là mình lại là căn bản không có thèm, thậm chí liền cái này ca kết minh tự nhiên không muốn làm. Viên Thiệu hương dũng trước sự thật đến gặp mình, căn bản là hưởng phí tâm tư. Thằng này để ý như vậy mắt, như vậy không có độ lượng, khó trách tại nguyên lai trong lịch sử, hắn chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, hay vẫn là đã thua bởi Tào Tháo, cũng không phải là không có đạo lý đấy. Loại này phế vật, căn bản là không đáng chính mình coi trọng. Bất quá hắn nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa là người khác nghĩ như vậy. Hắn không nhìn trọng cái này minh chủ, người khác nhưng lại rất coi trọng, tự nhiên là không muốn làm cho Lưu Bân lại đoạt lấy tới đây cái minh chủ, cho nên còn không có đợi Lưu Bân lúc nói chuyện. Viên Thiệu trung thực chó săn ngụy quận thái thú Hàn Phất Tiểu đứng ra nói ra, bản sơ như thế nào có thể nói như vậy đâu này? Chúng ta như là đã lập nhiều minh ước, còn tế tố cáo thiên địa, sao có thể tùy ý sửa đổi đâu này? Đây không phải mạo phạm thần linh sao? Phải biết rằng mạo phạm thần linh đối với chúng ta làm đại sự thế nhưng mà sâu sắc bất lợi đấy. Bản sơ ngươi ngàn vạn không muốn hồ đồ nha. Viên Thiệu cũng giả trang ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, sau đó một bộ khó xử nhìn xem Lưu Bân, nói ra, điện hạ, ngươi xem, hiện tại hai người kẻ sướng người họa đến ép buộc Lưu Bân, lại để cho Lưu Bân không có lý do gì cướp đoạt cái này minh chủ. Tiểu là những thứ khác chư hầu cũng là nhìn xem Lưu Bân như thế nào ứng đối. Dù sao cái này hai phe người đều không phải mình có thể đắc tội đấy, cái kia tốt nhất là hai phe đều không đắc tội, ai có hại chịu thiệt đều mình cũng không sao cả. Ai làm minh chủ cũng không sao cả. Mà nếu như Lưu Bân cũng không làm được minh chủ, cùng chính mình những người này bình khởi bình tọa, cái kia cũng có thể đề cao thân phận của mình, cớ sao mà không làm đâu này. Lưu Bân nhìn Hàn Phước, đối với hắn càng là khinh bị không thôi. Người này tự nguyện đi làm Viên Thiệu chó săn, thật sự là không tức thời bụi. Hạ tiện như vậy, khó trách tại nguyên lai trong lịch sử, Viên Thiệu hội sẽ không chút do dự đã đoạt hắn Ký Châu. Loại người này căn bản là không đáng đáng thương. Bất quá ở thời đại này, bởi vì Lưu Bân quan hệ, Lưu Mưu làm Ký Châu mục, không có hắn Hàn Phước sự tình gì rồi, cho nên hắn chỉ có thể làm một cái ngụy quận thái thú. Bất quá xem ra, hắn hay vẫn là không có cái gì kết cục tốt. Những người này chẳng lẽ tiểu không do thực lực bản thân mới được là chính yếu nhất đấy, bọn hắn sẽ không cho là mình thật sự tiểu muốn làm cái này minh chủ à? Sẽ không cho là bọn họ là minh chủ, chính mình sẽ ngoan ngoãn rất mệnh lệnh của bọn hắn đi à nha? Thực là một đám hài tử đáng thương. Liên điểm này đều xem không rõ, còn nghĩ ra được thảo phạt đồng chắc. Thực là một đám vô tri đồ đần. Muốn nhìn của ta chê cười, không có cửa đâu cưng. Vì vậy Lưu Bân tiểu hừ lạnh thoáng một phát, đối với Viên Thiệu nói ra, ân. Bản sơ, ngươi ha có thể nói bực này không hợp pháp nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi muốn học đồng chắc cái kia nghịch tặc, làm đồng chắc thứ hai sao? Viên Thiệu còn có chung quanh cái kia chút ít chư hầu, bị Lưu Bân vừa nói như vậy, đều có bắn tỉa hôn mê rồi, đều một thân mồ hôi lạnh. Viên Thiệu nghi hoặc nói, Tấn Vương điện hạ, lời này nói như thế nào nha? Hạ quan một lòng vì nước, thiên địa có thể bề ngoài nha. Kính xin điện hạ chỉ rõ. Những thứ khác chư hầu cũng là nghi hoặc nhìn Lưu Bân. Lưu Bân hít mắt, nói ra, triều đình của ta lịch đại tiên hoàng đã sớm mệnh lệnh rõ ràng quy định rồi, cấm triều đình đại thần lén kết đảng, các ngươi đều là triều đình trọng thần, sao có thể không biết điểm này đâu này? Hơn nữa chức quan trao tặng chính là triều đình, chính là thiên tử chức trách, các ngươi như thế nào có thể tư tương thụ dư đâu này? Đây không phải bỏ qua triều đình, bỏ qua thiên tử sao? Các vị có thể tới vì nước xuất lực, bổn vương rất vui mừng, cái này nhất định là nhân vật nổi tiếng tiên cổ chuyện tốt. Nhưng là chúng ta chỉ cần một lòng diện trừ đồng chắc nghịch tặc là được, về phần cái này kết minh, ta muốn thì không cần a. Hiện tại thiên tử còn tại, chúng ta đại thần há có thể lén kết minh, đây không phải là bỏ qua thiên tử uy nghiêm sao? Đây không phải coi rẻ triều đình, cùng đồng chắc nghịch tặc không có gì khác nhau sao? Các vị thoáng một phát như thế nào? Các vị chư hầu còn có Viên Thiệu nghe được Lưu Bân nói như vậy cũng không khỏi được cúi đầu, có chút hổ thẹn. Bọn hắn lúc này đây tới, trên danh nghĩa là vì thảo phạt đồng chắc, trên thực tế còn không phải là vì bản thân chi tư, căn bản cũng không có cân nhắc qua triều đình uy nghiêm, càng không có suy nghĩ qua Lưu Hiệp tiểu hoàng đế kia lập trường còn có nghĩ cách. Thật muốn lại nói tiếp, người ở chỗ này, ngoại trừ Lưu Bân thân là thái úy, thân là phiêu kỵ đại tướng quân, có quyền lợi chính mình xuất binh, có quyền lợi bổ nhiệm tướng quân bên ngoài, những người khác căn bản cũng không có tư cách này. Bọn họ đều là một mình xuất binh đấy, bao nhiêu có chút xuất sư vô danh, danh bất chính, luôn bất thuận đấy. Đặc biệt là Viên Thiệu, hắn cái này bột hải thái thú hay, vẫn là đồng chắc bổ nhiệm đấy, càng là danh bất chính, luôn bất thuận, đặc biệt là hắn còn với tư cách minh chủ đấy này. Cái này minh nước càng là không có một điểm đại nghĩa danh phận, càng không có một tia pháp luật hiệu ứng, thuộc về không hợp pháp đấy. Cho nên bọn hắn cũng chỉ có trầm mặc xuống rồi. Cái lúc này bọn hắn cũng nghĩ tới, bọn hắn phát tiểu chiếu, hay vẫn là dùng Lưu Bân cầm đầu tam công danh nghĩa phát đấy, càng là mượn nhờ Lưu Bân danh nghĩa. Hiện tại bọn hắn còn muốn ép buộc Lưu Bân, thì càng thêm hổ thẹn rồi, tự là Viên Thiệu cũng không biết a nói cái gì cho phải. Mà Tào Tháo cái này người phát khởi cái lúc này cũng là rất xấu hổ. Cái này tiểu chiếu là hắn phát đấy, cái này kết minh cũng là hắn khởi xướng đấy, hiện tại Lưu Bân nói như vậy, hắn cũng là có chút điểm xấu hổ vô cùng tốt. Mặc dù nói những này thế gia đại tộc chư hầu cũng không có đem triều đình để vào mắt mặt, nhưng là đây chẳng qua là ý nghĩ trong lòng, thực muốn đến, triều đình đại nghĩa chính ở chỗ này để đó đây này. Bọn hắn cũng không thể nói xạo. Lưu Bân chứng kiến những này chư hầu bộ dạng, trong nội tâm không khỏi lạnh cười rộ lên, không lời nào để nói đi à nha. Còn muốn nhìn của ta chê cười, thử. Chỉ bằng các ngươi, muốn cùng ta chơi, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Ta xem các ngươi như thế nào ứng đối. Cái lúc này, đông nhiên có một người đối với Lưu Bân nói ra, Thần Vương điện hạ, ngài vừa rồi cũng nói, thiên hạ anh hùng đến đây trùng phó quốc nạn, đây là danh truyền thiên cổ chuyện tốt. Có thể thấy được chuyện này là xuất phát từ hảo ý đấy. Nhưng là đồng chắc nghịch tặc người đông thế mạnh, nếu như chúng ta không ôm thành một đoàn, đoàn kết, tiếp nhận vi minh, đây không phải là bị đồng chắc nghịch tặc tiêu diệt từng bộ phận sao? Hơn nữa tục ngữ nói tốt, xà không đầu không được, điều không đầu không phi, chúng ta tuy nhiên đồng tâm hiệp lực, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, nhưng là không ôm thành một đoàn, đoàn kết, kết làm liên minh lời mà nói, thống nhất điều động, đây không phải là trở thành chia rẽ sao? Như vậy làm sao có thể đả bại đồng chắc cái tiêm nghịch tặc đâu này? Cho nên nói chúng ta làm như vậy, cũng là bất đắc dĩ phía dưới đấy, bất đắc dĩ chi kế. Cái gọi là phi thường thời điểm, đi phi thường sự tình. Đúng là nói cái lúc này. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Chương 47, không tên Lưu Bân nghe xong, trong nội tâm cả kinh, nhìn lại, càng là giật mình. Người này dĩ nhiên là Lưu Bị tiểu tử này. Chính mình trước khi đến còn nói khởi hắn, hiện tại thằng này tiểu xuất hiện. Thật sự là duyên phận. Thằng này còn nhất định là một cái kẻ lang thang. Dựa theo tình báo của mình, người này còn là dựa theo nguyên lai lịch sử đồng dạng, khởi nghĩa khăn vàng về sau, hắn tại một cái tiểu huyện làm huyện úy, cuối cùng vẫn là bị một cái đốc bưu làm khó dễ, hắn quất đốc bưu, sau đó tiểu tử quan không làm rồi. Tận lực bồi tiếp bốn phía lang thang, gần đây tại Bắc Hải Thái Thú Khổng Dung chỗ đó, lúc này đây có thể là đi theo Khổng Dung cùng đi đến. Có thể là hắn chứng kiến Lưu Bân làm khó dễ, Viên Thiệu không lời nào để nói, lại muốn tại người trong thiên hạ trước mặt khoe khoang thoáng một phát chính mình, cho nên mới đứng ra nói chuyện đấy. Theo lý thuyết, hắn đã tự xưng là Hán thất dòng họ, tự nhiên là có lẽ cùng Lưu Bân cái này tấn vương đứng chung một chỗ, bất quá hắn cũng biết chính mình tên không nổi danh, cũng không có cái gì mới có thể, tuy nhiên cùng Lưu Bân bái kiến một lần, nhưng là Lưu Bân chắc chắn sẽ không nhớ kỹ hắn đấy. Hơn nữa chính mình cũng không có cái gì đại bổn sự, dù cho đứng tại Lưu Bân một bên, cũng nhiều nhất là dệt hoa trên gấm, nhưng lại khả năng đắc tội thiên hạ chư hầu, hơn nữa cũng không chiếm được Lưu Bân coi trọng. Mà đứng tại Viên Thiệu một bên tiểu không giống với lúc trước. Đây chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi nha. Hơn nữa chính mình vì Viên Thiệu giải vây, Viên Thiệu nhất định sẽ nhớ kỹ chính mình đấy, như vậy về sau chính mình có thể mượn nhờ Viên Thiệu hoàn thành tâm nguyện của mình rồi. Mặc dù sẽ đắc tội Lưu Bân, nhưng là cũng không cố được nhiều như vậy. Cho nên hắn tiểu đứng dậy. Lưu Bân suy nghĩ một chút, làm rõ ở trong đó mạch suy nghĩ, nhìn nhìn Lưu Bị, sau đó mà không biểu lộ nói, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Chúng ta những này triều đình đại thần ở chỗ này thương lượng triều chính, nào có ngươi xen vào chỗ trống. Triều đình đại sự lại là ngươi người bậc này có thể minh bạch hay sao? Cho ta cút qua một bên. Lưu Bân vốn cũng rất chán ghét Lưu Bị người này, bây giờ nhìn đến Lưu Bân cố ý đứng ra, cùng Viên Thiệu đứng chung một chỗ, muốn cùng chính mình có xử, như vậy Lưu Bân tự nhiên là sẽ không cho hắn cái gì sắc mặt tốt. Dù sao thằng này tuy nhiên hậu tích bạc phát, tương lai rất lợi hại, nhưng là lúc đầu căn bản chính là một cái phế vật, muốn cùng Lưu Bân đối nghịch, hắn Lưu Bị còn chưa đủ tư cách, hơn nữa hắn hiện tại liền quan Vũ Trương Phi cái này hai cái manh tướng đều không tại bên người, cũng không có cái gì thành danh, hơn nữa có Lưu Bân một mực tại chú ý hắn, muốn thành tựu nguyên lai trong lịch sử cái kia phiên nghiệp lớn, căn bản là không thể nào đấy. Cho nên Lưu Bân liền trực tiếp lại để cho hắn không tiếp. Lưu Bị không hổ là thời Tam Quốc trên đất ra mặt dày, dày hát học góp lại người, Lưu Bân như vậy mà hắn còn không có cảm thấy ý tứ xấu hổ, hay vẫn là mặt không đổi sắc nói, tấn vương điện hạ cớ gì nói ra lời ấy, vũ nhục tại hạ đây này. Tại hạ cũng là Hán thất dòng họ, Trung Sơn Tĩnh Vương hậu duệ, tại hạ đứng ra cũng chẳng qua là vì nói rõ sự thật, đây là đại nghĩa chỗ, cùng chức quan lớn nhỏ không có quan hệ gì à. Lưu Bân cười nhạt một chút, nói ra, đầy tớ nhỏ dám nói rằng Hán thất dòng họ. Ta Hán thất dòng họ chi nhân, há lại ngươi bực này vô lại chi đồ. Ngươi có thể vào giá phả. Ngươi còn có chứng cứ gì? Phải biết rằng nói rằng Hán thất dòng họ, thế nhưng mà tự tội. Nếu như ngươi cầm không xuất ra chứng cứ gì, bổn vương hiện tại ngươi có thể kết quả ngươi. Miễn cho ngươi hư mất ta Hán thất dòng họ uy nghiêm. Nói xong cũng hít mắt, vung phát ra sát khí của mình, nhằm vào cái này Lưu Bị. Sát khí loại vật này, tuy nhiên so sánh hư ảo, nhưng lại thật sự tồn tại đấy. Lưu Bân cái này vạn người chạm tự nhiên là luyện được sát khí rồi. Lưu Bị tuy nhiên cũng có võ công, cũng đã trải qua chiến đấu, nhưng là đối mặt Lưu Bân bực này tuyệt thế võ tướng, lại là giết người như ngóe chi nhân sát khí, hắn tự nhiên là không chịu nổi rồi. Cho nên tại Lưu Bân sát khí phía dưới, hắn tiểu run lẩy bẩy đấy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bất quá thằng này tâm thần kiên định, nhất tính toán không có trước mặt mọi người xấu mặt, bất quá rất hiển nhiên nếu như không có người giúp hắn giải vây, hắn nhất định là kiên trì không được bao lâu đấy. Các lộ chư hầu chứng kiến Lưu Bân phát huy, toàn thân sát khí tung hành, cũng không khỏi được hai hùng khiếp vía đấy, cái lúc này bọn hắn cũng nghĩ tới, Lưu Bân tuy nhiên thoạt nhìn rất hòa khí, tựa như một cái gì đều không rõ tiểu thanh niên đồng dạng, nhưng là trên thực tế thằng này thật không đơn giản cái kia. Hắn cũng không phải là người tốt lành gì nha. Hắn hiển hách uy danh, thế nhưng mà đao thật thương thật giết đi ra đấy, bị hắn giết người chết, thế nhưng mà so ở đây sở hữu tất cả chư hầu giết mọi người muốn nhiều nha. Hắn không chỉ có là đệ nhất thiên hạ võ tướng, hay vẫn là đệ nhất thiên hạ sát thần nha. Theo mười mấy tuổi bắt đầu, tự là giết hơn 10 vạn tiên ti đại quân chạy trối chết nha. Chính mình vừa rồi lại vẫn muốn làm có hắn, thật sự là chán sống. Hơn nữa Lưu Bân nói đã ở lý, giả mạo hắn thất dòng họ, đích thật là tử tội, hiện tại nhiều như vậy mặt người trước, Lưu Bị một cái bạch thân chi nhân vậy mà ở chỗ này xem bảo, đích thật là tại tìm chết, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá thân là chư hầu mình chủ Viên Thiệu lại không nghĩ như vậy. Lưu Bị tiểu tử này bây giờ là đứng tại chính mình một bên, cho chính mình nói chuyện đấy, chính mình đương nhiên là không thể để cho Lưu Bân thật sự chính giữa giết hắn đi rồi. Nếu quả thật lại để cho Lưu Bân giết Lưu Bị, vậy sau này há không phải là không có người thay chính mình nói chuyện rồi. Về phần Lưu Bị có phải thật vậy hay không hán thất dòng họ, cái kia căn bản là không sao cả. Dù sao trên cái thế giới này hán thất tông thân nhân nhiều hơn đi, cũng đều không đáng cái gì chứ rồi, cho dù hắn thật sự, cũng không đủ cái gì sức nặng, về phần là giả dối cũng không sao cả. Vì vậy Viên Thiệu tiểu đứng ra, nói ra, Thần Vương Điện Hạ. Ngài lời này tiểu không đúng. Lưu Huyền Đức chính là Lưu Thực Lô đại nhân cao đồ, Trung Sơn Tĩnh Vương hậu duệ, một lòng vì nước, đây là nhân sở cộng chi đấy, tuy nhiên gia đình cô đơn, không có bên trên gia phả, nhưng là cũng không thể phủ nhận hắn là hán thất dòng họ sự thật này nha. Hơn nữa mọi người chúng ta hiện tại cũng là một lòng vì nước, mỗi người ngang hàng, cần gì phải để ý riêng phần mình trước quan đâu này. Viên Thiệu vừa nói xong, Tào Tháo cũng kịp phản ứng, mặc dù nhưng cái này Lưu Bị là mình muốn chết, đụng vào Lưu Bân cái này sắt thần họng xuống lên, nhưng là hiện tại mọi người vừa mới kết minh, đúng là muốn một lòng đối phó Đổng Trác thời điểm, nếu để cho Lưu Bân giết Lưu Bị, như vậy cái này chư hầu liên minh chỉ sợ tiểu thật sự tản, cuối cùng tiện nghi hay vẫn là Đổng Trác tên gian tặc kia. Vì vậy Tào Tháo tiểu mau chạy ra đây hòa giải, nói ra: "Tấn Vương điện hạ, hiện tại mọi người chúng ta tổng hợp một đường, chính là vì đối phó Đổng Trác tên gian tặc này, coi như là một lòng vì nước. Vì đại nghĩa, điện hạ không ngại trước buông những này ân oán, đợi về sau đang mở quyết, vậy cũng là cho mọi người một cái mặt mũi, ngài thoáng một phát như thế nào?" Tào Tháo cũng không phải cái gì lương thiện quân tử, tự nhiên là không sẽ vì một cái không hiểu thấu Lưu Bị mà đắc tội Lưu Bân cái vị này đại thần, tuy nhiên là vì chư hầu liên minh không thể không đi ra hòa giải, nhưng là hay vẫn là lưu lại phục bút, lại để cho Lưu Bân về sau sẽ tìm Lưu Bị phiền toái. Lưu Bân muốn chứng kiến Viên Thiệu lại vẫn dám xuất hiện, thật sự động sát tâm, chuẩn bị tại chỗ giải quyết cái này hai cái ngu xuẩn. Bất quá nghe được Tào Tháo nói như vậy, hắn cũng thu lại sát khí, hoàn toàn chính xác, hiện tại chính mình độc thủ, cái này chư hầu liên minh chỉ sợ tiểu tự sụp đổ rồi, như vậy cuối cùng tiện nghi hay vẫn là Đổng Trác. Hơn nữa chính mình sao làm, còn đem những này chư hầu cho đắc tội gắt gao, còn có thể lại để cho người cho là mình không để ý quốc gia đại nghĩa. Mặc dù nói những này chư hầu, ngoại trừ Tào Tháo, không có một cái nào chính mình xem vào mắt, cũng không có một cái nào có thể được việc đấy. Nhưng là vì mình về sau thanh danh, cho nên Lưu Bân tiểu tạm thời bỏ qua cho bọn hắn rồi. Lưu Bân hừ lạnh một tiếng nói ra: "Cái kia tốt, xem đại mạnh đức trên mặt mũi, buồn vương tiểu tạm thời buông những chuyện này. Trước giải quyết Đổng Trác cái này lịch tặc nói sau. Các ngươi thật muốn kết minh, vậy các ngươi tiểu kết minh tốt rồi. Thế nhưng mà buồn vương là sẽ không tham dự đấy." Nói xong quay đầu bước đi. Bất quá Lưu Bân tuy nhiên quay đầu đi rồi, nhưng là cũng không có an cái gì hảo tâm, hắn Tào Tháo khôn khéo, không phải đồ đần, còn có thể châm ngòi lì gián, tuy nhiên là hòa giải, thế nhưng mà hãy để cho Lưu Bân cùng Lưu Bị Viên Thiệu quan hệ tiếp tục sơ cứng. Mà Lưu Bân cũng không phải đồ đần, hắn cũng sẽ không biết như vậy mắc lừa đấy, hắn Tào Tháo hội sẽ cái này một bộ, Lưu Bân tự nhiên cũng sẽ biết rồi. Hắn tuy nhiên không hề tranh luận rồi, nhưng là cũng lưu lại một phục bút. Hắn mới vừa nói rồi, hắn sở dĩ không truy cứu nữa, đó là xem tại Tào Tháo trên mặt mũi, mới không truy cứu đấy. Đây cũng là đang khích bác ly gián, châm ngòi Tào Tháo cùng Viên Thiệu quan hệ. Lưu Bân sẽ cho hắn Tào Tháo mặt mũi, nhưng lại sẽ không cho Viên Thiệu cái kia chó má minh chủ cái gì mặt mũi, hắn căn bản cũng không có đem Viên Thiệu để vào mắt mặt. Dùng Viên Thiệu cái kia bụng dạ hẹp hòi tâm lý nhất định sẽ ghi hận trong lòng đấy, không để cho đối Lưu Tệ ngài ghi hận trong lòng, còn có thể đối với Tào Tháo quấn thân câu oán hận. Về sau hai người nhất định sẽ có nơi nhằm vào đấy. Về phần Viên Thiệu đối với Lưu Bân sinh ra oán hận chi tâm, Lưu Bân căn bản là không thèm để ý, Viên Thiệu vốn tiểu khó thành đại sự, Lưu Bân cũng không có đem hắn để vào mắt mặt. Còn có tiểu là Viên Thiệu địa bản chủ yếu tiểu là tại Ký Châu, tại nguyên lai trong lịch sử hắn tiểu là trước chiếm cứ Ký Châu, sau đó mới bắt đầu tấn mạnh phát triển, mãi cho đến chiếm cứ Hoàng Hà phía bắc Tứ Lại Châu. Phạm vi thế lực của hắn cùng Lưu Bân phạm vi thế lực có chỗ xung đột, sớm muộn gì sẽ phát sinh chiến đấu đấy, đã như vậy, cái kia chính mình làm gì vậy cho hắn lưu cái gì mặt mũi nha? Hắn có tư cách gì lại để cho chính mình cho hắn mặt mũi nha? Quả nhiên, đợi đến lúc Lưu Bân quay đầu đi về sau, Viên Thiệu sắc mặt tiểu thay đổi. Lưu Bân lời nói mới rồi, chẳng khác nào là ở phiến mặt của hắn nha. Hắn vốn chính là một cái sĩ diện người, hiện tại trước mặt nhiều người như vậy tử, ném đi lớn như vậy người, hắn đương nhiên là ghi hận trong lòng rồi. Nhưng là hiện tại Lưu Bân địa vị, còn có thân phận, càng chủ yếu chính là thực lực, căn bản không phải hắn có thể chống lại đấy, cho nên hắn chỉ có đem đối với Lưu Bân oán hận để ở trong lòng mặt. Nhưng là hắn hay là muốn tìm người chút giận đấy. Đã Lưu Bân như vậy cho Tào Tháo mặt mũi, mà không để ý mặt mũi của hắn, vậy hắn tự nhiên là muốn giận chó đánh mèo đến Tào Tháo trên người. Hắn đợi Tào Tháo liếc, hừ lạnh thoáng một phát, sau đó khoát tay chặn lại trở về đi ngồi xuống. Ở nơi nào mặt lạnh lấy không nói lời nào. Các lộ chư hầu hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, hiện tại loại này cục diện, bọn hắn ai cũng không nên đắc tội. Tào Tháo, Viên Thiệu, còn có Lưu Bân ba người này cái đó một cái cũng không phải tốt ở chung đấy. Mà Tào Tháo chứng kiến loại này cục diện, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười, hắn và Viên Thiệu chơi đùa từ nhỏ đến lớn, tự nhiên biết rõ Viên Thiệu lòng dạ hẹp hòi rồi. Hắn vừa rồi muốn châm ngòi ly gián, không nghĩ tới bị Lưu Bân xếp đặt một đạo, cũng chỉ có thể gieo gió gặt bão rồi. Xem ra cái này Tấn Vương điện hạ, cũng không phải cái loại nảy có dễ chịu thiệt người nha. Muốn chiếm tiện nghi của hắn, cũng không có dễ dàng như vậy.